Chương 111, hành trình mới. Chương 111, hành trình mới. Ngày 28 tháng 8. Mộ Hàn San tối hôm qua hình như phát hiện được ta bí mật nhỏ rồi. Buổi sáng hôm nay, đầu giường nhiều một quyển sách, tên sách gọi là Chư Thiên Quan Tượng Pháp, thật là lợi hại bộ dáng. Xem xét tên sách liền biết, sách này nhất định dạy người làm sao biến thành siêu cấp cao thủ. Không nghĩ tới Mộ Hàn San nhìn xem cao lãnh, còn thật quan tâm ta nha. Lý Mai Nhi còn tại nằm ngáy o o, không biết nàng sẽ hối hận hay không lựa chọn ban đầu đâu. Ngày 29 tháng 8, Trường An thành Nam môn bên ngoài quái vật đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Càng đến gần giữa thành, lợi hại quái vật thì càng nhiều, cả ngày hôm nay liền đánh bại 8 con đại quái vật. Lợi hại chính là, trong đó 3 cái bị các binh sĩ liên thủ tiêu diệt rồi. 4 cái binh sĩ dùng trường thương ngăn lại quái vật, những người khác càng không ngừng công kích từ xa, tiểu đội 10 người phối hợp càng ngày càng ăn ý rồi. Chỉ cần các binh sĩ không sợ quái vật, sức chiến đấu liền sẽ đề cao thật lớn. Dù sao quái vật lợi hại hơn nữa, cũng không có nhân loại thông minh nha. Ngày 30 tháng 8, gần nhất một mực tại nghiên cứu Chư Thiên Quan Tượng Pháp thật sự là quá thần kỳ. Cảm giác tu luyện tinh thần lực so tu luyện chân khí muốn thần bí nhiều. Tiến vào tam phẩm ngưng thần cảnh phía sau, trừ chiến đấu, mỗi ngày còn muốn minh tưởng tu luyện tinh thần lực, dạng này mới có thể thay đổi đến càng mạnh. Minh tưởng thời điểm có thể nghĩ rất nhiều thứ, ví dụ như thiên nhiên phong hỏa lôi điện, mặt trời mọc mặt trời lặn, núi cao biển cả, hoặc là bên người tiểu động vật, hoa nhỏ cỏ nhỏ, thậm chí là lao hổ sư tử. Thay cái góc độ nghĩ, Chư Thiên Quan Tượng Pháp thật sự là bao hàm toàn diện. Tựa như Phật giáo nói một đông hoa một thế giới, đạo gia nói cả đời vạn vật, còn có nho gia nói truy nguyên nguồn gốc, đều rất có đạo lý. Xem ra võ đạo tu luyện, đã muốn từ nhỏ chỗ bắt tay vào làm, cũng phải có lớn cách cục. Chúng ta tiền bối thật sự là lợi hại, kết hợp các nhà học thuyết, mới sáng tạo ra võ đạo hệ thống tu luyện. Còn tốt tam phẩm ngưng thần cảnh chỉ là nhập môn, không cần hiểu thấu đáo cái gì đại đạo lý, ta đối Chư Thiên Quan Tượng Pháp một chút lý giải, phải nhớ xuống thật tốt nghiên cứu. Cứu nguyên sớm nhất là bảo đảm Trường An huyện Tây môn đường tiếp tế, công binh đội ra cố đường sông bên trên cầu đá. Dưới cầu thủy ảnh lay động, năm thước bóng đen thỉnh thoảng lướt qua, khiến người nhớ tới mất tích bắt cá người. Có lẽ là nuốt thịt thối biến dị cá, không biết phải chăng là ảnh hưởng chất thịt. Tây môn bên ngoài tác chiến thuận lợi, qua cầu lúc cũng không gặp phải ngăn cản. Thâm nhập nội thành phía sau, gặp phải dị quân số lượng cùng chủng loại càng thêm khó mà dự đoán. Ổn thỏa lý do, vẫn là từng bước đẩy tới thì tốt hơn. Càn Khôn đại bên trong huyết phách đã hơn 800, chỉ cung cấp Lý Hạo Nhiên một người sử dụng, số lượng có chút quá thừa. Không biết thứ này có hay không có thời hạn sử dụng, có thể hay không dẫn đến tiêu chảy. Huyết phách thí nghiệm ghi chép, gần đây ta phân biệt bắt được dị quân, dị thú cùng bình thường gia thú, tiến hành đối chiếu thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả theo hàng mẫu gia tăng dần dần hướng tới ổn định. Dị quân biểu hiện ra cực mạnh tính công kích, bên ngoài thân đéo thịt rõ ràng tăng lớn, hiện ra biến dị khuynh hướng. Dị thú mặc dù cũng biến thành nóng nảy, nhưng cũng không xuất hiện rõ ràng biến dị, mà bình thường gia thú không ngoài dự đoán toàn bộ tử vong. Màn đêm buông xuống, tại ngoại ô cứu một tên sắp bị chia ăn nạn dần, tại hắn trước khi lâm trùng cung cấp một bữa cơm no cùng một viên huyết phách. Đối với loại này đồng loại tương tàn bại hoại, để hắn trước khi chết phát huy một ít giá trị. Uống vào huyết phách phía sau, nam tử gầy yếu rơi vào cuồng bạo trạng thái, con ngươi phóng to, nổi gân xanh, chỗ cổ mắt trần có thể thấy sưng lên. Loại này trạng thái kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ. Sau đó, toàn thân hắn làn da giống như da rắn lột khối lớn rơi, bắp thịt cấp tốc bành trướng, hai mắt lóe ra ánh sáng xanh lục, lại không có biến thành hoạt thi. Cuối cùng, thân thể của hắn bành trướng đến cực hạn, phanh một tiếng, tại nguyên chỗ bạo tạc. Nói chính xác, đúng là tại chỗ bạo tạc. Kết quả phân tích, huyết phách đối với nhân loại kiêm dung truyền hình 2 trong 1 tính khá mạnh, đối giá thú kiêm dung truyền hình 2 trong 1 tính đồng dạng. Dùng huyết phách phía sau, sơ kỳ sẽ sinh ra cùng loại thuốc kích thích hiệu quả, khiến người rơi vào điên cuồng, đồng thời đối thân thể tiến hành cải tạo. Hậu kỳ vật thí nghiệm tố chất thân thể không thể thừa nhận trong cơ thể huyết khí bành trướng, dẫn đến toàn thân giải thể. Thí nghiệm phỏng đoán, nếu như đem ta tự thân tình huống đưa vào thí nghiệm danh sách, có thể đem huyết phách cùng hồn đan so sánh virus cùng năng lượng kết hợp thể. Sơ cấp huyết phách virus chưa qua biến dị thay đổi, bởi vậy đối vật thí nghiệm kiêm dung truyền hình 2 trong 1 tính công cường. Mà hồn đan virus trải qua không ngừng thay đổi thăng cấp, mới có thể đối vật thí nghiệm tiến hành càng hợp lý cường hóa cải tạo. Đến mức gánh chịu huyết khí năng lượng thì hoàn toàn quyết định ở vật thí nghiệm tự thân trạng thái. Lý Mai Nhi đến nay chưa tỉnh, khả năng là bởi vì thân thể nàng quá mức suy yếu, cần càng dài chờ thời gian tiến hành cải tạo. Gió thu điều hưu, lá cây phiêu linh, đảo mắt đã tới Cửu Nguyệt Sơ Tam. Hôm nay tuần tra đến đầu cầu, gặp phải một đám biến dị cá nheo tập kích, hung mãnh dị thường. Dẫn đầu cự hình cá nheo thân dài gần trượng, nặng hơn ngàn cân, vây lưng như lao, miệng đầy răng nanh, màu xanh sẫm làm người ta sợ hãi. Nhảy ra mặt nước chừng mấy trượng cao, cho dù lên bờ cũng có thể vặn bẹo thân thể, tại bãi sông bên trên hoành hành không sợ. Theo ta quan sát, xuất sinh này thực lực không thể khinh thường, sợ rằng đã đạt nhất phẩm đỉnh phong cảnh giới. Khó trách những cái kia mạo hiểm người nhặt rác một bước vào vùng nước này liền sẽ mai danh nhận tích. Đám này biến dị cá nheo mặc dù còn chưa có thành tựu, nhưng lân phiến cứng rắn như thiết giáp, chỉ có bụng cá mềm dẻo có thể công. Ta sai người tại chỗ nước cạn bố trí địa thứ cả bấy, đem rụ rô lên mở, một lần hành động tiêu diệt. Hôm nay công tác chính là tại bờ sông xử lý cá lấy được. Đem ức hiếp phân phát cho mọi người phía sau, ta dẫn người đem còn thừa bộ phận trở về doanh địa, tập kích vạn kim thương hội, đổi được bạch ngân vạn hơn 2, hoàng kim mấy ngàn lượng. Hành động lần này hung hăng đả kích những cái kia chữ hàng đầu cơ tích chữ chi đồ. Một chiêu này đảo ngược thao tác, triệt để đảo loạn trong doanh địa quan hệ cung cầu, trong đường bị ép chóc nhãn hiệu, đình chỉ thịt giao dịch. Biến dị ước hiếp giá cả bị chúng ta đè thấp, trong doanh địa nạn dần có lẽ có thể nhờ vào đó no bụng mấy ngày. Chỉ là không biết lưu trưởng quỹ muốn thế nào xử lý nhóm này không dễ giữ gìn ước hiếp. Thứ 72 chương, cố thổ khó rời. Cựu nguyệt mùng 4, thu ý dần dần dày. Tây môn ngoại thành thanh lý công tác đã gần đến hồi cuối. Đội ngũ nhân số cũng từ ban đầu hơn 10 người mở rộng đến hơn 100 người. Chứ mỗi ngày trận địa huấn luyện, ta còn vì các binh sĩ tăng lên mới huấn luyện môn học. Bây giờ, tại cùng bình thường dị quân tao ngộ chiến bên trong, 10 người tiểu tổ đã có thể địch mấy lần tại mình địch nhân, lại lông tóc không tổn hao gì. Quân đội kỷ luật nghiêm minh, sĩ khí dâng cao. Chỉ là vạn kim thương hội những cái kia anh yến yến liền có chút khổ không thể tả. Các nàng mỗi đêm đều muốn tăng ca đến đêm khuya, lấy an ủi các chiến sĩ về bại thể sát tinh thần. Theo trong doanh địa cải cách thủy triều của tới, Trương Hằng lão hồ ly kia cuối cùng phát giác không thích hợp, nhưng đã quá muộn. Sớm tại mấy ngày trước, Trương Hằng, Triệu Dũng cùng với bị hắn một tay nâng đỡ Lưu Ngũ Tứ liền không còn tham dự thanh lý dị quân hành động, một mực trốn tại đại doanh phía sau sơn động bên trong, không biết tại mưu đồ bí mật cái gì. Trong doanh địa thế lực cân bằng tại các nàng nội đấu bên trong lặng yên thay đổi, Lý Hạo Nhiên thế lực trong bất chi bất giác lớn mạnh. Ngày trước tạo thế chân bạc cục diện đã bị đánh vỡ, bây giờ chỉ còn lại Lý Hạo Nhiên một nhà độc đại. Hôm nay sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Hạo Nhiên hạ lệnh đem đoạt được chiến lợi phẩm trực tiếp mang về doanh địa, không tại vận chuyển hướng cô thôn ẩn tàng. Các binh sĩ nghe đến mệnh lệnh này phía sau, mặc dù trong lòng kích động bạc phần, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ tay phải xoa ngực, thẳng lưng, cùng kêu lên hô to, tuân lệ. Chương 112, thí nghiệm huyết đan. Chương 112, thí nghiệm huyết đan. Thanh âm này đều nhịp, vô cùng uy nghiêm. Trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, các binh sĩ thể nghiệm được báo thủ khoái cảm. Bọn họ đối Lý Hạo Nhiên vị thủ lĩnh này tán đồng cảm giác cũng cùng ngày càng tăng, thậm chí biến thành một loại thuần túy người sùng bái. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lý Hạo Nhiên lời nói, thậm chí là thổi qua gia châu, đều nhất nhất thực hiện. Bởi vậy, các binh sĩ đối hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí sau đó ý thức phục tùng vô điều kiện hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Lạc Nhật tà dương nhuộm đỏ chân trời, tỏa ra lòng chỉ muốn về đám binh sĩ hể bại khuôn mặt. Bọn họ khát vọng tháo xuống khôi giáp, chè chén khánh công rượu, cùng người nhà đoàn tụ. Bách nhân đội ngũ trùng trùng điệp điệp, Lý Hạo Nhiên dẫn đầu, Lâm Phong theo sát phía sau, Vương Truyền Phúc lót đằng sau. Vũ Lý bên ngoài, một thân ảnh lão đảo chạy tới, đó là đóng giữ doanh địa Tào Nghị. Hắn vết thương đầy người, máu me đầm địa, phản phất đã trải qua một tràng ác chiến. Lý Hạo Nhiên trong lòng siết chặt, chẳng lẽ doanh địa phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Tào Nghị lão đảo mấy bước, cuối cùng đổ vào đội ngũ trước mặt, Lý Hạo Nhiên liền vội vàng tiến lên xem xét thương thế của hắn. Áo quần hắn vỡ vụn, vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình. Lý Hạo Nhiên cố nén lửa giận, cẩn thận xem xét thương thế của hắn, chỉ thấy trên lưng hắn cắm vào 4 mũi tên, máu vết thương thịt mơ hồ, còn tại quần quần rớm máu. Hắn là từ doanh địa, dạng này chạy về đến. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, những binh lính này đều là hắn tỉ mỉ huấn luyện tinh nhuệ, huống chi Tào Nghị vẫn là tuổi trẻ tài cao tiểu đội trưởng. Hắn lên cơn giận dữ, chẳng lẽ là Trương Hằng tiểu tử kia làm phản? Hắn cố nén đau buồn, từ bọc hành lý bên trong lấy ra thuốc trị thương, vậy vào Tào Nghị trên vết thương. Đồng thời hạ lệnh đội ngũ tại chỗ đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Tào Nghị, ngươi bây giờ không cần nói. Ta vội vàng nói, nghe ta nói, đúng liền nháy một cái mắt, sai liền nháy hai lần. Tào Nghị khí tức yếu ớt, lại còn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mỗi lần hô hấp đều kèm theo phần lưng kịch liệt đau nhức, hắn rên rỉ thống khổ. Lý Hạo Nhiên thấy thế, vội vàng để hắn giữ yên lặng, sợ hắn quá độ tiêu hao thể lực. Tào Nghị khó khăn nhẹ gật đầu, muốn nâng tay phải lên ra hiệu, lại bị một bên Lâm Phong nhẹ nhàng đè xuống. Trương Hằng tại trong doanh địa làm phản, các ngươi chỗ ở đều bị bao vây. Lâm Phong thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra một tia nghiêm trọng. Hắn còn đem các binh sĩ gia quyến đều khống chế lại, hiện tại ngay tại doanh địa xung quanh bố trí phòng vệ, sẽ chờ các ngươi trở về chịu chết. Lâm Phong âm thanh càng ngày càng trầm thấp, phản phất tại nói một cái làm người tuyệt vọng chân tướng. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, lửa giận tại trong lồng ngực tiêu đốt. Trương Hằng hôn đàn này, cũng dám làm ra như vậy phát rồ sự tình. Ta sẽ không để hắn đạt được, hắn cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, ánh mắt kiên định mà băng lãnh. Hắn một bên nói, một bên đem chân khí chậm rãi đưa vào Tào Nghị trong cơ thể, đồng thời dùng tinh thần lực cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn, sợ bỏ sót bất luận cái gì một chỗ vết thương chí mạng. Lý Hạo Nhiên nhất định phải nhanh cứu chữa Tào Nghị, để hắn khôi phục ý thức, mới có thể từ trong miệng hắn biết được doanh địa tình huống tăng kẽ. Hắn hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, bắt đầu cẩn thận hỏi thăm Tào Nghị có quan hệ doanh địa tình huống cụ thể. Hắn lo lắng chờ đợi Tào Nghị đáp lại, thời gian phảng phất dừng lại đồng dạng, tâm ta cũng đi theo treo lên. Mộ Hàn San tam phẩm linh dược công hiệu kinh người, thuốc bột vừa tiếp xúc với Tào Nghị vết thương, liền thấy máu thịt lúc đích, cấp tốc cầm máu. Lý Hạo Nhiên dùng tay đè chặt vết thương của hắn, cảm thụ được cái kia huyết đục sức sống, trong lòng cũng thoáng yên ổn chút. Thế nhưng Tào Nghị thương thế quá nặng, tam phẩm linh dược cũng chỉ là vì hắn treo một hơi mà thôi. Sắc mặt hắn trắng xám, hô hấp yếu ớt, nắm thật chặt tay của ta, tựa hồ muốn từ Lý Hạo Nhiên trong tay hấp thu lực lượng. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tào Nghị, hắn trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, mang theo một ít áy náy, cũng mang theo một ít thoải mái. Hắn cố hết sức trừng mắt nhìn, tựa hồ buông xuống cái gì gánh nặng, khóe miệng kéo ra một vệt cười khổ. Lý Hạo Nhiên vỗ nhẹ nhẹ hắn lưng, muốn để hắn thoải mái một chút, lại không làm nên chuyện gì. Bọn họ lúc đầu suy nghĩ đem các ngươi một mẹ hút gọn, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà đánh đòn phủ đầu. Thanh âm hắn suy yếu, lại mang theo một tia khó có thể tin ngữ khí. Lý Hạo Nhiên hơi chút trầm ngâm, quay đầu hướng Lâm Phong ra hiệu, lập tức hạ lệnh, các tiểu đội nghe lệnh, phân tán vây quanh doanh địa, khoảng cách 50 mét chỗ chờ lệnh, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được tự tiện công kích. Như có binh sĩ mưu đồ thoát đi doanh địa, giết chết bất luận tội. Ghi nhớ, không phải bọn họ co đầu rút cổ không ra, chờ lấy chúng ta tự chui đầu vào lưới, mà là chúng ta đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, mọc cánh khó thoát. Lý Hạo Nhiên một bên hạ lệnh, một bên nhìn chăm chú lên Tào Nghị, tay của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn bắt lấy thứ gì. Các binh sĩ xếp hàng đáp lại, âm thanh chấn núi rừng, Lâm Phong về lấy ta một cái ánh mắt kiên định, quay người cùng Vương Truyền Phúc tụ lại, chỉ huy điều hành, phân phối nhiệm vụ tác chiến. Qua trong giây lát, hơn trăm tên lính như dung nhập cảnh đêm, biến mất không còn chút tung tích. Tại chỗ chỉ còn lại hắn cùng Thoi Thóp Tào Nghị, hắn nhẹ nhàng đem hắn phụ chính, để hắn tựa vào trên vai của ta, hy vọng hắn có thể dễ chịu một điểm. Một cái lớn mật mà nguy hiểm ý nghĩ trong đầu hiện lên, mặc dù Lý Hạo Nhiên không muốn thừa nhận, nhưng vùng đi không được. Huyết phách còn tại giai đoạn thí nghiệm, cho tới bây giờ tất cả nhân loại vật thí nghiệm đều hắn tự lẩm bẩm, nhìn xem Tào Nghị sắc mặt tái nhợt, nội tâm hắn dãy rủa không thôi. Tào Nghị tình huống hiện tại là huyết khí hao tổn, sinh mệnh lực sói mòn hầu như không còn, có lẽ. Lý Hạo Nhiên hạ giọng, trong giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng. Ngươi muốn để hắn chết càng nhanh sao? Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo vẻ điên cuồng. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, đụng một cái. Lý Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định, nhìn xem trong ngực dần dần băng lãnh thân thể, hắn không muốn trơ mắt nhìn ta tướng tài đắc lực cứ như vậy chết đi. Mặc dù sử dụng huyết phách quá mức mạo hiểm, nhưng trước mắt đã không có lựa chọn nào khác. Lý Hạo Nhiên từ trong ngực lục lọi ra một khối đá, đỏ tươi, giống như là có ánh sáng ở bên trong lưu động, ta nhận lấy, nhét vào Tào Nghị trong tay. Trong cổ thư biết, tiêu huyết phách có thể cứu mạng ta tận lực nói thật nhẹ nhàng điểm, ngươi mau ăn, đối khôi phục thường thế hữu hiệu nhất. Bất quá ta dừng một chút, ngữ khí cũng trở nên nặng nề, thứ này dược tính quá mạnh, một cái khống chế không tốt liền sẽ. Tào Nghị cố hết sức mở mắt ra nhìn ta, bờ môi giật giật, âm thanh càng giọng, lao đại, cái đồ chơi này nguy hiểm là. Lý Hạo Nhiên có chút mất tự nhiên quay đầu, mơ hồ không do nói, cái này, trước đây nếm qua huyết phách người. Hắn hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, mỗi chữ mỗi câu nói, không có một cái sống sót. Tào Nghị sửng sốt, nguyên bản không có chút nào sinh khí trên mặt viết đầy không thể tin, khóe mắt co rút lấy, phảng phất đã dùng hết toàn bộ khí lực. Lão đại, ngài đây là ý gì a? Hắn suy yếu hỏi, nếu biết sẽ chết, còn cho ta làm gì? Ta đều nhanh chết, ngươi cũng đừng cầm ta tìm vui. Tào Nghị lần này dẫn người phá vây, thật sự là tên hắn tử. Khi còn bé thường xuyên nghe những cái kia kể chuyện xưa, cái gì tướng quân a, người đọc sách a, vì quốc gia đại nghĩa, mỗi một người đều đánh bạc mệnh đi. Nghĩ đến chính mình nếu là cũng có thể nên về anh hùng, trước khi chết cũng có thể giống bọn họ như thế, giống hai câu thi từ cái gì, cái kia mới kêu thông khoái. Chương 113, nuốt huyết đan. Chương 113, nuốt huyết đan. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tào Nghị, hắn bộ kia biểu lộ, giống như là ăn một con rồi, Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng lộ bộ một cái, cảm thấy mới vừa nói phải có điểm dò người. Ách, cái này sao? Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp, tranh thủ để ngươi ít chịu điểm tội. Lý Hạo Nhiên tận lực chậm dần ngữ khí, muốn an ủi hắn. Lý Hạo Nhiên chỉ cổ của mình, giải thích nói, bất quá, trừ ta, những người khác ăn cái đồ chơi này đều bạo thể mà chết. Lý Hạo Nhiên lại dừng một chút, ngữ khí hơi cường ngạnh một điểm, ta có thể là tu luyện giả, ăn mấy viên thuốc viên sẽ không có chuyện gì. Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là thật tốt. Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Tào Nghị, tính toán từ chỗ của hắn được đến một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Lý Hạo Nhiên chú ý tới hắn hô hấp thay đổi đến gấp rút, sinh mệnh lực giống thoát hơi khí cầu đồng dạng phi tốc sói mòn, đã bất lực trả lời. Hắn chỉ có thể liều mạng nháy mắt, phản phất muốn bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Lý Hạo Nhiên cảm thấy châm xuống, ý thức được tình huống có thể so ta tưởng tượng còn biết bắt hơn. Hắn cái bộ dáng này, rõ ràng là hồi quang phản chiếu, tùy thời cũng có thể buông tay nhân gian. Trong lòng của hắn âm thầm trách cứ chính mình, lời mới vừa nói quá mức trực tiếp, không có cân nhắc cảm thụ của hắn. Mặc dù hắn sắp chết, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn là hy vọng hắn có thể minh bạch, hắn cũng không phải là cố ý muốn để hắn thống khổ. Lý Hạo Nhiên quyết định vẫn là phải giải thích cho hắn một cái, để tránh hắn mang theo oán hận rời đi. Hít sâu một hơi, chuẩn bị thẳng thắn tất cả, để hắn yên tâm nhắm mắt lại. Kỳ thật, ta vừa bắt đầu không có ý định thấy chết không cứu hắn tận lực để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh mà chân thành. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tào Nghị con mắt, trong ánh mắt mang theo một tia ấy náy, tiếp tục nói, ta chẳng qua là cảm thấy, đối với một cái sắp chết người hỏi ngươi muốn mạng sống sao hơi nhiều cái này một lần hành động. Hắn trầm mặc mấy giây, phản phất tại tự hỏi tìm từ, sau đó tiếp tục nói, trước thời hạn báo cho ngươi, hoàn toàn là xuất phát từ ta làm người danh giới cuối cùng, xem như là chủ nghĩa nhân đạo quan tâm a. Hắn từ trong ngực lấy ra viên kia huyết phách, nhẹ nhàng nắm ở trong tay, đầu ngón tay cảm nhận được nó băng lãnh cùng bóng loáng. Lý Hạo Nhiên do dự một chút, quyết định vẫn là cho hắn một cơ hội. Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí tách ra cái cằm của hắn, đem huyết phách chống đỡ tại đầu lưỡi của hắn. Nói nhỏ, đi ngươi. Về sau, Lý Hạo Nhiên nhìn thấy huyết phách tại đầu lưỡi của hắn khẽ run lên, cứng rắn vỏ ngoài nháy mắt thay đổi đến trong suốt long lanh, phản phất bọt xà phòng đồng dạng nổ tung, hóa thành một trận huyết vụ chui vào hắn thực quản. Hắn nhịn không được hít hà, vậy mà nghe được một cấu ngọt ngào hương vị, trong đầu hiện lên một đạo ý niệm kỳ quái. Mùi vị này có điểm giống. Lý Hạo Nhiên tranh thủ thời gian lắc đầu, đem ý nghĩ này ném ra sau đầu. Mặc dù mỗi ngày đều muốn ăn một hai quả, nhưng hắn nội tâm vẫn là rất kháng cự loại này từ dị tộc trong đầu đào ra đồ vật. Mỗi lần ăn cái đồ chơi này cũng giống như ra hình tra tấn, hắn không thể dùng hai ngón tay trực tiếp đem nó nhét vào trong dạ dày, tự nhiên cũng đến không ra mùi vị gì. Nếu không, lần sau ta cũng cẩn thận phẩm nhất phẩm. Ta tự lẩm bẩm, cái này khẩu vị nặng ý nghĩ để chính ta giật nảy mình. Lý Hạo Nhiên vội vàng lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra trong đầu. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tào Nghị, sắc mặt của hắn bắt đầu thay đổi đến hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành ổn định, tựa hồ đã khôi phục sinh cơ. Trong lòng ta âm thầm vui mừng, còn tốt huyết phách hiệu quả lập tức rõ ràng. Mấy hơi về sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một cái bật dậy từ trên mặt đất bắn lên. Không sai, thật là bắn lên. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy trên mặt hắn tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, hiển nhiên còn không có hoàn toàn thích ứng chính mình phục sinh sự thật. Lý Hạo Nhiên nhịn không được cười lên, xem ra cái này huyết phách hiệu quả thật sự là bá đạo a. Lý Hạo Nhiên cảm giác trong cơ thể xung doanh một dòng nước nóng, phản phất có sức lực dùng thoải mái. Lý Hạo Nhiên hưng phấn tại nguyên chỗ nhảy nhót, đan điền chỗ phản phất có một cô năng lượng đang cuộn trào. Lý Hạo Nhiên nhảy đến càng ngày càng hăng say, thậm chí cảm giác chính mình có thể nhảy lên ngay. Lý Hạo Nhiên gần như muốn bị cơn hưng phấn này sức lực chìm ngập, không nhịn được muốn cất tiếng cười to. Lúc này, Lý Hạo Nhiên âm thanh vang lên, đừng nhảy, bên trên một cái cứ như vậy nhảy nó nổ. Lý Hạo Nhiên bị hắn lời nói giật nảy mình, động tác đống nhiên dừng lại, lúc này mới ý thức được chính mình có cỡ nào nguy hiểm. Tào Nghị nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy mê man cùng hoảng hốt. Lý Hạo Nhiên liếc Tào Nghị một cái, lạnh nhạt nói, trên thực tế, sinh mệnh của ngươi đếm ngược là từ ngươi mở mắt ra một khắc này bắt đầu. Tào Nghị lập tức toàn thân cứng đờ, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tào Nghị ép buộc chính mình trấn định lại, cố gắng muốn lý giải Lý Hạo Nhiên câu nói này. Lý Hạo Nhiên nói tiếp, hiện tại trọng yếu nhất chính là quan sát tình trạng của ngươi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn có thể hay không tìm tới chỗ đột phá, làm dịu hoặc ngăn cản trong cơ thể ngươi năng lượng mất khống chế. Tào Nghị hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, hắn hiểu được tình huống hiện tại rất nguy hiểm, nhất định phải nghe theo Lý Hạo Nhiên chỉ thị. Tào Nghị cảm giác trong cơ thể cố năng lượng kia ngay tại điên cuồng mà phun trào, muốn khống chế nó lại bất lực. Tào Nghị cảm giác thân thể của mình tại bành trướng, bắp thịt thay đổi đến càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, sắp không thở được. Lý Hạo Nhiên đột nhiên nói, tiếp tục động tác mới vừa rồi, một mực nhảy, ta để ngươi ngừng lại ngừng. Tào Nghị khẽ cắn môi, ép buộc chính mình không suy nghĩ thân thể bạo tạc hình ảnh, tiếp tục tại nguyên chỗ ra sức nhảy vọt. Tào Nghị cảm giác thân thể của mình giống như là một cái tạc đạn tùy thời có thể nổ tung, tùy thời cũng có thể mất đi khống chế. Tào Nghị nhảy đến càng ngày càng khó khăn, mỗi một bước đều phảng phất hao hết ta tất cả khí lực. Hắn cảm thấy từng đợt mê muội, trước mắt thế giới bắt đầu thay đổi đến mơ hồ không rõ. Thân thể đang run rẩy, ý thức tại tan rã. Hắn đem hết toàn lực muốn khống chế lại thân thể của mình, nhưng cỗ năng lượng kia lại càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cuồng bạo. Tào Nghị cảm giác chính mình sắp bị cỗ năng lượng này thôn phệ, sắp khống chế không nổi thân thể của mình. Lý Hạo Nhiên nói lần nữa, từ giờ trở đi, thân thể ngươi có bất kỳ biến hóa, ngay lập tức nói cho ta. Tào Nghị hít sâu một hơi, tại trên không chảo một cái, lớn tiếng nói, là. Hắn tiếp tục nhảy, cảm giác thân thể càng ngày càng khó chịu, nhưng ta nhất định phải kiên trì. Cảm giác cơ thể của ta cùng mấu chốt giống như là có côn trùng đang leo, toàn thân đều căng đến khó chịu. Cảm giác có một cỗ lực lượng muốn theo trong thân thể của ta lao ra, sắp nổ tung. Tào Nghị muốn nói cho Lý Hạo Nhiên cảm thụ của ta, nhưng đã nói không ra lời. Hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực nhảy vọt, muốn đem cỗ lực lượng này thả ra ngoài. Lý Hạo Nhiên đi đến Tào Nghị sau lưng, hứng hờ mà hỏi thăm, ngươi cảm thấy trong doanh địa nữ nhân nào xinh đẹp nhất? Tào Nghị bị Lý Hạo Nhiên đột nhiên vấn đề hỏi đến sững sờ, đại não nháy mắt rơi vào trống không. Lý Hạo Nhiên thừa cơ tay mắt lanh lẹ rút ra sau lưng của hắn một mũi tên, máu tươi nháy mắt từ vết thương phun ra ngoài, giống như suối phun đồng dạng. Lý Hạo Nhiên đã sớm chuẩn bị, một cái tay khác thuận thế hất lên, đem trong tay thuốc bột rơi tại Tào Nghị sau lưng, giúp hắn cầm máu. Hắn cảm thấy một trận ý lạnh, cô kia nóng rực cảm giác đau đớn nháy mắt biến mất. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhìn không được nói, a, thật thoải mái. Cảm giác trong thân thể cố năng lượng kia ngay tại dần dần yếu bớt, thân thể cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng, kém chút liền bị cố năng lượng kia thôn phệ. Tào Nghị nhìn xem Lý Hạo Nhiên, cảm kích nói, lão đại, ngươi vừa vặn đối ta làm cái gì? Lý Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, hỏi, không đau sao? Tào Nghị lắc đầu, nói, có lẽ là năng lượng tìm tới chỗ tháo nước, cố này sảng khoái ép qua đau đớn. Lý Hạo Nhiên vừa quan sát tình trạng của ta, một bên đem sau lưng ta còn lại mũi tên từng cây trừ bỏ. Cứ việc sau lưng nháy mắt máu thịt bé bét, nhưng Tào Nghị tựa hồ không cảm giác được đau đớn, y nguyên duy trì nhảy vọt tư thế. Hiện tại đã có thể xác định, huyết phách năng lượng ẩn chứa có khả năng nháy mắt bổ sung cơ thể người khí huyết, khiến người hưng phấn. Đối với tu luyện giả đến nói, chân khí cần theo tự thân tu vi dần dần tăng lên mới ổn thỏa nhất. Nếu là kinh mạch chưa mở, đan điền bất ổn, cưỡng ép truyền vào chân khí, đồng dạng có bạo thể mà chết nguy hiểm. Chương 114, cửa thành giằng co. Chương 114, cửa thành giằng co. Lý Hạo Nhiên ánh mắt ngưng lại, mắt tối xuống suy nghĩ. Kinh mạch vận chuyển, khí huyết như toy đưa, đều là sinh mệnh năng lực chảy xuôi toàn thân. Người bình thường thổ nạp, chân khí quy nguyên, huyết khí nhập tâm, tuần hoàn qua lại. Thời cơ, vật chứa, đều là giải ra huyết khí huyền bí mấu chốt. Làm sao hấp thu cố lực lượng này? Suy nghĩ cuộn cuộn, trong miệng tự lẩm bẩm, hấp thu, tiêu hao, cân bằng. Hấp thu, tiêu hao, điều tiết. Đi qua đi lại, muốn bắt lấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm. Huyết phách ẩn chứa huyết khí, luyện thể có thể hấp thu huyết khí. Luyện thể sau lưng thân thể phát nhiệt ra mồ hôi, chính là tại điều tiết tự thân huyết khí cân bằng, cho nên Tào Nghị mới sẽ tại chỗ nhảy vọt, trợ giúp thân thể hấp thu huyết khí. Đồng thời, mất máu cũng có thể thần tốc phóng thích bành trướng huyết khí, giống như vỡ đê, đem dư thừa huyết khí đẩy ra bên ngoài cơ thể. Toàn bộ quá trình nhìn như hợp lý, nhưng nếu phải lớn quy mô sử dụng, trong thời gian ngắn tăng lên đội ngũ thực lực tổng hợp, cũng không thể để hai người bọn họ hai chém giết ta. Linh quang chợt hiện, trước mắt hắn sáng lên. Chém giết, đúng, chém giết. Này, hắn thấp giọng tự nói, thần sắc dần dần điên cuồng, khóe miệng chậm rãi toét ra, đột nhiên hít sâu một hơi. T. Nam nhân trời sinh liền có một chỗ phóng thích tinh huyết thông đạo, tinh quang. Huyết khí tinh, thả ra ngoài không phải tốt. Tinh đường vốn là huyết khí thiên nhiên vỡ đê cửa ra vào, thức ăn huyết phách lúc phóng thích tinh huyết, liền sẽ không huyết khí qua đầy đủ. Đồng thời phối hợp cường độ cao luyện thể, cân bằng cùng hấp thu rời rạc tại bắp thịt bên trong huyết khí. Thành. Ha 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 ha. Cái này chẳng phải hoàn mỹ đóng vòng nha. Ta thật là một cái thiên tài. để đội ngũ bên trong tâm phúc đều dùng phương pháp này tăng lên, trong thời gian ngắn liền có thể huấn luyện được một chi đơn binh chiến lược tiếp cận nhị phẩm đội ngũ, chỉnh hợp phía sau sức chiến đấu. T. Suy nghĩ một chút liền để người tê cả da đầu. Ha 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 ha. Đây không phải là người si nói mộng. Trong ký ức của hắn, tiếp cận nhị phẩm võ giả đã là trong quân đội phó tướng cấp những tồn tại, cho dù tại kinh thành, cũng là các đại thế lực tranh đoạt đối tượng. Nếu như hắn có thể thần tốc kéo một chi bình quân chiến lược tiếp cận nhị phẩm đội ngũ, tại cái này châu quận chi địa, xác thực có thể đi ngang. Không có tức phụ, để bọn họ đi tìm ngũ cô nương hải nấm. Có tức phụ, bọn họ tức phụ sẽ phải chịu khổ. Có câu nói rất hay, chỉ có mệnh chết yêu, không có cày hỏng ruộng. Ta cho bỏ của bọn họ uy thuốc kích thích, các nàng hẳn là sẽ cảm ơn ta. A. Lý Hạo Nhiên khẽ động vẻ miệng, ngoài cười nhưng trong không cười, tâm tình lại như di mụ đến tìm hiểu nặng nề. Cây bên này chỉ có hoàn toàn hoang lương thổ địa, đổ nát thê lương, khắp nơi là chiến tranh dấu vết lưu lại. Bầu trời tối tăm mờ mịt, tầng mây dày đặc che đậy ánh mặt trời, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy binh lính xung quanh bọn họ từng cái thần sắc nghiêm trọng, bọn họ trầm mặc không nói, khóe mắt toát ra bi thương và hối bại. Trận chiến tranh này cướp đi quá nhiều tính mạng con người, cũng phá hủy quá nhiều người quê hương. Lý Hạo Nhiên nội tâm vô cùng nặng nề, phản phất bị một khối to lớn tảng đá đè lên, không thở nổi. Lý Hạo Nhiên nhất định phải tìm tới một cái thích hợp biện pháp, một cái có khả năng thuyết phục những binh lính này tin tưởng hắn biện pháp. Bọn họ đã kinh lịch quá nhiều đau khổ, bọn họ cần một cái có thể dựa vào lãnh tụ, một cái có khả năng dẫn bọn hắn hướng đi thắng lợi lãnh tụ. Lý Hạo Nhiên nhất định phải để bọn họ tin tưởng ta, tín nhiệm hắn, đi theo hắn, là cùng chung mục tiêu mà phấn đấu. Biện pháp có, nhưng lo dịp bên trên. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong đầu hiện ra liên tiếp kế hoạch. Nhưng những này kế hoạch đều tồn tại rất nhiều nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhất định phải cẩn thận cân nhắc lợi hại, lựa chọn một cái ổn thỏa nhất phương án. Những cái kia binh sĩ sẽ tin sao? Trong lòng của hắn không chắc, những binh lính này đều là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ, bọn họ trải qua vô số lần chiến đấu, cũng đã gặp vô số lần lừa gạt. Bọn họ có thể hay không tin tưởng kế hoạch của ta? Bọn họ có thể hay không cảm thấy ta chỉ là đang đùa bọn họ? Lý Hạo Nhiên nhất định phải để bọn họ tin tưởng chân thành của ta, tin tưởng hắn vì bọn họ suy nghĩ. Bọn họ có thể hay không cảm thấy ta là người điên? Nghĩ đến phía trước phát sinh sự tình, trong lòng không khỏi một trận cười khổ. Lý Hạo Nhiên hành động quả thật có chút khác thường, nhưng đó cũng là bất đắc dĩ. Nếu như hắn không thể kịp thời giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn, như vậy cuối cùng bị hại sẽ là tất cả người. Hắn nhất định phải tìm tới một hợp lý giải thích, một cái có khả năng bỏ đi bọn họ lo nghĩ giải thích. Lý Hạo Nhiên liếc mắt còn tại nhảy nhót tào nghị, thương thế hắn nghiêm trọng, nhưng y nguyên tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống. Trong lòng đột nhiên hiện lên một ý kiến, một cái đã có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt, lại có thể thắng được các binh sĩ tín nhiệm chủ ý doanh địa ngoại ứng nên còn tại giằng co, quân địch có lẽ còn không có tấn công vào đến. Hiện tại chính là tuyệt giai thời cơ, hắn có thể thừa cơ làm chút cái gì? Đừng ngại, ta quan mắt. Lý Hạo Nhiên bắt lấy Tào Nghị, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nội tâm lại vô cùng khẩn trương. Hắn nhất định phải cẩn thận, không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Lý Hạo Nhiên tra xét thân thể của hắn, phát hiện hắn huyết khí phương cương, lại không có dấu hiệu mất khống chế, ngược lại tràn đầy một loại đồng bộ sinh mệnh lực. Xem ra hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, đây thật là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Nguy cơ giải trừ, Lý Hạo Nhiên trong lòng lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Lý Hạo Nhiên dẫn đầu phóng tới doanh địa, bộ pháp kiên định, mục tiêu rõ ràng. Chuyện ngày hôm nay, người nào đều không cho nói. Hắn quay đầu hướng Tào Nghị nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Là, Tào Nghị chào một cái, theo sát phía sau. Hắn vẫn luôn đối ta trung thành tuyệt đối, Lý Hạo Nhiên đối hắn cũng rất tín nhiệm. Bọn họ ăn ý phối hợp với nhau, cùng nhau đối mặt trước mắt khiêu chiến. Đối hắn mà nói, từ hắn quyết định thành lập thế lực bắt đầu, người sống sót doanh địa chính là vật trong túi của hắn. Hắn đối doanh địa có mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, hắn muốn khống chế nơi này tất cả. Tận thế bên trong, bài ngoại cảm xúc ý nguyên tăng vọt. Mọi người đều đối người xa lạ ôm lấy cảnh giác cùng bài xích tâm lý. Một cái thôn xóm nho nhỏ dung không được một cái tiểu nữ hài, hắn thiết huyết cổ tay sẽ chỉ làm hắn trở thành kế tiếp ác ma. Lý Hạo Nhiên không có độc thủ, là không muốn đem chiến hỏa dẫn hướng người bình thường. Những này nạn dân, hắn còn hữu dụng. Cửa doanh lập tức sôi trào, chào phúng âm thanh, giễu cợt âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, phản phất thắng lợi đã thành kết cục đã định. Cái kia đơn sơ cửa doanh bị chen lấn chật như nêm cối, khắp nơi đều là từng trương vặn vẹo khuôn mặt, trong mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác qua mang, phản phất tại nhìn một chút buồn cười náo kịch. Bọn họ giống như là con sói đói, tham lam nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên, mong mỏi Lý Hạo Nhiên triệt để biến thành bọn họ trong miệng thú săn. Có người không chút kiêng kỵ hướng về phía ta gọi ồn ào, ngôn ngữ ác độc đến cực điểm. Thế Thiên Đại Thánh, ta nhìn ngươi là hầu tử mời tới đầu bị a, đưa tới cửa tự tìm cái chết, ngươi không phải tu luyện giả sao? Bay lên a. Ai, đừng nói như vậy, nói không chừng nhân gia tu luyện đem não luyện hỏng. Còn không phải sao, ngươi nhìn hắn lấy tên là gì? Thế Thiên Đại Thánh. Ha ha ha, chết cười ta. Lý Hạo Nhiên đứng tại cửa doanh bên ngoài 150 bước chỗ, trầm mặc không nói, cùng bọn hắn giằng co. Cảnh tượng trước mắt để ta cảm thấy từng đợt trái tim băng giá, đám người này giống như dã thú khát máu, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn sang bọn họ phía sau doanh địa, nơi đó là nhà của bọn họ vườn, cũng là bọn hắn trong lòng thiên đường. Bọn họ vì thủ hộ cái này thiên đường, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí không tiếc hy sinh tôn nghiêm của ta cùng sinh mệnh. Trương Hằng một tay vuốt vuốt trên cằm sợi râu, một tay có chút nâng lên ra hiệu mọi người yên tĩnh, cười rạng rỡ mà đối với ta hô, đại thánh huynh đệ, ngươi đừng trách Lý Hạo Nhiên a. Lý Hạo Nhiên thừa nhận ngươi mang binh có phương, tác chiến dũng mãnh, có thể là ngươi phát triển đến quá nhanh. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên sợ hãi a, Như vậy đi, Lý Hạo Nhiên cho ngươi chỉ con đường sáng. Ngươi đem những ngày này tịch thu được vật tư lưu lại, huấn luyện binh sĩ cũng giao cho Lý Hạo Nhiên, Lý Hạo Nhiên cam đoan cho ngươi đầy đủ bồi thường, đưa ngươi đi Thuận Thiên phủ hưởng phúc. Đến mức ngươi cái kia như hoa như ngọc muội muội, Lý Hạo Nhiên trước hết giúp ngươi chiếu cố, cam đoan sẽ thật tốt đợi nàng. Kể từ đó, đại gia tất cả đều vui vẻ, thân càng thêm thân, ngươi xem coi thế nào a. A ha 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 ha. Thử, ha ha ha, ha 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 ha. Chương 115, cửa thành rằng có hai. Chương 115, cửa thành rằng có hai. Ngoài cửa thành, Lý Hạo Nhiên độc thân độc lập, bả vai có chút rung động, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Đám này người sắp chết buồn cười cử động, làm hắn buồn cười. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua trên tường thành từng khuôn mặt, dùng trêu tức ngữ khí, gàn từng chữ nói, các ngươi đã bị vây quanh, nhanh chóng mở cửa thành ra đầu hàng. Trừ dẫn đầu mấy cái, đám người còn lại, bản tọa có thể tha tính mệnh. Trên tường thành lập tức bộc phát ra đinh thai nhức óc cười vang, ha ha ha. Các ngươi nhìn, cái này Lý Hạo Nhiên sợ là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Chính là, ha ha ha, chúng ta bị bao vây. Ha ha ha, toàn bộ doanh địa đều bị ngươi một người bao vây. Khụ khụ, ha ha ha, cùng loại này người điên còn có cái gì dễ nói. Giết hắn. Sau đó đem những cái kia bị vây nốt ra hỏa, nam giết, nữ chơi xong lại giết, cuối cùng toàn bộ đều luộc rồi ăn. Nhìn xem trên tường thành mọi người phản ứng, Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng thầm mắng, ta nói cái gì? Trước cửa thành có trăm tên tinh binh, sau lưng còn mai phục tam phẩm đỉnh phong kinh thiên lớn lôi. Đám người kia đến cùng đang cười cái gì? Hắn lập tức hướng về bị mọi người vây quanh Trương Hằng hô, Trương đại nhân, trước đừng nhìn lấy cười, không bằng chúng ta đánh cược. Liên cược ngươi bây giờ bên người những binh lính này, một nén hương phía sau, sẽ tranh cướp giành giật đem người trói gô. Ha ha ha, đại thánh công tử thật sự là khôi hài, ta đã thật lâu chưa từng nghe qua buồn cười như vậy chê cười. Ngươi muốn cùng ta cược? Ngươi lấy cái gì cùng ta cược? Lý Hạo Nhiên khinh miệt niết miệng, liền cầm ngươi đầu này tiền mệnh. Trên tường thành, trừ mấy cái kia thủ lĩnh còn tại cười thoải mái, còn lại binh sĩ từng cái khôi minh giáp lượng, đằng đằng sát khí, phảng phất một tòa sắt thép ngọn núi, muốn đem Lý Hạo Nhiên tươi sống đè sợ. Đối mặt cỗ này sát khí, Lý Hạo Nhiên mặt không đổi sắc, bộ pháp trầm ổn, hô hấp đều, trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Mười ngày phía trước, Lý Hạo Nhiên xuất bộ tiêu diệt toàn bộ Trường An huyện thành phản quân, lợi dụng địa hình ưu thế, lấy 50 nhân mã, trận đầu diệt địch 4000, phe mình không một thương vong. Trên tường thành, tiếng cười im bặt mà dừng. Cũng không phải là bọn họ tin tưởng, mà là tin tức này lượng quá khổng lồ, vượt ra khỏi bọn họ năng lực phân tích. Binh lính bình thường hai mặt nhìn nhau, đầy mặt khiếp sợ. Trương Hằng thì là một trận cười lạnh. Hừ hừ, muốn loạn quân ta tâm, tối thiểu cũng muốn nói đến ra dáng chút, như vậy ăn nói linh tinh, liền xem như thật, lại có ai có thể tin tưởng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, có thể Trương Hằng lại phát hiện một cái chi tiết, bên cạnh binh sĩ trong mắt chỉ có khiếp sợ, không có một tia trào phúng cùng kinh thường, chỉ một điểm này liền để trong lòng hắn run lên, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Trong vòng 5 ngày, cô ta thu phục Nam Môn nội thành đến đê ở giữa mất đất. Đến hôm nay, đã thu phục Tây Môn ngoại thành, 10 ngày diệt địch 3 vạn, vẹn vẹn bỏ mình 2 người. Lời vừa nói ra, liền Trương Hằng cũng vô pháp bình tĩnh. Hắn biết, nếu như Lý Hạo Nhiên nói tới là thật, vậy liền mang ý nghĩa đối phương nắm giữ tài nguyên đã vượt xa chính mình chỗ này nho nhỏ doanh địa. Mặc dù không muốn tin tưởng, cũng không biết vì sao, Lý Hạo Nhiên mỗi một câu nói, hắn đều cảm giác trong đầu giống chịu một côn, cau mày, hai mắt trở lên, mập mạp thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn đối với bên cạnh binh sĩ lớn tiếng gầm rú. Đừng nghe cái này tặc tử nói bậy, hắn đều là đang gạt người, và 100 nhân mã, trong vòng 10 ngày giết địch 3 vạn, loại này chuyện ma quỷ làm sao có thể tin. Bắn chết hắn, bắn nhanh chết hắn. Hắn càng không ngừng gào thét, trên thân nóng ánh màu xanh quan phục bên trên tràn đầy nước bọt, giống một đầu nổi điên heo rừng, cực độ phấn khởi hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, phảng phất sau một khắc liền muốn bạo tạc. Nghe đến Trương Hằng mệnh lệnh, một chút binh sĩ cuống quýt dương cùng cài tên, lại bởi vì tay chân phát run, nhất thời không cách nào ngắm chuẩn. Trương Hằng gấp hô to một tiếng, đoạt lấy bên cạnh trong tay binh lính cung tiễn. Hắn ỉ vào mập mạp thân thể, đem dây cung kéo đến cực hạn. Siêu. Một tiếng chói tai tiếng xé gió lên. Một mũi tên giống linh xà rẽ rủa thân thể, xoay tròn lấy hướng Lý Hạo Nhiên mặt vào tới. Thấy cảnh này, mai phục tại Lý Hạo Nhiên sau lưng Lâm Phong, Vương Truyền Phúc, cùng với cái kia hơn 100 tên huynh đệ, cũng không khỏi tự chủ nắm chặt nắm đấm, hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy chậm rãi hướng về phía trước Lý Hạo Nhiên chậm rãi giơ tay lên, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đối với trước mặt nắm vào trong hư không một cái. Chi kia gào thét mà đến mũi tên, lại bị hắn ôm đổm trong tay. Trên cổng thành hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người phảng phất bị điểm huyệt, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Trương Hằng khàn cả giọng thúc giục binh sĩ bắn tên, nhưng đáp lại hắn chỉ có trầm mặc. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, cung tên trong tay phảng phất nặng nặng cân, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng bọn họ minh bạch, nếu như Lý Hạo Nhiên nói không giả, cái kia giờ phút này tên bắn ra mũi tên, cuối cùng lại biến thành thu hoạch tính mạng mình lưỡi dao. Ngày bình thường, Trương Hằng hỉ nộ không lộ, càng là phẫn nộ, ngược lại sẽ lộ ra càng thêm tỉnh táo. Vậy mà hôm nay, hắn bẹn bẹn nghe Lý Hạo Nhiên hời hợt hai câu nói, liền như là bị châm lửa thùng thuốc nổ, nháy mắt bộc phát, gần như mất khống chế bên dưới. Hắn không hề biết, Lý Hạo Nhiên nhìn như tùy ý trong lời nói ẩn chứa cường đại tinh thần ám thị, đây là hắn đã theo ai học được điều khiển nhân tâm kỹ xảo, không nghĩ tới tại chỗ này y nguyên đạt hiệu quả. Triệu Dung ở một bên lo lắng lôi kéo Trương Hằng ống tay áo, thấp giọng khuyên hắn tỉnh táo. Hắn biết, bọn họ chỗ dựa lớn nhất còn không có xuất thủ, hiện tại tuyệt đối không thể tự loạn trợ cướp. Trương Hằng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường, cấp tốc khôi phục tỉnh táo. Nhưng hắn trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, hắn rõ ràng hạ lệnh đem Tề Thiên Đại Thánh muội muội bắt giữ lấy trên tường thành đến, có thể thời gian đã đi qua thật lâu, lại như cũ không thấy bóng dáng. Hắn một phát bắt được Triệu Dũng, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm hắn. Triệu Dũng ngầm hiểu, quay người cực nhanh chạy hướng doanh địa. Bây giờ liền bắt đầu hỏng mất sao? Nhân tâm a, thật sự là yếu ớt. Tần Thế bên trong, vẻn vẹn mấy câu liền có thể tan rã Trương Hằng hơn một năm khổ tâm kinh doanh, thật sự là đáng buồn. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cất bước hướng về phía trước. Đúng lúc này, hắn khẽ mắt quét nhìn thoáng nhìn một vệ thân ảnh màu lam, một vị trên người mặc váy lam giai nhân tuyệt sắc đã lặng yên xuất hiện tại tường rào tiễn tháp đỉnh, có lẽ là thủ thành binh sĩ khẩn trương thái quá, vậy mà không có người phát hiện nàng tồn tại. Tới, chân chính sát thần cuối cùng hiện thân. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn biết trong doanh địa phiền phức đã giải quyết. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, đối với trên tường thành mọi người, chậm rãi nói ra tối hậu thư, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta Lý Hạo Nhiên lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Mười bước bên trong, đem Trương Hằng cùng với vây cánh cầm xuống, nên đón ta Lý Hạo Nhiên đại quân vào thành. Nếu như lựa chọn đầu hàng, người có công thưởng, có tội từ này nhẹ xử lý. Mà còn ta Lý Hạo Nhiên lấy Tề Thiên Đại Thánh danh nghĩa cam đoan, trong doanh địa mọi người, trong vòng một năm đều có thể ăn cơm no, mà còn mỗi tháng ít nhất có thể ăn một bữa thịt. Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên vững bước đi thẳng về phía trước, hắn mỗi một câu nói cũng giống như trọng truy đồng dạng đánh tại trên tường thành những binh lính kia trong lòng. Tại tận thế, còn có cái gì so ăn cơm no càng làm cho người ta động tâm sự tình đâu? Rất nhanh, liền có người ngăn cản không nổi dụ hoặc, dục dịch ngóc đầu dậy. Chương 116, giọng khách gát giọng chủ. Chương 116, giọng khách gát giọng chủ. Các người đám này ngu xuẩn. Bị hắn dăm ba câu liền lừa, hắn là tại trì hoãn thời gian, chờ Triệu Dũng trở về thu thập tàn cuộc. Trương Hằng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, và áo ướt đẫm, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Triệu Dũng như lại không về, hôm nay chính là hắn tự kỳ. Lý Hạo Nhiên đắc ý hướng ngọn tháp váy lam nữ tử trừng mắt nhìn. Mộ Hàn San hiểu ý, cầm trong tay đầu người ném hướng Trương Hằng. Trương Hằng chính nước bọn bay loạn, chợt thấy một vật bay tới, vô ý thức tiếp lấy, nhưng là một viên lông xù biên cầu, còn mang theo dư ôn. Hắn nghi hoặc xoay chuyển biên cầu chờ thấy rõ cặp kia trống rồng con mắt, lập tức như bị sét đánh, đứng thẳng bất động tại chỗ. Triệu Dũng đầu người, tại sao lại ở trong tay chính mình? Mọi người thấy thế, đầu tiên là sửng sở, lập tức xôn xao một mảnh, nhộn nhịp hướng Trương Hằng dũng mãnh lao tới, quyền đấm tức đá, tràn diện hỗn loạn không chịu nổi. Liền Trương Hằng thân tín cũng gia nhập trong đó, đem hắn bao bọc vây quanh, sợ chậm một bước, đắc tội tân chủ. Trương Hằng như rơi vào hầm băng, quá khứ thất bại tình cảnh rõ mồn một trước mắt. Một cái vải đai thô dây thường bao lấy một cái cổ, siết vào thịt mỡ bên trong, ngạt thở cảm giác đem hắn kéo về hiện thực. Ngày xưa đối hắn a duôn định hót binh sĩ, bây giờ lại đem hắn trói gô, chỉ sợ chọc giận tân chủ. Các người đám này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Lý Hạo Nhiên nuôi các ngươi một năm, quay đầu lại nuôi một đám bạch nhãn lang. Tề Thiên Đại Thánh, ngươi xem một chút Lý Hạo Nhiên bộ dáng bây giờ, giữ lại đám phế vật này để làm gì? Hắn liều mạng giãy giụa, thân thể cao lớn đâm đến người xung quanh ngửa ngửa lật, lại không cách nào thay đổi kết quả. Mãi đến một khối vải rách ngăn chặn miệng của hắn. Thanh toán đến mức như thế cấp tốc. Trương Hằng bị trói giống đầu đợi làm thịt heo mập. Các binh sĩ trao đổi ánh mắt, lại lần nữa xông vào cửa lầu, đem cùng Trương Hằng thần cận mấy chục người cũng buộc lại, xem như hiến cho mới đầu lĩnh nhập đội. Cửa doanh từ từ mở ra, ngày xưa nguyên náo cửa trên lầu, chỉ còn lại bị ngăn chặn miệng người phát ra tuyệt vọng tiếng ô ô. Lý Hạo Nhiên chắp tay sau lưng, bước bắt tự bước, đi bộ nhàn nhã đi vào doanh địa. Đi đến cửa trước lầu, hắn tùy ý hướng bên trong phất phất tay. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Lý Hạo Nhiên sau lưng, trên dưới 100 hảo binh sĩ như mãnh hổ hạ sơn, cuốn lên bụi đất, lao thẳng tới doanh địa. Đến đây, hắn không đánh mà thắng, đem doanh địa quyền chỉ huy bỏ vào trong túi. Lâm Phong theo sát phía sau, lặng lẽ đợi chỉ lệnh. Tiếp quản vật tư nhân viên, theo thế lực đăng ký tạo sách, nghiêm phòng tư đấu. Trương Hằng một đảng phân biệt giam giữ, mang đến chủ trướng nghe lệnh. Kể từ bây giờ, doanh địa giới nghiêm, trừ bỏ bên ta nhân viên, cầm giới người giết không tha. Lý Hạo Nhiên vừa đi vừa hạ lệnh, cấp tốc khống chế thế cục, loại bỏ thai hoàng ẩm. Lâm Phong lĩnh mệnh, tìm tới Vương Truyền Phúc truyền đạt chỉ lệnh, an bài các tiểu đội chấp hành. An bài thỏa đáng phía sau, Lý Hạo Nhiên chạy đến dưới tháp tên, hướng đỉnh tháp nữ tử áo lam vẫy chào. Mộ Hàn San nhanh nhẹn rơi xuống, dẫn tới mọi người xung quanh ghé mắt, trong mắt đầu tiên là kinh diễm, sau đó là tham lam cùng dục vọng. Thấy nàng hướng đi Lý Hạo Nhiên, mọi người mới thu hồi ánh mắt, riêng phần mình bận rộn. Mộ Hàn San chợt nhìn Lý Hạo Nhiên một cái, oán trách nói, đối phó loại này mà hàng, còn muốn ngươi đích thân xuất thủ, thật sự là vô dụng. Nữ hiệp anh minh tần võ, tại hạ bội phục đến cực điểm. Lý Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không để nàng phát tác, đầu tiên là một trận mông ngựa đưa lên, ôm quyền không người, cho đủ nàng mặt mũi. Mộ Hàn San sao có thể nghe không ra Lý Hạo Nhiên trong lời nói có đâm? Chỉ là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi bên cạnh còn có những người khác, nàng không muốn để cho hắn quá lung túng, liền sườn núi xuống lửa ứng phó vài câu. Lại có lần sau nữa, liền để bọn họ đám phế vật này để mắt. Mộ Hàn San bước xuống một câu lời hung ác xoay người rời đi, lưu lại người xung quanh hai mặt nhìn nhau. Một lời không hợp liền muốn đuổi tận giết tuyệt, nữ nhân này quá đáng sợ. Lý Hạo Nhiên khỏe mắt run rẩy, đưa mắt nhìn nữ lãnh đạo rời đi, quay người vào doanh trướng. Vén lên treo lên hắc kim hổ văn nặng nghề rèm, xuyên qua đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, hắn bước lên đài cao. Hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, tiện tay cởi xuống áo khoác, tại chủ vị ngồi xuống. Hai tháng, hắn Lý Hạo Nhiên cuối cùng tại cái này Cửu Long Tiên Mạc có một chỗ cắm rủi. Hồi tưởng lại khoảng thời gian này kinh lịch, có thể nói bộ bộ kinh tâm, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Bây giờ thân ở cái này doanh trướng bên trong, hắn đã không có mới đến cảm giác xa lạ, nơi này sẽ thành hắn khởi đầu mới cùng dựa vào. Lý Hạo Nhiên giữ im lặng, doanh địa đã tới tay, tiếp xuống chính là làm sao kinh doanh. Đối với doanh địa quy hoạch, hắn sớm đã tính trước. Trong doanh địa đại thanh tẩy đang tiến hành, hắn lại như cái người ngoài cuộc, thờ ơ lạnh nhạt tất cả. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trên thực tế tinh thần lực của hắn đã lặng yên tản ra, gần phân nửa doanh địa tình huống đều chiếu rọi tại trong đầu của hắn. Trong doanh địa tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa liên tục không ngừng, nhìn như hỗn loạn không chịu nổi, nhưng tại binh sĩ khống chế bên dưới lại ngay ngắn trật tự. Đám người bị tập trung ở giáo trường bên trên, dựa theo thực lực cùng giới tính xếp hàng, đăng ký tạo sách. Lương thảo vật tư cùng vũ khí trang bị cũng bị kiểm kê nhỏ kho. Các binh sĩ phần lớn đến từ cái này doanh địa, đối với nơi này tình huống như lòng bàn tay, lại thêm còn lại vật tư cùng nhân viên không nhiều, thống kê công tác rất nhanh liền hoàn thành. Lâm Phong mang theo một đội binh sĩ áp lấy Trương Hằng cùng hắn Tâm Phúc đi tới doanh trướng. Tại từng đợt tiếng chửi rủa bên trong, hai mươi mấy người quỳ rạp xuống đất, phía trước nhất chính là thai to mặt lớn Trương Hằng, hắn một quỳ đi xuống, liền đem phía sau ba người ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Chỉ thấy hắn mặt xám như tro, mồ hôi đầm địa, rách nát quan phục loạn xạ khoác lên người, thịt mỡ từ quần áo khe hở bên trong gạt ra, nơi nào còn có nửa điểm ngày xưa uy phong. Trong miệng của hắn đút lấy một khối vải rách, ánh mắt trống rỗng vô thần, tựa như một đầu đợi làm thịt heo mập. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng ngồi tại trước án Lý Hạo Nhiên, nguyên bản âm u đầy tử khí trên mặt đột nhiên gạt ra vẻ lĩnh hót đủ cười. Hắn bị trói giống bánh trưng đồng dạng, hai tay chống mặt đất, khó khăn hướng đài cao bỏ đi, mãi đến bị hai tên binh sĩ dùng đao ngăn lại, miệng của hắn còn đang không ngừng mà nhúc nhích, tựa hồ muốn nói gì. Một trận hôi thối đánh tới, Lý Hạo Nhiên chán ghét né tránh ra. Chỉ thấy Trương Hằng trong miệng thốt ra một đoạn khiến người buồn nôn bại bóc, nhìn kỹ đúng là một đầu trưởng thành kích thước của lót, cũng không biết là cái nào quỷ xui xẻo thiếp thân quần áo bị nhét vào trong miệng của hắn. Trên quần lót dính đầy khả nghi vết bẩn, tản ra khiến người buồn nôn mùi. Trương Hằng gặp Lý Hạo Nhiên không có lập tức tiếp nhận hắn, phản phất nhìn thấy một chút hy vọng sống, lúc này quỳ xuống đất dập đầu như dã tỏi, trong miệng càng không ngừng cầu xin tha thứ: "Đại thánh công tử, đại thánh đại nhân, đại thánh gia gia. Ngài đại nhân có đại lượng, liền tha ta đầu cầu bệnh này a. Tiểu nhân mới đến, ngài ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi, chưa từng bạc đãi qua ta, coi như là nuôi con chó, tha cho ta đi. Tiểu nhân nguyện cho ngài lập trường sinh bài vị, ngày đêm cung phụng, là ngài cầu phúc." Hắn than thở khóc lóc, dập đầu âm thanh tại trong doanh trướng quanh quẩn, nghe đến Lý Hạo Nhiên một trận tâm phiền. Gặp hắn thực tế không có gì có giá trị, Lý Hạo Nhiên không kiên nhẫn phất phất tay, kéo xuống: "Ngày mai buổi trưa tại giáo trường chém đầu gian chúng." Hai bên binh sĩ tuân lệnh, tiến lên chống chọi còn tại dãy rủa Trương Hằng, làm bộ lại muốn đem đầu kia bẩn quần lót nhét về trong miệng hắn. Trương Hằng thấy thế, thân thể mập mạp dãy rủa kịch liệt, liều mạng phản kháng, đột nhiên hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lôi kéo cuống họng hô lớn: "Ta có vật tư, rất nhiều vật tư." Chương 117, đến tiếp sau an bài. Chương 117, đến tiếp sau an bài. Trương Hằng mặt phì nộn bên trên hiện đầy mồ hôi, hắn liều mạng thở hổn hển, trong giọng nói mang theo một tia tuyệt vọng khẩn cầu. Hắn há miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện miệng bị một khối dính đầy ô hế vải ngăn chặn, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng rên rỉ. Hắn liều mạng giãy giụa lấy, muốn đem vải giật xuống đến, lại tốn công vô ích. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn, hy vọng có thể được đến một chút thương hại. Hắn không ngừng mà dùng tay chỉ mặt đất, muốn biểu đạt chính mình biết giấu lương thực địa điểm ý tứ. Hắn mập mạp thân thể tại binh sĩ nâng đỡ run rẩy, trên mặt viết đầy hoảng hốt cùng bất an. Hắn khó khăn muốn quỳ xuống, lại bởi vì mập mạp thân thể không cách nào cong, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất. Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem Lý Hạo Nhiên, hy vọng có thể được đến một chút thương hại. Hắn muốn nói chuyện, lại chỉ có thể phát ra ô ô tiếng rên rỉ. Hắn dùng tay chỉ mặt đất, muốn biểu đạt chính mình biết giấu lương thực địa điểm ý tứ. Hắn muốn sống sót, hắn muốn có được một tia sinh cơ. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, trong ánh mắt của hắn không có chút nào ba động, phảng phất Trương Hằng chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng hơi dương lên, trong ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Dẫn đi hắn từ tốn nói một câu, trong giọng nói không có chút nào tình cảm. Sáu cái binh sĩ ứng thanh tiến lên, thô bạo dùng gậy gỗ đem Trương Hằng xin lên, đem hắn kéo rời doanh trướng. Trương Hằng dãy rủa là phí công, hắn chỉ có thể mặc cho binh sĩ đem hắn kéo đi. Hắn tuyệt vọng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem quỳ trên mặt đất những người khác, mặt của bọn hắn bên trên cũng viết đầy tuyệt vọng. Bọn họ biết, Trương Hằng kết quả chính là bọn họ kết quả. Trương Hằng bị kéo đi, bóng lưng của hắn biến mất tại doanh trướng cửa ra vào. Hai mươi mấy cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, mặt của bọn hắn bên trên viết đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Bọn họ hy vọng theo Trương Hằng bóng lưng biến mất hầu như không còn. Lý Hạo Nhiên chống đỡ cái cằm, hứng hờ liếc qua bên người Lâm Phong. Trong ánh mắt của hắn mang theo một tia lanh cốc, phản phất tại tự hỏi cái gì. Thách gia thẩm vấn hắn nói, ngữ khí của hắn bình tĩnh mà lãnh đạm, phản phất tại nói một kiện không quan trọng sự tình. Người nào trước bàn giao giấu lương thực địa điểm liền lưu người nào, hắn nói. Hắn lạnh như băng nói xong, phản phất tại quyết định những người này sinh tử. Những người khác, ngày mai buổi trưa xử quyết, hắn nói. Thanh âm của hắn không tình cảm chút nào, phản phất tại tuyên bố lấy bọn hắn tử hình. Lâm Phong lĩnh mệnh, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Hắn quay người hướng các binh sĩ phất phất tay, ra hiệu bọn họ đem tù binh mang đi. Các binh sĩ ứng thanh tiến lên, đem bọn tù binh kéo lên, áp ra doanh trướng. Lâm Phong đi đến doanh trướng cửa ra vào, thấp giọng dặn dò vài câu. Hắn căn dặn các binh sĩ muốn chặt chẽ trông giữ, không thể để bọn họ chạy trốn. Hắn căn dặn các binh sĩ phải cẩn thận thẩm vấn, không thể để bọn họ nói ra bất luận cái gì không nên nói. Vương Truyền Phúc mang theo đội ngũ cùng Lâm Phong gặp thoáng qua, trực tiếp đi vào doanh trướng. Hắn đứng nghiêm, hướng Lý Hạo Nhiên chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Đại thánh đầu lĩnh, doanh địa nhân viên vật tư đã kiểm kê xong xuôi, hắn nói. Thanh âm của hắn to mà có lực, tràn đầy tự tin. Hiện có nhân viên 468 người, trong đó nam đinh 316 người, nữ quyến 152 người, hắn nói. Hắn đem kiểm kê đi ra chữ số từng cái báo ra, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Vật tư phương diện, ngựa 15 tấc, áo giáp 246 bộ, công thành nỏ xe 4 chiếc, mũi tên cùng với hắn vật tư đầy đủ hắn nói. Hắn đem vật tư danh sách từng cái báo ra, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Phương diện lương thảo, quân cabin bên trong nô ước chừng 1600 sáng, theo đầu lĩnh vào thành lúc hứa hẹn, đầy đủ duy trì doanh địa 1 năm hắn nói. Hắn đem lương thảo tình huống từng cái báo ra, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Lý Hạo Nhiên nghe xong hồi báo, có chút nheo mắt lại, ra lệnh. Lập tức lên, toàn bộ doanh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mọi người thống nhất an bài, là quân đội phục vụ hắn nói. Ngữ khí của hắn tràn đầy uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Bộ đội phương diện, đem vốn có binh sĩ phân cấp, thành lập đặc chiến đội, quân thường trực cùng đội dự bị hắn nói. Hắn bắt đầu sắp xếp mới quân đội biên chế, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Đặc chiến đội phụ trách tiêu diệt toàn bộ dị quân, thu thập vật tư, nhân viên lấy hiện có binh sĩ làm chủ, thức ăn hơn người thịt, bất luận nguyên nhân hết thảy hàng vào quân thường trực hắn nói. Hắn đem đặc chiến đội chức trách cùng nhân viên tạo thành từng cái nói rõ, trong giọng nói tràn đầy lãnh gốc. Có ý nguyện nạn dân, khảo sát hợp cách phía sau sắp xếp đội dự bị hắn nói. Hắn đem đội dự bị chức trách cùng nhân viên tạo thành từng cái nói rõ, trong giọng nói tràn đầy hy vọng. Quân thường trực cùng đội dự bị phụ trách doanh địa thủ vệ, đặc chiến đội như có cần, ưu tiên từ quân thường trực điều người hắn nói. Hắn đem quân thường trực chức trách cùng nhân viên tạo thành từng cái nói rõ, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Còn lại tất cả nam tính toàn bộ sắp xếp hậu cần danh sách, phụ trách doanh địa kiến thiết cùng hậu cần bảo đảm hắn nói. Hắn đem nhân viên hậu cần chức trách cùng nhân viên tạo thành từng cái nói rõ, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Từ nay về sau, ta không nghĩ lại nhìn thấy bất luận cái gì người rảnh rỗi hắn nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy lãnh gốc, không thể nghi ngờ. Vương Truyền Phúc bên cạnh, một cái thấp cường tráng binh sĩ múa bút thành văn, đem Lý Hạo Nhiên mệnh lệnh từng cái ghi lại ở thư tay bên trên. Lý Hạo Nhiên sờ một cái cằm, trầm tư một lát, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích kế hoạch của hắn. Đặc chiến đội mỗi tháng có 2 sáng ngô xem như quân lương a. Quân thường trực mỗi tháng có 1 thạch ngô, cái này hai loại quân sĩ tham gia chiến đấu nhiệm vụ, tích thu được chiến lợi phẩm có thể giữ lại cho mình bán hành, cũng có thể hối đoái quân công thu hoạch tài nguyên nha. Quân dự bị binh sĩ tại chuyển chính thức phía trước không có chiến lợi phẩm chia, mỗi tháng có 1 thạch ngô, nhân viên hậu cần mỗi tháng có 30 cân hoa màu. Ghi chép binh sĩ nghe đến đó, con mắt đều sáng lên, dạng này phân phối phương án có thể là chưa bao giờ nghe thấy. Trong câu chữ đều truyền lại một cái rõ ràng tín hiệu. Tương lai doanh địa sẽ lấy quân đội làm tâm, lấy chiến dưỡng chiến, toàn dân giai binh. Tất cả binh sĩ chỉ cần dám liều dám giết, liền có thể áo cơm không lo, trở thành trong doanh địa đặc quyền giai tầng. Vương Truyền Phúc tự nhiên cũng là vui vẻ ra mặt. Xem như Lý Hạo Nhiên dưới trướng chỉ có 2 tên đại đội trưởng một trong, hắn vui mừng chính mình lúc trước lựa chọn, tin tưởng mình cái này binh lính thân phận cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Dân sinh phương diện, chúng ta muốn khôi phục sinh sản, thống kê trong đội ngũ có thành thạo một nghề nhân viên, trọng điểm phát triển giã luyện, dệt, chế tạo cùng nông nghiệp. Tất cả dân sinh bộ môn thực hiện tiền lương chế, phân phối theo lao động, làm nhiều có nhiều. Giã luyện lấy nam tính làm chủ, dệt, chế tạo cùng nông nghiệp lấy nữ tính làm chủ, thành lập giã luyện tác phường dùng cho binh khí chế tạo cùng sửa chữa, dệt cùng chế tạo bộ môn sinh sản đồ dùng hàng ngày cùng quân phục. Nông nghiệp lấy trồng trọt rau dưa làm chủ, tại trong doanh địa mở ra một mảnh vườn rau. Thành lập công trình bộ, lấy hiện có tường gỗ làm cơ sở, tiếp tục khai thác quặng sắt, xây dựng một đạo cao chừng 2 trượng đắp đất tường thành. Lý Hạo Nhiên miệng lưỡi lưu loát, mọi người nghe đến say sưa ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu bày tỏ tán thành. Lúc này, một tên vệ binh bước nhanh đi vào lều vải, chào một cái, gấp rút báo cáo. Thủ lĩnh, Vạn Kim Thương hội Lưu trưởng quy cầu kiến. Lý Hạo Nhiên mí mắt hơi động một chút, dương mắt nhìn hướng người tới. Chương 118, tặng lễ. Coi trọng. Chương 118, tặng lễ. Coi trọng. Hắn nhàn nhạt phun ra mấy chữ, để hắn đi vào. Vừa dứt lời, Lưu trưởng quý liền đội vàng từ ngoài cửa bập vào, bước tiến của hắn lảo đảo, giống như là bị thứ gì đẩy ta một cái, cả người kém chút ngã sắp xuống. Hắn đội vàng hấp tấp té nhào vào Lý Hạo Nhiên trước mặt, trên mặt chất đầy lịnh nọt đủ cười. Sau lưng hai người nhấc lên 2 cái chiếu nặng hòm gỗ, hòm gỗ mặt ngoài còn dính mấy giọt giọt nước, thoạt nhìn 10 phần nặng nề. Có khác 2 cái dáng người hiểu điệu nữ tử, thân mặc sa mỏng, theo thật sát Lưu trưởng quý bên người, trên mặt của các nàng mang theo một tia ngượng ngùng, ánh mắt lại tại Lý Hạo Nhiên trên thân vừa đi vừa về dò xét. Đại thánh công tử, tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm. Lưu trưởng quý âm thanh run rẩy, hắn càng không ngừng đập đầu, trên trán đã rịn ra mồ hôi mịn. Lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ a. Lý Hạo Nhiên đối cái này Lưu trưởng quý ngược lại không ác cảm. Loạn thế bên trong, hắn có thể xây dựng lên thị trường, cũng coi như cho bách tính lưu lại một đầu sinh lộ. Lưu trưởng quý nói quá lời, ta chỉ là nhường qua đường, nói gì hao tâm tổn trí. Lý Hạo Nhiên lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có chút nào trách cứ. Gặp Lý Hạo Nhiên cũng không làm loạn, Lưu trưởng quý lập tức thở dài một hơi. Hắn chất lên vẻ mặt tươi cười, ra hiệu sau lưng hai người mở ra dương. Hắn buông tay, chỉ hướng sau lưng hòm gỗ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lý Hạo Nhiên ánh mắt chạm đến trong dương đồ vật, chấn động mạnh một cái, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, mí mắt phải cuộn loạn, gân xanh trên trán cũng theo đó bạo khởi. Hắn dùng tay che lại ngực, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Chỉ thấy 2 trong dương, tràn đầy tất cả đều là chính mình đưa đi hối đoái vàng bạc cướp hiếp. Một cỗ nồng đậm mùi cá tanh, nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh, khiến người buồn nôn. Lý Hạo Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay trở nên trắng. Cầm cái này thử thách cán bộ, người nào có thể không nhịn được như vậy thử thách. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng oán thầm, nhưng hắn cố nén lửa giận, không có phát tác. Dù sao tại cái này tận thế, trong dương ước hiếp mới là quý báu nhất tài nguyên. Lưu trưởng quý gặp Lý Hạo Nhiên sắc mặt không quá tốt, vội vàng chào hỏi sau lưng mỹ nữ tiến lên, muốn lấy sắc làm vui vẻ cho người. Hắn buông tay, chỉ hướng bên cạnh hai vị nữ tử, trong ánh mắt tràn đầy ám thị. Lý Hạo Nhiên vội vàng xua tay ngăn cản, khóe miệng của hắn câu lên một tia cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. "Lưu trưởng quý, nói thẳng ra a." Lý Hạo Nhiên lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. "Vạn Kim Thương hội như muốn tiếp tục tại trong doanh địa kinh doanh, đáp ứng ta mấy cái điều kiện liền có thể." Lý Hạo Nhiên ngữ khí thay đổi đến càng thêm cứng rắn, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định. "Tất cả quân dụng vật tư, bao gồm nhưng không giới hạn tại vũ khí, khôi giáp, thủ thành khí giới, toàn bộ quy ra." Lý Hạo Nhiên ngữ khí không thể nghi ngờ, trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cần phản kháng quyết tâm. "Với nước giá hàng, xúc tiến lưu thông, hợp lý kinh doanh." Lý Hạo Nhiên trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ mệnh lệnh. "Lấy quân đội hiện nay tốc độ, thu phục Trường An ở trong tầm tay." Lý Hạo Nhiên trong giọng nói tràn đầy tự tin, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định. "Xem như thương hội trưởng quỹ, ngươi có lẽ minh bạch trong đó cơ hội buôn bán a." Lý Hạo Nhiên trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sắc bén. Lưu trưởng quỹ nghe lấy Lý Hạo Nhiên yêu cầu, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, giống như là đang tính toán cái gì. Lý Hạo Nhiên đưa ra điều kiện cũng không tính quá đáng, thậm chí loáng thoáng thừa nhận Vạn Kim Thương hội tồn tại sự tất yếu, cái này khiến Lưu trưởng quỹ trong lòng thoáng yên ổn một chút. Hắn mãi đến Lý Hạo Nhiên nói xong mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng gật đầu xưng là: "Công tử cao thượng, chúng ta nhất định làm theo, phối hợp doanh địa tất cả điều lệ chế độ." Hắn sâu sắc bái một cái, sợ Lý Hạo Nhiên đổi ý, vội vàng kêu gọi bốn cái thủ hạ rời đi. Lý Hạo Nhiên lại bắt lại cánh tay của hắn, mang trên mặt một tia giảo hoạt nụ cười: "Các loại, hai nữ nhân kia cũng mang đi à, ta chỗ này không cần." Hắn chỉ vào hai cái kia cô nương, giọng nói nhẹ nhàng, lại không thể nghi ngờ: "Cái này hai dương cá nhà." Hắn dừng một chút, xích lại gần Lưu trưởng quỹ, hạ giọng, ngữ khí thần bí: "Nếu như có thể đổi thành vàng óng ánh nhan sắc, vậy thì càng tốt hơn." Nói xong, hắn đối với Lưu trưởng quỹ nháy mắt ra hiệu, trong ánh mắt tràn đầy ám thị. Lưu trưởng quỹ nhìn xem Lý Hạo Nhiên biến ảo khó lường biểu lộ, hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch hắn ý tứ. "Lý đại nhân yên tâm, ta cái này liền đi an bài." Khoe miệng của hắn câu lên một vệt đường cong, cùng Lý Hạo Nhiên nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều hết sức hài lòng. Một đoàn người nhấc lên dương đi ra đại trướng, đội ngũ sau cùng hai cái cô nương hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận: "Chúng ta dạng này, mới đầu lĩnh cũng chứng mắt." Nghe phía trước bị đưa đi các tỷ muội nói, mới đầu lĩnh hình như không gần nữ sắc. "Sẽ không phải là có khó khăn khó nói a?" Thanh âm của các nàng tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị đi ở phía trước Lưu trưởng quý nghe đến. Hắn bỗng nhiên xoay người, ánh mắt hung ác trừng các nàng, phẫn nộ quát: "Không muốn sống nữa, loại lời này cũng dám nói lung tung." Hắn một bên nói, một bên bỗng nhiên vươn tay, dùng ngón tay chỉ về phía nàng bọn họ, phảng phất một giây sau liền muốn xông đi lên dạy dỗ các nàng. Ngồi tại trong đại trướng, Lý Hạo Nhiên tự nhiên cũng nghe đến những lời này, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể ngửa đầu nhìn trời, tùy ý hai hàng thanh lệ vạch qua khuôn mặt. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình tại những này cô nương trong mắt, có lẽ là một cái khó mà nắm lấy, thậm chí có chút kẻ đáng sợ. Hắn thở dài, sâu trong nội tâm dâng lên một cô đắng chát. Hắn hiểu được, chính mình phải bảo vệ không chỉ là doanh địa, còn có những cái kia vô tội sinh mệnh, mà cái này là một đầu tràn đầy trông gai con đường. Duy trì một cái doanh địa vận chuyển bình thường, vật tư lưu thông là không thể thiếu, đây cũng là Vạn Kim Thương hội tồn tại ý nghĩa. Lý Hạo Nhiên trước đây dò thăm, cái này thương hội lâu dài nuôi dưỡng một nhóm nữ tử cùng hài đồng. Những người đáng thương này được đưa tới phía trước, phần lớn đã no bụng trải qua tàn phá, hình như khô héo. Tuy nói vào thương hội, nữ nhân vẫn muốn bị vội vã hủy thân cầu sống, hài tử cũng chạy không thoát xung làm người hầu vận mệnh, thế nhưng tính toán có cái che mưa che gió địa phương, dù sao cũng so ở bên ngoài tươi sống thụ ngược đãi mà chết hiếu thắng. Thế nhân buôn ba đều là sát hướng, thương nhân trục lợi, vốn cũng không gì đáng trách, sở tác sở vi mặc dù không vẻ vang, nhưng trong đó không phải là đúng sai, ai có thể nói rõ được đâu. Tại Lý Hạo Nhiên mà nói, chỉ cần không đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn tại bàn phía trước trầm tư một lát, phát giác được thương hội người cộng tác đã xem một cái chiếu nặng dương chuyển tới cửa lều vải, lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn, chất lên vẻ mặt tươi cười, đi ra ngoài đón. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy ngoài trướng bày biện một cái to lớn hòm gỗ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng lui tả hữu, không kịp chờ đợi động thủ mở dương. Nhưng mà, liền tại vén lên nắp vali một cái mắt, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ, khóe miệng ngăn không được run rẩy, hai mắt cũng biến thành một mảnh bẩn đụ. Chỉ thấy trong dương tùy ý chất đống to to nhỏ nhỏ tinh thể, còn có từng đầu màu vàng nâu vật thể lộn xộn xếp chồng chất cùng một chỗ, tại ánh lửa chiếu rọi, lóe ra trong suốt long lanh màu da cam tia sáng. Có thể trong dương trang, lại không phải hắn tâm tâm niệm niệm vàng bạc châu báu, mà là từng đầu trải qua ướp gia vị, nhan sắc cháy đen cá ướp muối, cùng với tùy ý giải rác lớn hạt tròn muối ăn. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên hít sâu một hơi, lại bị một cỗ nồng đậm mùi cá tanh sặc đến ho khan liên tục. "Lưu trưởng quỹ, ngươi lão già này, ngươi mẹ hắn cùng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ đúng không? Ngươi xong, ngươi triệt để xong, ta hiện tại liền dẫn người san bằng ngươi Vạn Kim Thương hội." Nhìn qua tràn đầy một dương tính chất cứng rắn, màu sắc màu da cam cá vàng, Lý Hạo Nhiên tức giận đến huyệt thái dương thình thịch trực nhảy. "Bút chướng này ta nhớ kỹ, lão già ngươi chờ đó cho ta." Lúc này, xa tại thương hội sau quầy Lưu trưởng quỹ, nhịn không được liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, hắn không khỏi sờ lên cái trán, cảm thán nói: "Tê ngày này là muốn trở nên lạnh, ta phải tranh thủ thời gian thêm mấy bộ y phục, đầu năm nay nếu là nhiễm phong hàn cũng không tốt chị à." Đang lúc Lý Hạo Nhiên muốn đem cái này dương cá ướp muối thu vào càn khôn đại lúc, tay vừa mới nhấc, trên mặt lại hiện ra một vệt nụ cười cổ quái. "Không đúng, đầu năm nay tặng lễ đều chú ý như thế sao?" Ngay sau đó, hắn lòng tràn đầy vui vẻ đem cái này dương chừng nặng 500 cân cá ướp muối bỏ vào trong túi, khẽ hát, về tới Lục Hào trạch viện. Chương 119, ta đi, biến dị. Chương 119, ta đi, biến dị. Lục Hào trạch viện bên ngoài, Tào Nghị chính thấp giọng sắp xếp cái gì, ánh mắt lăng lệ, phảng phất một vị bảy mưu nghị kế tướng quân. Hắn thỉnh thoảng ngẩng lên đầu, nhìn về phía phương xa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lý Hạo Nhiên từ đằng xa đi tới, Tào Nghị lập tức đứng thẳng người, hướng về Lý Hạo Nhiên kính cái tiêu chuẩn quân lễ, sau đó thẳng tắp đứng tại Lý Hạo Nhiên sau lưng, giống một đầu trung thành chó săn, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Truyền lệnh Vương Truyền Phúc, ngày mai thần thời giáo trưởng tập hợp, tuyên bố mới quy, đồng thời phát thả cửu nguyện phần khẩu phần lương thực. Lý Hạo Nhiên âm thanh âm u có lực, giống như một đạo mệnh lệnh trong không khí quanh quẩn. Truyền lệnh Lâm Phong, ngày mai buổi trưa giáo trưởng chém đầu Trương Hàng đám người, gian đe. Lý Hạo Nhiên tiếp tục ra lệnh, ngữ khí băng lãnh, không tình cảm chút nào. Thông báo bếp núc Ban Vương lão đầu, ngày mai thần thời giáo trưởng chuẩn bị tốt cá cháo, nhất thiết phải số lượng lớn bị đẹp, hội nghị phía sau toàn bộ doanh phân phát. Lý Hạo Nhiên dừng lại một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó lại bổ sung, nói rõ chính thời gian, lại sao mấy nồi mỡ heo thịt khô cơm, trong doanh nạn dân hạn một muỗng, quân nhân bao ăn no. Lý Hạo Nhiên nói xong, liền không nói nữa, Tào Nghị nhẹ gật đầu, lĩnh mệnh quay người rời đi. Lý Hạo Nhiên về tới phòng ngủ chính, đẩy ra ô vương cửa, một cỗ tươi mát mùi thơm xông vào mũi. Một cái thân mặc màu lam nhạt váy áo nữ tử, đang ngồi ở bên cửa sổ, yên tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ. Khoảng thời gian này, Mộ Hàn San cùng Lý Hạo Nhiên ở chung tựa hồ có chút thay đổi. Mặc dù Mộ Hàn San vẫn như cũ duy trì lãnh lực băng xương thái độ, nhưng giữa hai người giao lưu lại dần dần tăng nhanh. Lý Hạo Nhiên mỗi ngày ra ngoài, Lý Mai Nhi gần như đều từ Mộ Hàn San chăm sóc. Hôm nay Mai Nhi tình huống chuyển biến tốt đẹp không ít. Mộ Hàn San khẽ miệng hơi dương lên, tựa hồ tâm tình cũng tệ, nhưng làm nàng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đi tới lúc, cái kia lao thiếu nữ vui sướng nháy mắt bị băng lãnh thay thế. Đối với Mộ Hàn San loại này biến hóa, Lý Hạo Nhiên sớm đã thành thói quen. Cố kia cự người ngàn dặm hàn ý, thậm chí để hắn cảm thấy một tia quen thuộc. Những ngày này ta đều ở bên ngoài, Mai Nhi nhờ có người chiếu cố. Lý Hạo Nhiên đi đến bên giường, sắc mặt bình tĩnh, nhưng hai đầu lông mày khó nén vẻ bại. Hắn nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, dắt Lý Mai Nhi băng lãnh tay nhỏ, nhắm mắt ngưng thần, đem chân khí thông qua kinh mạch chuyển vận cho hôn mê nhiều ngày Lý Mai Nhi. Mấy ngày liên tiếp thử nghiệm, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình huyết khí giao hòa chân khí, đối Lý Mai Nhi tình huống tựa hồ có sự thôi hóa. Mộ Hàn San liếc mắt bên giường người, yên lặng từ mèo túi sách bên trong lấy ra hai đĩa tinh xảo điểm tâm nhỏ đặt lên bàn. Nàng đem trong đĩa số lượng không nhiều điểm tâm bày ra chỉnh tề, mới trở lại chính mình ổ nhỏ. Hút hút Lý Hạo Nhiên lần theo mùi thơm nhìn lại, nhìn thấy trên bàn hai đĩa tinh xảo điểm tâm nhỏ, mừng thầm trong lòng. Đột nhiên, hắn cầm Lý Mai Nhi tay không hề có điểm báo trước siết chặt. Tỉnh. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn vội vàng túi đầu xem xét, chỉ thấy Lý Mai Nhi chính trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Bàn tay nhỏ của nàng khớp xương trở nên trắng, phảng phất dùng hết toàn lực, nếu không phải Lý Hạo Nhiên đã là tam phẩm cao thủ, da dày thịt béo, một chảo này chắc chắn lúc trên tay của hắn lưu lại 5 cái lỗ máu. Lý Mai Nhi trợn tròn trong đôi mắt, con ngươi quỷ dị biến hóa. Nguyên bản màu nâu đậm con mắt như đồng điệu sắc tấm không ngừng ngất nhiễm, cuối cùng lại biến thành hai đoàn màu xanh sẫm. Con ngươi càng là đứng giữa, màu xanh càng là nồng đậm, cái này lao màu xanh sẫm như là sóng nước tại trong mắt của nàng bên trong hướng về tròng trắng mắt dập dờn, nháy mắt lan tràn đến toàn bộ viền mắt. Cùng lúc đó, bỏng cảm giác từ Lý Hạo Nhiên lòng bàn tay lan tràn, trong cơ thể hắn chân khí màu đỏ ngòm như thoát cương ngựa hoang vân ra, theo cánh tay trào lên vào Lý Mai Nhi trong cơ thể. Lý Hạo Nhiên cau mày, hắn tính toán rút bàn tay về, lại phát hiện chính mình tay phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình một mực hút lại, không cách nào động đậy. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mai Nhi, quan sát đến thân thể nàng biến hóa. Lý Hạo Nhiên mím chặt môi, hắn ý thức được, vào giờ phút này hắn nhất định phải dựa vào chính mình chân khí màu đỏ ngòm, mới có thể giúp Lý Mai Nhi hoàn thành biến dị. Hắn không cách nào cắt ra cùng Lý Mai Nhi kết nối, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân khí màu đỏ ngòm không bị khống chế tràn vào trong cơ thể nàng. Vô số hỗn loạn suy đoán tại trong đầu hắn bốc lên phun trào, dần dần rõ ràng. Đây là tiểu La Lệ hôn mê phía sau lần thứ nhất có phản ứng. Ta cùng nàng biến dị đồng nguyên, đều dựa vào cường đại sinh vật biến dị hồn đan tiến hóa. Tất nhiên lực lượng thuộc tính tương tự, ta chân khí màu đỏ ngòm có lẽ có thể trợ giúp nàng khôi phục ý thức, hoàn thành biến dị. Phía trước chỉ là suy đoán, hiện tại xem ra, Lý Mai Nhi nhu cầu cấp bách huyết phách kích thích tăng lên huyết khí. Hắn không do dự nữa, trở tay cầm thật chặt, tùy ý đan điển trôi chân khí màu đỏ ngòm giống như thủy triều tràn vào Lý Mai Nhi trong cơ thể. Nàng con nhỏ thân thể giống như vừa phụ tải vận chuyển máy móc, run lẩy bẩy. Lý Hạo Nhiên lại có chút nhếch miệng, tiểu La Lệ trắng sáng khuôn mặt nhỏ đang nhanh chóng khôi phục huyết sắc, làn da thay đổi đến trắng nõn rực rỡ. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là Lý Mai Nhi đẩy người vết sẹo lại tại chậm rãi khôi phục. Vết sẹo cấp tốc hư thối sụp đổ, tân sinh mầm thịt tổ chức đan vào tu bổ, tân sinh làn da cùng vốn có làn da không có khe hở dính liền. Lỗ chân lông tái tạo, nhỏ bé đường vân lan tràn giao thoa, màu da dần dần cùng xung quanh nhất trí. Trừ cái đó ra, Lý Mai Nhi hai mắt màu xanh sẫm tựa hồ được đến khống chế, cùng trong trắng mắt ở giữa giới hạn cũng càng thêm rõ ràng. Tất cả đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, mãi đến Lý Mai Nhi thân thể đình chỉ run run, tay nhỏ vô lực rủ xuống, hai mắt lại lần nữa đóng lại. Phốc một tiếng, Lý Mai Nhi phun ra một ngụm máu đen, đáy mắt đem giường nhuộm thành màu đỏ sậm. Tùy theo mà đến là một cỗ khiến người buồn nôn tanh hôi, liền cả ngày cùng thi thể giao tiếp Lý Hạo Nhiên cũng không nhịn được bịt mũi lui lại. Hắn lo lắng quan sát đến Lý Mai Nhi, tính toán tìm ra nàng hôn mê nguyên nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Hạo Nhiên tự lẩm bẩm, trong lòng hắn tràn đầy lo lắng. Hắn nhìn xem Lý Mai Nhi sắc mặt tái nhợt, trong lòng một trận chua xót. Hắn nắm chặt nắm đấm, âm thầm quyết định, nhất định muốn cứu sống Lý Mai Nhi. Mộ Hàn San kiếm chỉ vung lên, cửa sổ nháy mắt bắn ra. Nàng thần tốc đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh, thấp giọng hỏi, "Thế nào?" Lý Hạo Nhiên lắc đầu, cau mày, hắn không cách nào giải thích tình hình trước mắt. Nàng tựa hồ lâm vào hôn mê, trong cơ thể ta chân khí màu đỏ ngòm tràn vào trong cơ thể của nàng, tính toán trợ giúp nàng khôi phục ý thức, nhưng cái gì? Mộ Hàn San nhìn xem Lý Hạo Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tình trạng thân thể của nàng không hề ổn định, ta lo lắng. Lo lắng cái gì? Mộ Hàn San hỏi tới. Lý Hạo Nhiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, ta lo lắng nàng sẽ. Lý Hạo Nhiên không nói ra tử vong hai chữ, nhưng hắn trong ánh mắt hoảng hốt đã bại lộ bất an của hắn. Mộ Hàn San không có hỏi tới, nàng nhẹ nhàng vỗ một cái Lý Hạo Nhiên bả vai, lấy đó an ủi. Sau đó thần tốc trở về bên giường, cùng Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ xem xét Lý Mai Nhi tình huống. Khi chân khí thăm dò vào trong cơ thể, Lý Hạo Nhiên cùng Mộ Hàn San hai người không nhịn được đồng thời hít sâu một hơi. Chương 120, người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Chương 120, người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật, người nghèo dựa vào biến dị. Mộ Hàn San mạnh khảnh ngón tay nhẹ vỗ về thiếu nữ trắng xám hai má, cảm thụ được cái tia yếu ớt hô hấp, trong lòng lo lắng thật lâu không thể tản đi. Thiếu nữ da thịt trắng hơn tuyết, hô hấp kéo dài, môi đỏ như máu, chỉ là khóe miệng lưu lại một tia vết máu, khóe mắt còn mang theo chưa chút bỏ sợ hãi. Mộ Hàn San chấn động trong lòng, này chỗ nào là người bình thường nên có khí sắc, rõ ràng là huyết khí tràn đầy, sinh cơ dạt dào, trong cơ thể phảng phất có một cỗ lực lượng tại cải tạo kinh mạch. Cỗ lực lượng này chính là mọi người thường nói sinh mệnh lực. Làm sao sẽ dạng này, tinh lực của nàng vì sao như vậy tràn đầy? Mộ Hàn San trăm mối vẫn không có cách giải, nàng có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, nghĩ từ trên mặt hắn tìm tới đáp án. Nàng vươn tay, muốn bắt lấy Lý Hạo Nhiên ống tay áo, lại bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Mộ Hàn San, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm cười xấu xa, phảng phất tại nói, muốn biết sao? Cầu ta a. Mộ Hàn San hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, không tiếp tục để ý hắn. Đó là bởi vì nàng ăn vào hồn đan tạo nên tác dụng. Lý Hạo Nhiên chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Hồn đan? Đó là cái gì? Mộ Hàn San lông mày cau lại, nghi hoặc không hiểu, nàng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Hồn đan là một loại dược tính mãnh liệt đan dược, là ta từ làm tinh yếu ớt gì chi địa được đến. Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên dùng tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt quan mang. Nơi đó cư trú một chút sáng tác đại thần cùng mọi sách thần tiên, nắm giữ lấy thượng cổ phương thuật. Lý Hạo Nhiên âm thanh càng ngày càng trầm thấp, phản phất là đang giảng giải một cái truyền thuyết xa xưa. Hồn đan là kỳ ngộ cũng là nguy hiểm, nàng tuổi còn nhỏ, không chịu nổi dược hiệu, mới sẽ hôn mê đến nay. Lý Hạo Nhiên trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận, phản phất là đang vì thiếu nữ gặp phải cảm thấy đau lòng. Ta dùng tự thân huyết khí giúp nàng hấp thu hồn đan, hiện tại xem ra, thân thể của nàng đã bắt đầu thích ứng. Lý Hạo Nhiên ngữ khí thay đổi đến tự tin, phản phất là tại hướng Mộ Hàn San cam đoan, thiếu nữ tình hình đã được đến khống chế. Đến mức chiếc kia máu đen, hẳn là trầm tích tại thể nội hồn đan huyết khí, phun ra liền tốt. Lý Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cỗ này sinh mệnh lực ngay tại cải tạo thân thể của nàng, tin tưởng rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Lý Hạo Nhiên mang trên mặt nụ cười tự tin, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên Mộ Hàn San, phản phất là tại hướng nàng truyền lại hy vọng. Mộ Hàn San nghe đến Lý Hạo Nhiên lời nói, lo âu trong lòng thoáng giảm bớt một chút, nàng nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một ít vui mừng biểu lộ. Lý Hạo Nhiên nghiêm trang nói hiệu nói vượng, đem hồn đan nói đến vô cùng kỳ diệu, Mộ Hàn San tin là thật, có chút thở dài một hơi. Lý Mai Nhi trơ mắt nhìn xem Lý Hạo Nhiên tay trèo lên vạt áo của mình, đơn bạc quần áo phảng phất một giây sau liền sẽ bị giật ra, nàng dọa đến sắc mặt tái nhợt, con ngươi đột nhiên phóng to. Nàng bản năng muốn tránh né, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất bị định trụ đồng dạng, không cách nào động đậy. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra vô số đáng sợ hình ảnh. Nhưng mà, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có giáng lâm, ngược lại là một cỗ cường đại lực lượng đem Lý Hạo Nhiên đẩy ra. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bị chính mình một trường đánh đổ trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Nàng không để ý tới hoảng sợ của mình, lập tức từ trên giường nhảy xuống, lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem Lý Hạo Nhiên. "Vô sỉ, buông tay." Nàng nổi giận đùng đùng chất vấn, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng hoảng hốt. Nếu là hôm nay để hắn đạt được thì còn đến đâu, nàng tuyệt sẽ không cho phép loại này sự tình phát sinh. Lý Hạo Nhiên xoa cái mông, nhai răng trợn mắt muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình không cách nào động đậy. Một cỗ hàn ý nháy mắt đánh tới, gian phòng nhiệt độ đột nhiên xuống tới điểm đóng băng. Hắn hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh nháy mắt che kín cái trán, hắn cảm thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Cỗ kia hàn ý phảng phất một con rắn độc, theo hắn xương đuôi thẳng vọt đỉnh đầu, đem hắn kéo vào băng lãnh thâm nguyên. Hắn ý thức được mình nói sai, hắn vội vàng giải thích nói, "Tiểu tổ tông của ta, ngươi lại nổi điên làm gì? Thầy thuốc tấm lòng của phụ mẫu, ngươi thụ thương thời điểm ta không phải cũng giúp ngươi xử lý vết thương, thay quần áo sao? Nàng mới 9 tuổi, ta làm sao có thể đối với chính mình muội muội có loại kia ý nghĩ?" Nhưng mà, giải thích của hắn cũng không có để Mộ Hàn San tỉnh táo lại, ngược lại để nàng càng thêm phẫn nộ. Nàng căm tức nhìn Lý Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy sát khí. Nàng lạnh như băng hỏi, "Ngươi dám nói ngươi không có loại này ý nghĩ?" Lý Hạo Nhiên bị Mộ Hàn San ánh mắt dọa đến không dám nói lời nào, hắn chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn thẳng Mộ Hàn San con mắt. Hắn cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn ý thức được chính mình lần này thật chọc giận Mộ Hàn San. Mộ Hàn San là bực nào kiêu ngạo nữ tử, tự nhiên đối với chính mình trong sạch coi như chất bảo. Mặc dù lúc trước Lý Hạo Nhiên là vì cứu nàng, có thể bị hắn nhìn hết sở chỉ riêng cũng là sự thật. Chuyện này một mực là trong nội tâm nàng vô cùng, cho nên mỗi lần nhìn thấy Lý Hạo Nhiên, trong lòng nàng đều sẽ dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Vì trong sạch của mình, nàng không phải không nghĩ qua giết Lý Hạo Nhiên trong giấc, có thể vừa nghĩ tới ơn cứu mệnh của hắn, nàng liền xuống không được tay. Mà bây giờ, cái này hỗn đản cũng dám đem chuyện này nói đến như vậy hời hợt. Mộ Hàn San cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh, nàng cảm thấy mình lửa giận sắp bộc phát. Tại Lý Hạo Nhiên trong mắt, giờ phút này ngồi tại bên giường Mộ Hàn San tựa như một viên sắc bạo tạc bom, túi đầu, phảng phất trước bao táp yên tĩnh. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước bọt, cầu sinh dục vọng để hắn chống đất, chậm rãi hướng cửa ra vào di động. Phanh tê, chít chít. Hắn không cẩn thận đụng phải bên cạnh bàn ghế tựa, phát ra âm thanh để hắn tê cả da đầu. Mộ Hàn San chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn giống như lưỡi dao đâm về Lý Hạo Nhiên, để hắn nháy mắt cứng tại chỗ. Lan, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh tràn đầy sát khí. Lý Hạo Nhiên lộn nhào lao ra gian phòng, phản phất sau lưng có ác quỷ đuổi theo. Phanh, phanh, phanh cửa sổ cùng cửa phòng bị một cỗ cự lực hướng nát. Phanh 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 ngoài phòng khô nóng không khí để hắn một lần nữa cảm nhận được sinh mệnh bạo liệt khí tức, hắn thậm chí có thể nghe đến chính mình kịch liệt tiếng tim đập. Tiểu La Lệ hôm nay ngoài ý muốn, xác minh hắn cho tới nay một cái suy đoán. Huyết phách cùng hồn đan vốn là đồng căn sinh. Cảnh đêm như mực, ánh trăng như bạc, rơi tại cổ lão thôn trang bên trên, đem nguyên bản yên tĩnh ban đêm tô điểm đến đặc biệt mỹ lệ. Lý Hạo Nhiên dáng người nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, tựa như một cái cú vọ, thân hình linh hoạt xuyên qua tại mảnh ngói ở giữa. Trên nóc nhà, rêu xanh loan lổ, tấm ván gỗ cũ kỹ, ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt cổ phác. Hắn đi tới xà nhà chỗ, khoanh chân ngồi xuống, dựa lưng vào tráng kiện xà nhà, điều chỉnh hô hấp, cảm thụ được trong cơ thể cô kia kỳ dị năng lượng phun trào. Hai tháng trước viên đan dược kia, không những để hắn lực lượng đột nhiên tăng mạnh, càng giao cho hắn không thể tưởng tượng năng lực khôi phục. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn phảng phất có thể đi vào một mảnh tinh quang óng ánh hắc ám, thân thể vẻ vải cùng đau đớn đều tại tinh quang tắm rửa bên dưới cấp tốc tiêu tán. Trong bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời, giống như vô số viên lập loại đá quý, tỏa ra mê người quang mang. Mà khi ngôi sao quang mang đạt đến đỉnh phong thời điểm, chính là hắn từ trong bóng tối thức tỉnh thời khắc. Lúc này, thôn trang bên trong từng nhà ánh đèn đều đã dập tắt, chỉ có mấy hộ nhân gia còn giữ yếu ớt ánh đèn, giống như là trong bầu trời đêm lập loè đom đóm. Lý Hạo Nhiên nhìn qua nơi xa dãy núi, cảm thụ được gió đêm quét, nội tâm tràn đầy chờ mong. Hắn chờ mong Tiểu La Lệ cũng có thể tắm rửa tại cái này kỳ dị dưới ánh sao, sớm ngày tỉnh lại, khôi phục ngày xưa sức sống. Chương 121, lĩnh ngộ. Chương 121, lĩnh ngộ. Lý Hạo Nhiên bây giờ tu luyện, thân thể giống như bị liệt hỏa rèn luyện, mỗi một lần hô hấp đều dẫn dắt kinh mạch rung động, loại này cảm giác người bình thường khó có thể tưởng tượng. Huyết khí trào lên, giống như dung nham tại trong mạch máu chảy xuôi, mỗi một lần tu luyện đều để hắn mồ hôi rơi như mưa, nhưng lại trầm mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Loại này kỳ diệu cảm giác, thành hắn trong sinh hoạt mong đợi nhất thời khắc. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được chân khí trong cơ thể lưu động, phản phất nhìn thấy trong cơ thể mình có từng đầu dòng sông màu vàng nóng đang lao nhanh gào thét, hắn phản phất nghe đến chân khí ở trong kinh mạch chảy xuôi âm thanh, đó là tràn đầy sức sống âm thanh, đó là sinh mệnh âm thanh. Mỗi một lần tu luyện, đều là một lần đối bản thân vượt qua, mỗi một lần đột phá, đều là một lần sinh mệnh thăng hoa. Hắn hưởng thụ lấy loại đau này khổ, thưởng thụ lấy loại này tra tấn, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn thay đổi đến càng mạnh. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, chân khí tu luyện mặc dù để hắn thể phách cường kiện, nhưng bây giờ đã tới tam phẩm ngưng thần cảnh, tinh thần lực tu luyện lửa xém lông mày. Hắn bắt đầu ý thức được, đơn thuần dựa vào chân khí tu luyện đã không cách nào lại để hắn tiến thêm một bước, hắn cần càng cường đại lực lượng tinh thần đến chống đỡ hắn tiếp tục đi tới. Hắn bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể tăng lên tinh thần lực của mình. Hắn mỗi ngày cùng địch nhân chém giết, bảo trì tinh thần cao độ khẩn trương, tính toán trong chiến đấu tôi luyện tinh thần của mình, nhưng cái này tựa hồ hiệu quả không hề rõ ràng. Hắn bắt đầu lĩnh hội Mộ Hàn San tặng cho Chư Thiên Quan Tượng Pháp muốn từ quyển bí tịch này bên trong tìm tới chỗ đột phá. Hắn một lần lại một lần nghiên cứu bí tịch, tính toán lý giải ảo diệu bên trong, nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào. Hắn cảm thấy mê man, hắn cảm thấy nghi hoặc, hắn bắt đầu hoài nghi mình là có hay không thích hợp tu luyện võ đạo. Hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình là có hay không có khả năng đột phá tam phẩm cảnh giới. Tam phẩm ngưng thần cảnh, không chỉ muốn tôi luyện tinh thần lực, càng phải bắt đầu lĩnh ngộ ý hình thức ban đầu. Ý thứ này huyền lại huyền, đối toàn cơ Bắc Vũ Phu đến nói, cảm ngộ ý giống như lên trời khó khăn. Hắn cố gắng tính toán lý giải ý khái niệm, nhưng cảm giác nó tựa như là một đoàn mê vụ, hắn không cách nào thấy do nó bản chất, càng không cách nào nắm giữ nó quy luật. Hắn bắt đầu càng thêm nghiêm túc nghiên cứu Chư Thiên Quan Tượng Pháp tính toán từ trong tìm tới cảm ngộ ý manh mối. Hắn một lần lại một lần lật xem bí tịch, nhưng thủy chung không có tìm được đáp án. Hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình là có hay không có khả năng lĩnh ngộ ý. Hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình là có hay không có khả năng đột phá tam phẩm cảnh giới. Chư Thiên Quan Tượng Pháp xuất hiện, chính là vì giảm xuống vũ phu cảm ngộ ý cánh cửa. Ý có thể hiểu thành nói thế gian vạn vật đều có thể thành đạo. Hắn bắt đầu suy nghĩ, cái dạng gì nói mới thích hợp chính mình, cái dạng gì ý mới có thể để chính mình đột phá bình cảnh. Hắn bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể tìm tới thuộc về mình nói. Hắn bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể đem nói cùng ý dung hội quan thông, cuối cùng đạt tới đạo pháp tự nhiên, ý niệm hợp nhất cảnh giới. Hắn bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể đột phá tam phẩm cảnh giới. Hắn bắt đầu suy nghĩ, như thế nào mới có thể trở thành một tên cường giả chân chính. Hắn biết, rất nhiều tiền bối vì đột phá tam phẩm, sẽ lựa chọn một chút dễ hiểu ý đi lĩnh hội, ví dụ như hình ý, mô phỏng theo sư hổ báo trở manh thu hình thái cùng phương thức chiến đấu, từ đó lĩnh ngộ chiến đấu ý. Hắn cẩn thận tự hỏi hình ý loại này ý hắn ý thức được, loại này ý mặc dù đơn giản dễ học, nhưng tiềm lực có hạn. Hắn không muốn đi các tiền bối đường thường, hắn muốn một đầu không giống bình thường con đường, một đầu có thể làm cho hắn đột phá bình cảnh, cuối cùng đăng đỉnh võ đạo con đường. Cho nên, hắn nhất định phải lựa chọn một đầu không giống bình thường con đường, mới có thể đánh xuống cơ sở vững chắc. Mộ Hàn San, một cái ví dụ sống sơ sở, tuổi còn trẻ liền đột phá tam phẩm, đứng hàng thiên bảng ất đẳng thiên tiêu, càng khiến người ta sợ hai thán phục chính là nàng lựa chọn ý Lý Hạo Nhiên nhìn xem nàng, trong đầu hiện ra Mộ Hàn San đang luận bàn bên trong cho thấy cố kia hàn ý, vững như hàn băng, lãnh được xương hàng, một kiếm đâm ra, đối thủ nháy mắt bị đóng băng. Đây là một loại khiến người kính sợ lực lượng, cũng để cho Lý Hạo Nhiên âm thầm kinh hãi, dạng này ý, thực tế quá mức cường đại, khiến người khó mà với tới. Có lẽ là chịu hoàn cảnh lớn lên ảnh hưởng, tiến vào tam phẩm ngưng thần cảnh phía sau, Mộ Hàn San quanh thân luôn là hàn khí lở lở. Mới đầu, mọi người chỉ nói là nàng khí chất lạnh lạnh, nhưng mà theo nàng tại tam phẩm cảnh giới không ngừng tinh tiến, cố kia hàn ý càng ngày càng đậm, cuối cùng ngưng tụ thành một loại cường đại ý, một loại đủ để băng phong thiên địa ý. Lý Hạo Nhiên không khỏi cảm thán, Mộ Hàn San thật sự là thiên kiêu chi tử, tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ bất phàm như thế tự nhiên chi ý, thực sự là khiến người ghen tị. Nếu mà so sánh, hình ý liền lộ ra hậu lực không đủ, quá mức bình thường, chính như đại đa số vũ phu một đời, sinh ra chợ bữa, hiệu mệnh binh nghiệp, chú định bình thường. Lý Hạo Nhiên khẽ lắc đầu, hắn cũng không muốn qua loại kia cuộc đời bình thường, hắn muốn chính là đột phá bản thân, nghịch thiên cải mệnh, trở thành cường giả chân chính. Lý Hạo Nhiên tất nhiên hiểu được chư thiên quan tượng pháp tinh túy, đối với chính mình ý lựa chọn cùng tương lai phương hướng tu luyện tự nhiên đặc biệt thận trọng. Tất nhiên là tận thế bên trong con kiến hôi, muốn nghịch thiên cải mệnh, vậy thì nhất định phải làm một món lớn. Lý Hạo Nhiên tự lẩm bẩm, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này, hắn muốn thay đổi chính mình vận mệnh, muốn trở thành đứng tại đỉnh phong nhân vật, mà không phải giống đại đa số vũ phu như thế, cả một đời tầm thường vô vi. T. Cái gì mới tính lớn đâu? Lý Hạo Nhiên hút một hơi ban đêm khí lạnh, nghĩ ngợi cái gì mới được cho là lớn. Ân, Mộ Hàn San dáng người được cho là lớn, có thể ta nếu là cả ngày nghĩ đến cái này, cuối cùng sợ là muốn tinh tận nhân vong. Lý Hạo Nhiên trong đầu hiện ra Mộ Hàn San cái kiêu ngạo nhân dáng người, tim đập không khỏi gia tốc, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn không thể vì thỏa mãn dục vọng của mình mà từ bỏ mục tiêu của mình. Không đúng không đúng, bị nàng phát hiện, cũng có thể đầu dọn nhà, đầu một nơi thân một nẻo. Lý Hạo Nhiên dùng mình một cái, hắn cũng không muốn chọc giận Mộ Hàn San, đây chính là thiên bảng ất đẳng thiên tiêu, thực lực cường đại, chọc giận nàng, hậu quả khó mà lường được. Một năm bốn mùa, đều có khác biệt, cũng được cho là lớn, có thể vừa bắt đầu liền làm thời gian loại này quy tắc đại đạo, có thể hay không bị thiên đạo trực tiếp hất lên cho cốt. Lý Hạo Nhiên rơi vào trầm tư, thời gian đại đạo, đó là chí cao vô thượng quy tắc, muốn lĩnh hội, nói nghe thì dễ, hơi không cẩn thận, liền sẽ đưa tới thiên khiển. T. Phong hỏa lôi điện những này tự nhiên chi ý cũng rất lớn, nếu là lĩnh ngộ, ta chẳng phải thành binh khí hình người, đi đến đâu đều điện quang bắn ra bốn phía. Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, phong hỏa lôi điện, những này tự nhiên chi ý, uy lực to lớn, nếu là có thể lĩnh ngộ, hắn liền có thể trở thành cường giả chân chính, hoành hành thiên hạ. Lớn hơn chút nữa lời nói, Lý Hạo Nhiên tiếp tục tự hỏi, hắn muốn lựa chọn một cái chân chính đại đạo, một cái có khả năng thay đổi vận mệnh hắn đại đạo. Chương 122, một viên trứng gà. Chương 122, một viên trứng gà. Lý Hạo Nhiên cau mày, rơi vào đối tương lai sâu sắc suy tư, hắn khát vọng tại rộng lớn hơn lĩnh vực lưu lại chính mình ấn ký. Hắn hai chân càng không ngừng đi qua đi lại, ánh mắt lại một mực lưu lại ở trên bầu trời. Linh cảm giống như thiểm điện bạch qua bầu trời đêm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, ngón tay cực nhanh tại trên không khoa tay. Rộng lớn, còn có cái gì so ra mà vượt đỉnh đầu mảnh này thiên khải đại lục? Còn có vầng trăng sáng kia, viên điên nắng gắt, còn có cái kia đầy trời tinh hà, vũ trụ mênh mông. Hắn nhịn không được đứng lên, ngắm nhìn một phía, chỉ vào trên bầu trời một vì sao, hương phấn nói, các loại, cái này thế giới đối tinh thần đại hải nhận biết tựa hồ chỉ có ta cái này tha hương nhân tài hiểu a. Hắn nắm tay chắc che nắm chặt, mang trên mặt cùng nhiệt tia sáng, nếu như ta hiểu thấu đáo vũ trụ đại đạo, ôi trời ơi, chẳng phải là muốn vô địch khắp thiên hạ. Hắn bỗng nhiên một quyền đánh về phía vách tường, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, trên vách tường lưu lại một cái sâu sắc quyền ấn. Liên tính không thể hiểu thấu đáo vũ trụ đại đạo, truy nguyên nguồn gốc, cách cái mặt trăng, hoặc là cách cái mặt trời, cũng đủ để khinh thường quân hùng. Hắn nhịn không được cười ha ha, phản phất đã thấy chính mình đứng tại thế giới đỉnh, quan sát chúng sinh tình cảnh. Chiêu thức tên ta đều nghĩ kỹ, liền kêu mặt trời ba ba. Thần lực vô địch. Hắn một bên nói, một bên bắt chước ra chiêu động tác, mang trên mặt một tia giảo hoạt mỉm cười. Hoặc là ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Không được không được, không thể đại biểu mặt trăng, dễ dàng để người hiểu lầm. Hắn lắc đầu, trên mặt hiện ra chán nản biểu lộ. Điểm này tưởng niệm nhất định phải có, không thể vì mạnh lên từ bỏ nam nhân tôn nghiêm. Hắn vô vô bộ ngực của mình, ánh mắt kiên định. Lý Hạo Nhiên suy nghĩ cuồn cuộn, vô số suy nghĩ trong đầu va chạm, trên mặt hiện ra gần như si mê mỉm cười. Hai tay của hắn chống đỡ cái bàn, ánh mắt sáng ngời có thần, kiên định nói, quyết định như vậy đi, ta muốn ngộ ra vũ trụ đại đạo. Có nhiều ngày như vậy văn học ra vì ta trải đường, ta nhất định có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại, chờ ta ngộ ra vũ trụ chân lý, cái gì dị quân, cái gì thiên mạc, cái gì Mộ Hàn San, đều phải thần phục với ta. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh vang tận mây xanh. Hắc hắc. Lý Hạo Nhiên ngồi tại nóc phòng lẩm bẩm, một tay nâng cằm lên, ngắm nhìn bầu trời, hiển nhiên một cái đắm chìm tại thế giới của mình ảo tưởng thiếu niên. Mục tiêu có, nhưng cụ thể làm sao thực hiện lại không có đầu mối. Lý Hạo Nhiên dứt khoát nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua tinh không. Thiên mạc bên trên, sao lốm đốm đầy trời, bóng ánh chói mắt, phảng phất có thể đụng tay đến. Say phía sau không biết ngày tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Hắn si mê nhìn qua vô ngần tinh không, ánh mắt dần dần mơ hồ, mãi đến ý thức lại lần nữa chìm vào hắc ám. Sáng sớm hôm sau, Lý Hạo Nhiên bị một trận tiếng huyên náo bừng tỉnh, Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ doanh người đều bị thân mặc khôi giáp binh sĩ xua đuổi lấy, hướng giáo trường tập kết. Hắn xoay người nhảy xuống nóc phòng, mang trên mặt nụ cười tự tin, đối Lý Hạo Nhiên mà nói, hôm nay chính là thu hoạch một ngày. Lâm Phong xuyên qua Nguyệt Động môn, đi tới tiền viện chính sảnh. Trong sảnh bày biện một tấm to lớn hoa lê bàn gỗ, nóng hổi thức ăn tản ra mùi hương ngây ngất. Hai bên đứng thần sắc trang nghiêm vệ binh, chính là năm đó theo hắn chinh chiến xa trường Tào Nghị tiểu đội thành viên. Tào Nghị giờ phút này đang cùng một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài ở trong viện truy đuổi vui đùa ầm ĩ, nữ hài cười khanh khách, trên đầu hai cái bím tóc nhỏ đung đưa trái phải. Một vị mặc thanh lịch áo lam phụ nữ trẻ, dựa nghiêng ở đông xương phòng hành lang bên dưới, đầy mắt vui vẻ nhìn xem bọn họ. Phụ nhân này không phải người khác, chính là Lâm Phong thế nữ. Từ khi đưa đến nơi đây, hắn còn là lần đầu tiên thấy các nàng ra khỏi phòng. Gặp hắn ngồi xuống, Tào Nghị lập tức chạy chậm tới, chào một cái tiêu chuẩn nhà binh. Thiếu phụ cũng gọi về nữ nhi, yêu kiều hạ bái, liền muốn mang nàng trở về nhà. Tiểu nữ hài lại thoát khỏi mẫu thân, hướng Tào Nghị chạy đi, muốn tiếp tục chơi đùa. Nàng một bên chạy một bên quay đầu, nhìn thấy trên bàn thức ăn ngon, miệng nhỏ mở ra, nước bọt đều muốn chảy ra. Nàng dừng bước, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bàn ăn, miệng nhịn không được co rút lấy. Tiểu nữ hài mụ mụ tựa hồ nhìn ra tâm tư của nữ nhi, nàng đi lên trước, muốn kéo lại nữ nhi tay, đem nàng mang đi. Thế nhưng tiểu nữ hài lại gắt gao bắt lấy Tào Nghị góc áo, làm sao cũng không chịu rời đi. Tào Nghị có chút xấu hổ, hắn nhìn một chút Lâm Phong, lại nhìn một chút thiếu phụ, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, đối tiểu nữ hài nói, mụ mụ ngươi để ngươi trở về, mau đi đi. Tiểu nữ hài lại lắc đầu, nàng chỉ vào trên bàn ăn trứng gà, dùng thanh âm non nớt nói, nương, trứng gà, Tiểu Lan rất lâu chưa ăn qua trứng gà. Nghe đến nữ nhi lời nói, thiếu phụ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng xám. Nàng xít sao bắt lấy nữ nhi tay, muốn đem nàng kéo ra. Nhưng tiểu nữ hài lại tránh thoát tay của nàng, trực tiếp hướng bàn ăn chạy đi, nàng một bên chạy một bên hô hào, ta muốn ăn trứng gà, ta muốn ăn trứng gà. Thiếu phụ lập tức hoảng hồn, nàng liền vội vàng đuổi theo, muốn ngăn cản nữ nhi. Thế nhưng tiểu nữ hài tốc độ quá nhanh, nàng đã bỏ lên trên bàn ăn, hưng phấn chỉ vào hai cái trứng gà. Thiếu phụ thấy cảnh này, trong lòng hoảng hốt, nàng vội vàng vọt tới trước bàn ăn, muốn đem nữ nhi kéo xuống, nhưng đã không kịp. Tiểu nữ hài đã đem hai cái trứng gà chộp trong tay, hưng phấn nâng đến trước mắt, đầy mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn. Thiếu phụ nhìn thấy nữ nhi trong tay trứng gà, sắc mặt càng thêm trắng xám, nàng muốn đoạt lại nữ nhi trong tay trứng gà, thế nhưng nàng lại phát hiện chính mình căn bản không có khí lực. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi đem trứng gà bỏ vào trong miệng, sau đó tham lam nhai nuốt lấy. Thiếu phụ trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, nàng nhìn thấy nữ nhi ăn hai cái kia trứng gà, phản phất nhìn thấy chính mình sinh mệnh cũng theo đó tan biến. Nàng muốn ngăn cản nữ nhi, nhưng nàng bất lực ngăn cản. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi, trơ mắt nhìn nữ nhi đem chính mình vận mệnh cùng tương lai đều nuốt vào trong bụng. Thiếu phụ muốn đứng lên, thế nhưng nàng lại phát hiện chính mình đã không đứng lên nổi. Thân thể của nàng suy yếu bất lực, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nàng chỉ có thể vô lực ngã ngồi trên ghế, trơ mắt nhìn nữ nhi, trơ mắt nhìn chính mình ác mộng biến thành sự thật. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt im lặng từ gò má trượt xuống, nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình vận mệnh đã bị nữ nhi trong tay hai cái kia trứng gà chỗ quyết định. Bàn ăn phảng phất một khối nặng nề bàn thạch, chịu đựng dụng tâm bên ngoài va chạm, chỉ có chút lung lay, đựng đầy đậm đặc cháo canh chậu vững vững vàng vàng, không có chút nào rơi vãi. Nhưng mà, ngồi tại trên bàn tiểu nữ hài lại bị cố lực lượng này kéo lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải trèo xuống mặt bàn. Cái này mạo hiểm một màn tựa như tia chớp nhanh chóng. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười Lý Hạo Nhiên, giờ phút này sắc mặt đổi biến. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn tay trái chống đỡ mép bàn, chân phải chĩa xuống đất, thân hình như là báo đi săn lướt qua mặt bàn. Đám người kịp phản ứng, Lý Hạo Nhiên đã ôm tiểu nữ hài về tới chỗ ngồi, một bên nhẹ giọng dỗ dành, một bên lột ra trứng gà, đút tới miệng nàng một bên. Lâm Lan sững sờ tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có minh bạch phát sinh cái gì. Chương 123, tiểu ăn hàng. Chương 123, tiểu ăn hàng. Tào Trang bản năng cắn xuống nửa khối trứng gà, nhai lấy, khắp khuôn mặt là thỏa mãn. Nàng nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức thơm ngọt tư vị, phản phất về tới lúc trước trượng phu Lâm Phong còn tại thế thời điểm, bọn hắn một nhà ba khẩu ngồi vây chung một chỗ, cùng đi ăn tối ấm áp tình cảnh. Không ngờ, đứng dậy lúc không có đứng vững, Tào Trang té ngã trên đất. Nàng muốn đứng dậy, lại phát hiện chân của mình mềm bất lực, không cách nào chống đỡ lấy thân thể của mình. Dư quang bên trong, nữ nhi Tiểu Lan lại bị Lý Hạo Nhiên ôm vào trong ngực. Lý Hạo Nhiên vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Lan lưng, dùng thanh âm ôn nhu dỗ dành nàng, phản phất nàng là nữ nhi ruột thịt của mình đồng dạng. Tào Trang lập tức tâm loạn như ma, cũng không đoái hoài tới đứng dậy, vì trên mặt đất liền đập ngẩng đầu lên. Đông, đông, đông. Tiếng vang nặng nề tại đại sảnh quen quẩn, phản phất đập Lý Hạo Nhiên nội tâm, để hắn cảm thấy từng đợt bất an. Ta nói tẩu tử, ngươi đây là hát cái nào một màn a? Không biết còn tưởng rằng ta ước hiếp ngươi. Lý Hạo Nhiên lập tức đầu bốc lên hát tuyến, khóe miệng co giật, mí mắt phải cũng đi theo cùng loạn, trong lòng ngàn vạn thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tính toán dùng ngôn ngữ lắng lại Tào Trang lửa giận. Ai, không phải, nhanh, nhanh, nhanh. Tào Nghị, ngươi ngây ngốc làm gì? Còn không mau đem tẩu tử nâng đỡ. Tào Nghị cũng bị bất thình lình tình hình sợ ngây người, thân kinh bách chiến hắn cũng không có ngờ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Bị Lý Hạo Nhiên một trận quát lớn, hắn vội vàng tiến lên, cưỡng ép đem Tào Trang kéo lên. Ta nói đại tẩu, ngươi cũng quá thành thật đi. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tào Trang trên trán tổn thương, xương đỏ một mảnh, vị trí trung tâm đã rách ra chảy máu. Hắn đưa tay muốn đụng vào Tào Trang vết thương, nhưng lại do dự, cuối cùng vẫn là rút tay trở về, lựa chọn dùng ngôn ngữ an ủi nàng. Lúng túng hơn chính là, bị Tào Nghị dịu dắt đứng lên tàu trang, trên mặt viết đầy bất an cùng bi thương, phối hợp vết thương trên trán, cực kỳ giống nhận thiên đại ủy khuất. Nàng xít sao cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực, phản phất một cái bất lực tiểu non, bị hung ác đàn sói vây quanh. Lý Hạo Nhiên nghiêng người sang, dùng thân thể ngăn lại tiểu La Lệ, đưa ra một cái tay, dùng trứng gà hấp dẫn lấy lực chú ý của nàng, sợ nàng nhìn thấy mâu thân thời khắc này thảm trạng. Hắn nhẹ nhàng đem trứng gà đưa tới tiểu Lan bên miệng, tiểu Lan vui vẻ há miệng, cắn một cái xuống dưới. Đại tẩu đây là vì sao a? Ta cùng Lâm Phong gọi nhau huynh đệ, nữ nhi của hắn tựa như cùng ta nữ nhi, tẩu tẩu như vậy, gọi ta làm sao tự xử? Lý Hạo Nhiên lo liệu ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác nguyên tắc, trực tiếp đem vấn đề ném về cho Tào Trang. Hắn hy vọng thông qua loại này phương thức, để Tào Trang rõ ràng chính mình dụng tâm lương khổ, từ đó hóa giải cục diện khó xử trước mắt. Tào Trang lúc này mặc dù đầu váng mắt hoa, nhưng thần trí còn thanh tỉnh, nàng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cũng không có thương tổn tiểu Lan ý tứ, ngược lại còn đút nàng ăn trứng gà. Các loại tin tức xông lên đầu, nàng phảng phất nhìn thấy một cái thiện lương, chính trực, giàu có đồng tình tâm Lý Hạo Nhiên, cùng Lâm Phong trong miệng miêu tả cái kia Lý Hạo Nhiên hoàn toàn khác biệt. Nàng nhớ tới trượng phu Lâm Phong đối Lý Hạo Nhiên miêu tả, nhớ tới vừa vặn Lý Hạo Nhiên nhìn hướng nữ nhi lúc ôn nhu ánh mắt hiền hòa. Trong nháy mắt đó, nàng phảng phất nhìn thấy một cái hiền hòa phụ thân, dùng từ ái cùng quan tâm ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình nữ nhi, để nàng cảm thấy vô cùng ấm áp cùng yên tâm. Lại nghĩ tới là chính mình vừa rồi đứng dậy lúc không cẩn thận, kém chút đụng đổ cái bàn, mà trên bàn tiểu Lan cũng thiếu chút rơi xuống. Trong lòng nàng tràn đầy áy náy cùng tự trách, cảm thấy chính mình phụ lòng Lý Hạo Nhiên tín nhiệm cùng yêu mến, mới ủ thành hôm nay bi kịch. Lại nhìn xem giờ phút này đang ngồi ở Lý Hạo Nhiên trong ngực, đầy mặt hạnh phúc ăn trứng gà nữ nhi. Nàng phảng phất nhìn thấy một hy vọng ánh rạng đông, một khởi đầu mới, một cái tràn đầy thích cùng ấm áp tương lai. Cái chán truyền đến đau từng cơn đem những tin tức này sâu chuối, cuối cùng dừng lại tại nàng quỳ xuống đất dập đầu trong hình. Tào Trang nháy mắt mặt đỏ lên, chậm rãi cúi đầu xuống, hai tay xít sao nắm lấy ống tay áo, tùy ý trên trán máu tươi theo hai gò má nhỏ xuống trên mặt đất. Xấu hổ cùng xấu hổ giống như thủy triều đem nàng chìm ngập, Tào Trang hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trước mắt nàng một trận biến thành màu đen, khóe miệng co quắp động, muốn giả vờ ngất để trốn tránh hiện thực. Nàng cố nén buồn nôn, từ dưới đất bò dậy, muốn rời khỏi nơi này, lại phát hiện hai chân giống như là đổ trì đồng dạng, căn bản không nhấc lên nổi. Nàng hít sâu một hơi, tính toán để chính mình tỉnh táo lại, nhưng trong đầu lại không ngừng chiếu lại vừa rồi tình cảnh, vung đi không được. Đối, ngất đi, cũng không cần đối mặt. Tào Trang lại lần nữa nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý Hạo Nhiên thấy nàng đỏ bừng cả khuôn mặt hôn mê bất tỉnh, cười khổ một tiếng, hướng Tào Nghị ra hiệu, để hắn đem tẩu tử đỡ đi về nghỉ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái Tào Trang mặt, phát hiện nàng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, liền đem nàng nâng đỡ, để nàng tựa vào Tào Nghị trên thân. Tào Nghị cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Tào Trang, trong lòng cũng dâng lên một cỗ chua xót. Đại tẩu a đại tẩu, ngươi cùng Lâm Phong tên kia thật sự là tuyệt phối. Lý Hạo Nhiên cúi đầu nhìn xem trong ngực nhai lấy trứng gà tiểu La Lệ, lại lần nữa cười khổ. Hắn nhịn không được lắc đầu, nghĩ thầm, cái này tiểu ăn hàng, đương ngươi đều như vậy, ngươi còn ăn được. Tiểu La Lệ ăn xong trứng gà, ngẩng đầu trông mong nhìn qua hắn, sau đó đánh cái vang rồi ở một cái, ánh mắt tại Lý Hạo Nhiên cùng một những cái trứng gà ở giữa dao động. Nàng tựa hồ cũng không có chú ý tới Tào Trang dị thường, vẫn cứ đắm chìm tại thức ăn ngon hưởng thụ bên trong. Lý Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể một cái trứng gà vào trong bụng, tiểu gia hỏa lại để mắt tới mặt khác đồ ăn. Nàng chỉ vào trên mặt bàn điểm tâm, dùng thanh âm non nớt nói, thúc thúc, ta nghĩ ăn cái kia. Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ cười cười, đem điểm tâm đưa cho nàng. Tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng tiếp nhận đi, vui vẻ bắt đầu ăn. Lý Hạo Nhiên nhìn xem nàng tham ăn dáng dấp, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, trong tận thế, có thể bảo trì ngây thơ chất phát hải tử đã rất ít gặp, mà Tiểu Lan lại giống một đóa tươi đẹp đóa hoa, tại trong hoàn cảnh tàn khốc tỏa ra mỹ lệ quan mang. Cuối cùng, một bàn bữa sáng lại có một nửa vào bụng của nàng, nàng xoa xoa tròn bao bụng, loạn trà loạn trạng mà hướng đi đông sương phòng. Thúc thúc, lần sau có ăn ngon còn muốn gọi ta. Nàng quay đầu cười một tiếng, xua tán đi Lý Hạo Nhiên giữa lông mày mây đen, để hắn phảng phất tìm tới phân đấu mục tiêu. Lý Hạo Nhiên cũng về lấy mỉm cười, đối nàng làm cái mặt quỷ, một màn này nhìn ngốc Tào Nghị, chính mình cái này sát phạt quả đoán lý đầu lĩnh, vậy mà lại đối hải tử nhân mặt. Hắn nhịn không được âm thầm cảm thán, cái này tiểu La Lệ thật sự là Lý Hạo Nhiên khắc tinh a. Bữa sáng phía sau, Lý Hạo Nhiên mang theo Tào Nghị đi ra trại viện, hướng về giáo trường đi đến. Đi qua binh sĩ nhộn nhịp dừng bước lại, lưng thẳng tắp hướng Lý Hạo Nhiên chào quân lễ, lực ngưng tụ lộ do không bỏ sót, nhìn ngốc bị xua đuổi đến đây dân bản địa. Nhìn xem bọn họ, Lý Hạo Nhiên tiêu tan, tiểu Lan được bảo hộ quá tốt, mới có thể tại tận thế bảo trì ngây thơ chất phát, có thể thấy được Lâm Phong ý muốn bảo hộ mạnh bao nhiêu. Mà Tào Trang nhìn thấy tiểu Lan đi bắt trứng gà lúc phản ứng cũng tỉnh có thể hiểu. Trứng gà tại người sống sót doanh địa ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Chương 124, Song Long Hy Châu. Chương 124, Song Long Hy Châu. Lý Hạo Nhiên sắc mặt nghiêm túc, hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào bàn tay, lại hoàn toàn chưa phát giác đau đớn. Hắn đôi mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp quan mang, đây là luật thế, một cường giả là tôn tàn khốc thế giới. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, đã có đối Tào Trang đám người đồng tình, lại có đối ngày xưa chèn ép bách tính thế lực cũ căm hận, còn có đối tương lai vận mệnh lo lắng. Lý Hạo Nhiên ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn biết chính mình gánh vác dẫn đầu người sống sót trùng sinh trách nhiệm, không thể bị trước mắt tàn khốc cảnh tượng đánh ngã. Hắn hít sâu một hơi, mở rộng bước chân, theo đám người hướng giáo trường đi đến. Hắn đẩy ra đám người, đi đến giáo trường trung ương. Hắn nhìn thấy giáo trường trung ương đào một cái to lớn hố đất, mở hố dùng gỗ gia cố, trong hố nằm hơn 20 người, bọn họ đều bị trói chặt, trong miệng đút lấy vải rách, trên thân vết thương chồng chất. Lý Hạo Nhiên cau mày, quét mắt một vòng, những cái kia đã từng tại trong doanh địa làm mưa làm gió người, bây giờ đều thành tù nhân. Hắn chú ý tới, một chút người sống sót cầm trong tay côn đồng cùng hòn đá, điên cuồng công kích tới những cái kia bị trói người, bọn họ trong miệng chửi mắng không ngừng, có ít người thậm chí khóc ròng ròng, phản phất đọc lại đã lâu oán hận cuối cùng có thể phát tiết. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy một cái đầy mặt dữ tợn đại hán, tay hắn cầm một khối đá, đối với một cái bị trói thanh niên đập mạnh đi xuống, tảng đá nện ở thanh niên trên thân, phát ra tiếng vang nặng nề. Thanh niên rên rỉ thống khổ, lại bất lực phản kháng. Lý Hạo Nhiên thấy cảnh này, trong lòng một trận lửa giận, hắn muốn lên phía trước ngăn cản, lại bị bên cạnh Vương Truyền Phúc giữ chặt. Vương Truyền Phúc thấp giọng nói không nên xúc động, để bọn họ phát tiết một chút đã. Lý Hạo Nhiên trầm mặc không nói, hắn biết Vương Truyền Phúc nói không sai, những người này nhận đến tổn thương cùng khuất nhục quá sâu, bọn họ cần phát tiết phẫn nộ trong lòng. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, hắn nhìn thấy Vương Truyền Phúc cùng Lâm Phong đang thấp giọng trò chuyện, bọn họ tựa hồ ngay tại thảo luận bước kế tiếp kế hoạch. Lý Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua bờ hố những binh lính kia, bọn họ trận địa sẵn sàng, đem quần chúng vây xem ngăn trở tại bên ngoài, phòng ngừa bọn họ xông vào trong hầm. Lý Hạo Nhiên biết, những này bị trói người là ngày xưa tầng quản lý, bọn họ đã từng chèn ép bách tính, quả báo của bọn hắn. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên trong lòng y nguyên dâng lên một tia đồng tình, hắn nghĩ tới những này bị trói người người nhà, bọn họ hiện tại ngay tại thừa nhận cái gì? Lý Hạo Nhiên nghĩ tới đây, không khỏi dùng mình một cái. Hắn ý thức được chính mình đã quấn vào cái này tàn khốc tận thế, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, nhất định phải gánh vác lên người lãnh đạo trách nhiệm. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hắn nói cho chính mình, hắn không thể bị cảnh tượng trước mắt hù dọa ngược lại, hắn nhất định phải kiên cường, hắn nhất định phải dẫn đầu người sống sót đi ra hoàn cảnh khó khăn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy những cái kia phẫn nộ người sống sót, nhìn thấy trong mắt bọn họ thiêu đốt báo thù hỏa diễm, hắn hiểu được, những người này cần một cái công chính thẩm phán, bọn họ cần một cái công chính kết quả. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định sẽ để những này chèn ép bách tính người trả giá vốn có đại giới, hắn nhất định sẽ dẫn đầu người sống sót xây dựng lại gia viên, hắn nhất định sẽ để cái này thế giới thay đổi đến càng tốt đẹp hơn. Nếu không phải binh sĩ ngăn cản, dân chúng tức giận sớm đã xông vào trong hầm. Những cái kia ngày bình thường tại trong doanh địa ngang ngược càn rỡ việc các bất tận người, lúc này lại giống một đám chuột nhỏ, liều mạng rẽ rủa thân thể, muốn hướng cái hố biên giới chen tới. Bọn họ một bên rẽ rủa thân thể mập mạp, một bên không ngừng mà hướng biên giới chen tới, muốn thoát đi mảnh này bị phẫn nộ vây quanh địa ngục. Có thể những cái kia muốn báo thù dân chúng như thế nào để bọn họ như nguyện, bọn họ căn bản không cho những này ngày xưa thi bạo người một tia đường sống, mỗi một lần công kích đều vô cùng ngoan độc, hướng về thân thể bọn họ yếu ớt nhất bộ bị tấn công mạnh. Bọn họ giơ lên trong tay dính đầy bùn đất gậy gỗ, không lưu tình chút nào hướng về những cái kia ngày xưa ác ma vung đẩy. Bọn họ mỗi một quyền mỗi một chân đều mang mãnh liệt hận ý, phản phất muốn đem những này ác nhân linh hồn cũng cùng nhau đánh nát. Vì có khả năng phát tiết thời gian dài hơn, thậm chí tại công kích thời khắc ý tránh đi chí mạng bộ vị. Bọn họ dùng hết toàn lực, muốn để những này ác nhân tiếp nhận càng lâu tra tấn. Hố đất xung quanh bị ngăn cản ngăn người sống sót từng cái lưng phát lạnh, mà những cái kia lao xuống hố đất bên trong dân chúng thì là từng cái rết đỏ cả mắt. Bọn họ nhìn xem hố đất bên trong từng màn, nội tâm đã phẫn nộ lại hoảng hốt, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng cứu hận. Bọn họ một bên điên cuồng vùng vẫy vũ khí, một bên phát ra đình thai nhức óc gầm hét. Bọn họ giống như là bị dã thú phụ thể đồng dạng, điên cuồng công kích tới những cái kia đã từng khi dễ qua bọn họ người. Trong đó thảm thiết nhất muốn mấy Trương Hằng Trương đại nhân, thân thể của hắn quá mức mập mạp, cho nên trở thành hố đất bên trong nhất là tiêu điểm tồn tại. Hắn bị dân chúng tức giận vây quanh, bọn họ giống như là sói đói đồng dạng nhào về phía hắn. Những cái kia vây quanh hắn người sống sót dùng gậy gỗ đập, dùng hòn đá nện, dùng răng cắn. Bọn họ đem tất cả lửa giận đều phát tiết tại Trương Hằng trên thân, bọn họ muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bọn họ dùng sức vung vẩy vũ khí trong tay, mỗi một kích đều tinh chuẩn đập nện tại Trương Hằng trên thân. Bọn họ dùng răng cắn xé Trương Hằng thịt, muốn đem huyết nhục của hắn thôn vệ hầu như không còn. Cứ thế mà từ Trương Hằng trên thân thể kéo xuống từng khối da thịt, giống như bị tại chỗ lăng trì. Trương Hằng thống khổ kêu thảm, hắn bị đau đớn tra tấn gần như muốn mất đi. Thân thể của hắn tại kịch liệt trong đau đớn không ngừng run rẩy, hắn muốn thoát đi mảnh này địa ngục, lại bất lực. Bị đau ngất Trương Hằng chỉ có thể tại lần lượt đang hôn mê bị đau đớn một lần nữa tỉnh lại, đau đến không muốn sống dễ dụa thân thể, sau đó lại bị đau ngất, khóe miệng đã xé rách, nước mắt máu loáng nước bọt lẫn nhau dung hợp nhiễm bùn đất phía sau lại dán trên mặt của hắn. Hắn bị giày vò đến mình đầy thương tích, đã mất đi hình người. Hắn chỉ có thể từ chóp mũi phát ra thê thảm kéo dài giọng mũi, dùng để làm dịu đau đớn của hắn cùng hoảng hốt. Mũi của hắn âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn muốn cầu xin tha thứ, cũng đã bất lực phát ra âm thanh. Giờ phút này chỗ hố đất bên trong chân chính biến thành nhân gian địa ngục, nhân quả luân hồi hiện thế báo tại chỗ này chính từng màn trình diễn. Những cái kia đã từng ngang ngược cản rỡ bọn ác nhân, ngay tại bị báo ứng. Bọn họ đã từng tùy ý ức hiếp người khác, hiện tại bọn hắn cũng nếm đến bị ức hiếp tư vị. Mãi đến một tên gầy như que tuổi toàn thân đẫm máu lao hán ông cụ già từ Trương Hằng dưới khố chui ra, trong miệng chính ngậm một khối máu thịt bè bét thịt nát. Hắn giống một đầu phẫn nộ dã thú, từ Trương Hằng dưới khố chui ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cừu hận cùng điên cuồng. Hắn bò đến Trương Hằng trên thân ngẩng đầu thét dài, vẻ mặt nhăn nhó khóe mắt, gào thét liền lại ôm đầu khóc giống lên. Giờ phút này cựu hận che đậy nhân tính, người đã không còn là người, mà là nuốt sống người ta dã thú. Tiếng hô của hắn xé rách bầu trời đêm, tiếng khóc của hắn khiến lòng người nát. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, đem tất cả thống khổ cùng phẫn nộ đều phát tiết ra ngoài. Hắn đã từng là người nhặt rác đội ngũ đội trưởng, hắn đã từng nắm giữ một cái hạnh phúc gia đình. Có thể là Trương Hằng tàn bạo cướp đi hắn tất cả, hắn mất đi người nhà, mất đi bằng hữu, cũng mất đi hy vọng. Lao hán này tên là Sở Giang, trước đây là cái người nhặt rác đội trưởng, người trong nhà đều đã chết, chỉ để lại một cái 10 tuổi ra mặt nhi tử cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Lúc ấy Trương Hằng cả ngày xa hoa dâm đãng cùng mười mấy cái nữ phụ tại trong đại trướng sơn động hưởng lạc, bất kể như thế nào bồi bổ thân thể vẫn là không chịu được nổi. Về sau cháu của hắn nói cho hắn lấy hình bổ hình nhất là hưởng thụ, Trương Hằng liền bắt đầu đối trong doanh địa tất cả nam tính hãm hại. Vừa mới bắt đầu vẫn là lén lút phái người tại khu lều vải lựa chọn mục tiêu, đem người lừa gạt vào đại trướng giết người phía sau lấy dương vật dùng cho bồi bổ. Về sau vì theo đuổi hiệu quả, bắt đầu để mắt tới những năm kia tuổi tôn sùng tiểu nhân Nam Hải, nói là đồng tử dương vật chính là vật thuần dương, hiệu quả càng tốt. Cho nên trong doanh địa có Nam Hải người sống sót liền cả ngày nơm nớp lo sợ. Sở Giang vốn cho là mình thân là người nhặt rác tiểu đội trưởng, có lẽ có năng lực bảo vệ nhi tử của mình, cũng không liệu chính mình đội ngũ bị Trương Hằng tính toán, nhân số càng ngày càng ít, tại một cái lần ra ngoài thu thập trở về đến phía sau, phát hiện nhi tử của hắn cùng lưu lại bảo vệ nhi tử đội viên đồng thời biến mất. Sở Giang tự nhiên biết nhi tử bị người nào bắt đi, đi tìm Trương Hằng đòi hỏi thuyết pháp, lại thảm tao bất trắc. Nghe nói đêm hôm đó đổ mưa to, Sở Giang từ Trương Hằng đại trướng lúc đi ra, trên tay ôm nhi tử của mình, có thể hai người vạt áo đều bị máu tươi nhuộm đỏ, mà Trương Hằng trong đại trướng đêm đó ra một món ăn mới, tên là song long hy châu. Về sau Sở Giang điên, nhi tử của hắn cũng tại một đêm kia mất máu quá nhiều mà chết. Tao Nghị nói đến đây, dừng một chút, âm thanh trầm thấp mấy phần, hắn dùng tay chống đỡ đầu gối chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, phảng phất là lâm vào hồi ức, rất lâu không nói gì. Lý Hạo Nhiên đứng tại chỗ trầm mặc không nói, lặng lặng nghe Tào Nghị giải thích. Tào Nghị xoay người, nhìn trước mắt Lý Hạo Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy bi thương và phẫn nộ. Hắn dùng tay phải nắm tay, nặng nề mà đập một cái bộ ngực của mình, giống như là muốn đem lửa giận trong lồng ngực phát tiết ra ngoài. Lao hắn này đã điên, nhi tử của hắn. Tào Nghị ngữ khí thay đổi đến càng thêm âm u, hắn cắn răng, tựa hồ đang cực lực nhẫn mại lấy cái gì. Nhi tử của hắn cũng bị Trương Hằng hại chết. Tào Nghị nói xong câu đó, liền xoay người, đưa lưng về phía Lý Hạo Nhiên, trầm mặc không nói. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Tào Nghị bóng lưng, trong lòng tràn đầy đồng tình cùng phẫn nộ. Hắn lý giải Tào Nghị tâm tình, cũng lý giải những cái kia mất đi thân nhân mọi người tâm tình. Trong tận thế, nhân tính bị bóp méo, việc ác bị phóng to, những cái kia đã từng nhân tính danh giới cuối cùng đều bị đánh vỡ. Lý Hạo Nhiên nắm chặt nắm đấm, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ quan mang. Hắn sẽ không để loại này việc ác tiếp tục, hắn nhất định sẽ để những cái kia kẻ cầm đầu trả giá đắt. Ta muốn để bọn họ trả giá đắt. Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Ta muốn để những cái kia ác nhân nếm thử bọn họ phạm vào tội ác tư vị. Lý Hạo Nhiên ánh mắt thay đổi đến càng thêm kiên định, hắn quay người nhìn về phía hố đất bên trong những cái kia ngay tại bị trả thù ác đồ. Tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, có thể Lý Hạo Nhiên cũng không muốn để những này gấp gáp báo thù người đem những này ác đồ giải quyết tại chỗ, giữ lại bọn họ còn hữu dụng chỗ. Vòng qua đám người hướng đi Vương Truyền Phúc, Lâm Phong hai người, đi qua binh sĩ tự nhiên nhận biết Lý Hạo Nhiên, từng cái đi qua quân lễ phía sau vì hắn nhường đường ra. Vương Truyền Phúc cùng Lâm Phong nhìn thấy Lý Hạo Nhiên tới, hai người khuôn mặt tươi cười đón lấy đem Lý Hạo Nhiên bảo hộ ở chính giữa. Trương Hằng giấu kín vật tư địa điểm đã hỏi ra, đám này rác rưởi mỗi lần bị tách ra thẩm vấn, từng cái tích cực thừa nhận sai lầm, muốn tranh thủ lưu cái tính mạng, thật sự là một cái có loại đều không có. Lâm Phong vượt lên trước hướng Lý Hạo Nhiên hồi báo công tác, nói xong liền không tại tiếp tục lên tiếng. Chương 125, thanh toán bên trong nhân gian luyện ngục. Chương 125, thanh toán bên trong nhân gian luyện ngục. Vương Truyền Phúc nói tiếp đến, đầu lĩnh phân phó công tác ta bên này cũng liền đem sắp xếp xong xuôi, vật tư đã chiếu theo trong doanh địa hiện có nhân viên tiến hành phân loại, danh sách nhân viên cũng đều thống kê đi ra, Vương lão đầu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hội nghị tùy thời có thể bắt đầu, hắn nói chuyện thời điểm, con mắt có chút híp mắt, khóe miệng mang theo một tia tự tin mỉm cười, tựa hồ đối với chính mình công tác kết quả hết sức hài lòng. Lý Hạo Nhiên nghe lấy hồi báo của hai người, liên tục gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ cũng không có bị bọn họ hồi báo nội dung hấp dẫn, mà là rơi vào trầm tư. Một nhóm ba người trở lại bờ hố đài cao, Lý Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua hố đất, ánh mắt cuối cùng dừng ở trong hầm những cái tia tội nhân trên thân, hắn cau mày, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng phẫn nộ. Hắn nhìn xem dưới thân hố đất bên trong tình huống càng mãnh liệt, có mấy người đã rất lâu không thấy động đậy, thân thể cứng ngắc, hiển nhiên đã không có khí tức. Hắn nhìn hướng bên cạnh Vương Truyền Phúc, trong mắt tràn đầy sắc ý, ra hiệu xua tan hố đất bên trong người sống sót. Vương Truyền Phúc nhận được mệnh lệnh, không chút do dự hướng về phía trước hai bước, đem hai tay bắt chéo bên hông, giống to, kính mời đầu lĩnh Tề Thiên Đại Thánh phát biểu, trong hố mọi người cấp tốc lui ra hố đất. Thanh âm của hắn to, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, chấn động đến không khí xung quanh đều phảng phất tại run rẩy. Hắn vừa dứt lời, ở đây tất cả binh sĩ đồng thời lưng thẳng tắp, tay phải nắm tay để ở trước ngực, cùng kêu lên giống to, kính mời đầu lĩnh phát biểu, nhanh chóng lui ra hố đất. Bọn họ âm thanh đều nhịp, giống như quần quần lôi minh, khí thế rung trời, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn vỡ đồng dạng. Hố đất bên cạnh mặt khác người sống sót, chưa bao giờ thấy qua như vậy tư thế, bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Ngày trước trong doanh địa những binh sĩ kia, mỗi cái đều là lao binh cao, khi hành phách thị khi nam phách nữ sự tình làm tuyệt, nhưng chưa từng thấy qua khi nào có như thế khí thế. Những binh lính này cường thế cùng hung ác, để những cái kia người sống sót cảm thấy sợ hãi thật sâu, bọn họ vốn là muốn đối hố đất bên trong tội nhân tiến hành trả thù, nhưng lúc này giờ phút này, bọn họ lại tràn đầy do dự cùng nhát gan. Mọi người đều bị một tiếng này cùng giống chấn trụ, trang diện lập tức yên tĩnh lại, thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Có thể hố đất bên trong người sống sót rõ ràng đã giết đỏ cả mắt, vẫn không có dừng lại trong tay động tác, từng cái phát ra quái thanh tiếp tục giày vò lấy dưới thân sớm đã mình đầy thương tích tội nhân, ngày xưa cửu nhân đang ở trước mắt, lúc này không báo chờ đến khi nào. Lý Hạo Nhiên gặp tình hình này, cười lạnh lắc đầu, có chút nâng lên cánh tay phải, hướng về hố đất lắc lắc. Hắn động tác vô cùng nhẹ nhàng, lại tràn đầy uy thế, phản phất tại ám chỉ cái gì. Hố đất cánh bắc một bọn người quân lập khắc bị một tiểu đội binh sĩ trong lui, các binh sĩ động tác nhanh nhẹn, không có chút nào dây dưa dài dòng, bọn họ nhanh chóng đem những cái kia người sống sót chạy tới một bên, sau đó nhanh chóng đứng vững, sắp xếp chỉnh tề, giống như một đạo trưởng thành bằng sắt thép, ngăn cản lại những cái kia người sống sót muốn tới gần hố đất bước chân. Tiếp lấy mấy tên tráng hán đem mười mấy con bao tải kéo hướng hố đất bên dưới, bọn họ động tác mười phần thô bạo, không có chút nào thương hại, bọn họ đem những cái kia bao tải giống hàng hóa đồng dạng kéo lấy, phản phất những cái kia trong bao bố trang không phải người sống, mà là vật chết. Trong bao bố không biết chứa vật gì, chỉ có thể nhìn thấy nội bộ ngay tại không ngừng vặn mèo, giống như vừa vặn hố đất bên trong những cái kia tội nhân. Những cái kia người sống sót từng cái tò mò dò xét đầu, muốn nhìn một chút trong bao bố đến cùng chứa là cái gì. Bọn họ cho rằng trong bao tải là một nhóm khác tiếp thu chế tài thi bạo người, có chút hiếu kỳ người thậm chí muốn từ binh sĩ khe hở bên trong xuyên qua, không quản trong túi là người phương nào, trước đánh lại nói. Sau một khắc, vây quanh tại hố đất xung quanh người sống sót đồng thời hít một hơi lãnh khí, sau đó mười phần chỉnh tề hướng sau lưng tối lui, bởi vì gấp gáp phát sinh tiểu quy mô dẫm đạp. Tráng hán đem bao tải vén lên, trong bao tải trang không phải mặt khác, chính là máu me đầy mặt, thân thể hư thối, khuôn mặt dữ tợn xấu xí dị quân. Bọn họ chính kịch mạnh dãy rồi lấy, đỏ tươi hai mắt tựa hồ sắp từ trong hốc mắt nhảy ra, có hai cái dị quân bởi vì dùng sức quá lớn, buộc chặt cùng một chỗ hai chân lại bị nó đang dãy rủa bên trong tinh cả bắp thịt cùng một chỗ đứt gãy, chỉ có nửa người trên vẫn còn tại kịch liệt dãy rủa, tính toán công kích gần trong gang tấc binh sĩ. Người sống sót dọa đến lui lại, mà đứng cương vị binh sĩ lại không một người có chỗ dị động, chỉ là khoảng cách những này dị quân hơi gần mấy người, bị sát tối bị hun đến thẳng nhíu mày. Các tráng hán đem bao tải từng cái bắn lên, giống như xách con gà con đồng dạng, đem buộc chặt lại dị quân từng cái ném vào hố đất. Bị trong hố máu tươi kích thích đến dị quân phát ra càng mãnh liệt hơn gào thét, kịch liệt dãy rủa bên dưới, lộ ra ngoài xương cốt bị lực lượng và mẹo, khiến người ngứa ngáy hàm răng tiếng xương nứt trên mặt đất trong hố quanh quẩn. Lúc này còn tại trong hầm cho hạ giận người sống sót giống như nhìn thấy ác quỷ, từng cái hoảng sợ gào thét, dùng cả tay chân muốn thoát đi hố đất, vừa rồi hiện ra hùng phong trong nháy mắt biến thành cho bụi. Bọn họ điên cuồng muốn thoát đi, nhưng dưới chân bùn đất đã bị máu loang thẩm thấu, thay đổi đến đặc biệt chân nhẵn. Từng cái té ngã trên đất, phát ra kêu rên tuyệt vọng, mặt của bọn hắn vặn vẹo lên, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Những cái kia nguyên bản còn muốn sát hại dị quân người sống sót, lúc này đã không để ý tới báo thủ, chỉ nghĩ đến mạng sống. Bọn họ lẫn nhau xô đẩy, tính toán từ trong đám người chen đi ra, nhưng hố đất quá nhỏ, chen không đi ra. Một chút người liều mạng muốn bỏ lên hố đất biên giới, lại bị những người kéo xuống. Có thậm chí muốn từ cái hố bên trong nhảy ra ngoài, nhưng cái hố quá sâu, bọn họ căn bản là không có cách nhảy ra ngoài. Hỗn loạn bên trong, bọn họ không ngừng mà té ngã, thân thể bọn hắn thân thể dính đầy ô uế bùn đất cùng máu tươi. Tâm tình tuyệt vọng bao phủ bọn họ bắt đầu tuyệt vọng gào thét, giống như bị vây ở trong lồng dã thú. Thân thể bọn hắn thân thể bắt đầu run rẩy, mắt của bọn hắn thần biến rảnh rối động, bọn họ tựa hồ đã bỏ đi chống cự. Lúc này, bọn họ đã quên đi bọn họ là vì cái gì đi tới nơi này, bọn họ đã quên đi bọn họ muốn báo thù. Bọn họ chỉ nghĩ đến sống sót, bọn họ chỉ nghĩ đến thoát đi cái này đáng sợ địa ngục. Bọn họ bất lực kêu khóc, bọn họ bất lực cầu khẩn, bọn họ bất lực chờ đợi tử vong. Giờ khắc này, bọn họ trở thành chân chính kẻ yếu, bọn họ trở thành chân chính kẻ thất bại. Bọn họ bị hoảng hốt thôn vệ, bọn họ bị tuyệt vọng khống chế. Bọn họ mất đi tôn nghiêm, bọn họ mất đi hy vọng, bọn họ mất đi tương lai. Bọn họ cuối cùng sẽ bị dị quân thôn phệ, bọn họ cuối cùng sẽ thành dị quân đồ ăn. Bọn họ cuối cùng sẽ bị lãng quên, bọn họ cuối cùng sẽ thành bụi bặm lịch sử. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, bọn họ dây rủa cùng tiêu rên, bọn họ hoảng hốt cùng tuyệt vọng, đều đem trở thành trạng thái nạn này chứng kiến. Nếu như nói vừa rồi người sống sót báo thù đem hố đất biến thành địa ngục, cái kia thời khắc này hố đất bên trong lại bị tăng lên một cái cấp độ, biến thành vô biên địa ngục. Người thụ hình bởi vì quá độ hoảng sợ sớm đã yết hầu khàn giọng, chỉ có thể mượn nhờ chóp mũi phát ra khiến người dùng mình giọng mũi, run rẩy kéo dài tràn đầy hoảng hốt. Suối máu từ người thụ hình từng cái bộ vị nổ tung. Chương 126, một lần nữa phân phối. Chương 126, một lần nữa phân phối. Dị quân bọn họ phản phất lâm vào một loại nào đó cuồng hoan trạng thái, bọn họ cắn xé thu săn, thưởng thụ lấy máu thịt bé bét thịt yến. Bọn họ dùng sắc bén cốt chảo đem thu săn tách rời, đem nội tạng ném trên không, sau đó hưng phấn tiếp lấy, ăn như hổ đói nuốt. Thú săn tiếng kêu thảm thiết giống như thê lương nhạc giao hưởng, tại mùi máu tươi tràn ngập hố đất bên trong quanh quẩn. Bọn họ tùy ý trà đạp thú săn, đem bọn họ xương cốt dẫm đến vỡ nát, sau đó dùng bén nhọn răng gặm ăn xác. Bọn họ dùng tráng kiện cái đuôi đem thú săn thân thể ném trên không, sau đó dùng đầu mãnh liệt va chạm, đem bọn họ đầu đâm đến nát bét. Bọn họ tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn tại thú săn tử vong, mà là đem bọn họ thi thể xé nát, sau đó dùng miệng đem mảnh vỡ một viên nuốt vào. Bọn họ dùng lưỡi liếm lắp dính đầy vết máu mắm ướt, phát ra khiến người dùng mình ù ù câm thanh, phản phất tại thưởng thức chinh phục khoái cảm. Trương Hằng trên mặt hiện đầy vết máu, thân thể của hắn đã không thành hình người, nhưng hắn vẫn cứ dây rủa lấy muốn sống sót. Hắn dùng hết lực lượng cuối cùng muốn phản kháng, nhưng dị quân bọn họ lại không chút lưu tình cắn xé thân thể của hắn, đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Hắn phát ra thống khổ tiếng kêu rên, nhưng âm thanh lại càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng biến mất tại mùi máu tươi tràn ngập hố đất bên trong. Trương Hằng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn vô lực nhìn chăm chú lên thân thể của mình bị tách rời, cảm thụ được sinh mệnh từng chút trôi qua. Hắn bị thống khổ dày vò đến chết đi sống lại, nhưng tử vong lại chậm chạp không có đến, cái này để hắn càng thêm thống khổ. Hắn muốn nhắm mắt lại, kết thúc cái này vô tận thống khổ, nhưng dị quân bọn họ lại dùng móng vuốt đẩy ra mí mắt hắn, bước bách hắn nhìn thẳng vào sợ hãi tử vong. Hố đất xung quanh những người sống sót mắt thấy trận này máu tanh đổ sát, nội tâm tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Bọn họ nhìn xem Trương Hàng bị tách rời, nghe lấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, phảng phất nhìn thấy chính mình tương lai. Bọn họ cảm thấy từng đợt buồn nôn, muốn nôn mửa, nhưng trong dạ dày lại không có vật gì. Bọn họ chỉ có thể cố nén hoảng hốt, run run rẩy hai tay nắm chắc đồng bạn bên cạnh, tính toán từ thân thể bọn hắn bên trên thu hoạch được một tia an ủi. Bọn họ muốn chạy khỏi nơi này, rời xa cái này địa ngục kinh khủng, nhưng bọn hắn hai chân lại giống đổ trì đồng dạng, không cách nào xê dịch. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng không tự chủ được nhìn về phía hố đất bên trong, nơi đó phảng phất thành tử vong tâm nguyên, thôn vệ tất cả sinh mệnh. Đúng lúc này, bọn họ chú ý tới, vừa vặn nhảy vào hố đất người trẻ tuổi giờ phút này vẫn cứ đứng tại hố đất bên trong, không hề rời đi. Hắn phảng phất không nhìn thấy xung quanh huyết tinh cảnh tượng, cũng không có nhận đến dị quân công kích, hắn giống như là đang thưởng thức một tràng biểu diễn nghệ thuật. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tránh né lấy dị quân công kích, phảng phất tại khiêu vũ, hắn động tác ưu nhã mà tình chuẩn, nét mặt của hắn bình tĩnh mà tự tin. Hắn tựa như một vị đứng tại huyết tinh thịnh yến bên trong nhà nghệ thuật, dùng tỉnh táo ánh mắt nhìn kỹ trận này tử vong thịnh yến. Hắn tựa hồ không hề sợ hãi những này dị quân, ngược lại đối bọn họ tràn đầy hứng thú. Hắn tại quan sát hành động của bọn nó, phân tích bọn họ phương thức công kích. Hắn ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén, phản phất có khả năng nhìn thấu những này dị quân tâm tư. Hắn biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, cũng biết bọn họ sẽ làm thế nào. Hắn dùng tinh thần lực của mình chế tạo tinh thần bình chướng, ngăn cách dị quân đối hắn cảm giác, để hắn trở thành một cái người tàng hình. Hắn giống như là một cái xuyên qua trong rừng báo săn, nhanh nhẹn mà linh hoạt, tránh né lấy tất cả nguy hiểm. Hắn quan sát đến dị quân hành động, tìm kiếm lấy cơ hội, chuẩn bị cho bọn họ một kích chí mạng. Lý Hạo Nhiên đem đao một lần nữa cắm vào binh sĩ bên người vào đao, chuôi này đã từng lây dính máu tươi đao giờ phút này thoạt nhìn như là bị gột rửa qua đồng dạng, phát ra băng lãnh quang mang, phản xạ giáo trường bên trên mỗi người hoảng hốt. Hắn tiêu sái quay người, tay phải cong tại sau lưng, giống như một cái tới từ địa ngục vương giả, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn ở đây tất cả người sống sót. Chỗ mi tâm thần khư khuấy động, tinh thần lực giống như thủy triều tuôn hướng mọi người, cường đại uy áp để nguyên bản liền kinh hồn táng đảm những người sống sót giống như bị sóng lớn đập đồng dạng, không tự chủ được lui về phía sau. Lý Hạo Nhiên nét miệng lên một vệt cười lạnh, đem tinh thần lực hội tụ thành một đạo sóng xung kích, đồng nhiên hướng về đám người thả ra ngoài. Và anh, tinh thần lực sóng xung kích nháy mắt càn quét toàn bộ giáo trường, ở đây tất cả người sống sót đều cảm giác đầu một trận mê muội, trước mắt kim tinh ngứa ra, phản phất bị lực lượng khổng lồ đánh trúng đồng dạng, thân thể không bị khống chế lảo đảo lui lại. Từ đây về sau, ta Tể Thiên Đại Thánh quy củ chính là quy củ. Lý Hạo Nhiên âm thanh giống như một đạo kinh lôi, tại giáo trường bên trên nổ vang, đinh hai nhức óc, tất cả mọi người bị hắn khí thế cường đại chấn nhiếp. Hắn đứng tại đài cao bên trên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới những cái kia run lẩy bẩy người sống sót, ngữ khí trầm ổn, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo một cỗ vô hình áp lực, ép tới mọi người không thở nổi. Lý Hạo Nhiên câu này đơn giản phát biểu, giống như một đạo thiểm điện, trực kích ở đây tất cả mọi người tâm linh. Bọn họ bản năng cảm thấy hoảng hốt, trong mắt tràn đầy kính sợ, phảng phất nhìn thấy một cái không thể chiến thắng ác ma, một cái nắm giữ lực lượng tuyệt đối người thống trị. Ở đây biểu tình của tất cả mọi người tùy theo trì trệ, bọn họ phảng phất bị Lý Hạo Nhiên khí thế cường đại khống chế, thân thể cứng ngắc, không thể động đậy, thậm chí liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Lý Hạo Nhiên tinh thần lực sóng xung kích, phối hợp hắn cái kia tràn đầy thanh âm uy nghiêm, hoàn mỹ đem hắn người thống trị hình tượng khắc vào tất cả mọi người trong đầu bên trong. Sau đó liền gặp trên đài một màn kia tuổi trẻ thân ảnh sau đó quay người, hướng về phía đông chúng quân đại trướng đi đến, hắn cất bước bộ pháp giống như mang theo một loại vô hình uy áp, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều xít sao đi theo hắn. Lý Hạo Nhiên bóng lưng biến mất tại cuối tầm mắt, giáo trường bên trên những người sống sót cuối cùng có thể miệng lớn thở dốc, bọn họ giống như bị làm ma pháp đồng dạng, cuối cùng khôi phục năng lực hành động. Lúc này, tất cả người sống sót đều thật sâu minh bạch, trước mặt bọn hắn cái này nam nhân không phải một cái đơn giản lãnh tụ, mà là một cái tuyệt đối người thống trị. Đến đây, Lý Hạo Nhiên tại trong doanh địa thành công lập uy, hắn dùng một lần tinh thần lực xung kích, phối hợp đơn giản một câu, liền đem tất cả người sống sót đều triệt để chinh phục. Hắn đi vào trung quân đại trướng, không tại bưng, duỗi lưng một cái, trong miệng khẽ hát, bộ pháp tùy ý đi tới đại sảnh trước án ngồi xuống. Hắn đem trong tay chiến đao tùy ý ném ở trên bàn, phát ra nặng nề tiếng vang, thanh âm này phảng phất tại tuyên cáo, hắn đã nắm giữ chi đội ngũ này tuyệt đối quyền lực. Doanh trướng bên ngoài giáo trường bên trên, Vương Truyền Phúc tiếp nhận Lý Hạo Nhiên tiếp tục tuyên truyền giảng giải đối với trong doanh địa nhân viên điều động cùng an bài, hắn dùng âm thanh vang dội, đem Lý Hạo Nhiên chế định chính sách mới một chữ không sót truyền đạt cho tất cả người sống sót. Mà trong quân binh sĩ gây dựng lại, thì từ Lâm Phong phụ trách, hắn lấy hiệu suất cao hành động lực, cấp tốc đem đội ngũ chia làm đặc chiến đội, quân thường trực, dự bị quân. Đặc chiến đội 60 người, đa số là sớm nhất đi theo Lý Hạo Nhiên một nhóm kia lão nhân, bọn họ tại tận thế giáng lâm phía trước, đều là tinh nhuệ quân nhân, bọn họ trải qua chiến hỏa tẩy lễ, đối với Lý Hạo Nhiên lãnh đạo phương thức đã từ lâu quen thuộc. Bởi vì tại tiến vào doanh địa lúc, Lý Hạo Nhiên liền có ý tiếp xúc Lâm Phong cùng Vương Truyền Phúc dẫn đầu đội ngũ, hắn biết rõ, những người này đều là tinh nhuệ quân nhân, bọn họ có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng kiên định ý chí, chính là hắn thành lập thống trị cơ sở hạch tâm lực lượng. Những người này vốn là một chút còn giữ lại tinh thần trách nhiệm quân nhân, cho nên tại Lý Hạo Nhiên đưa ra có hay không thức ăn hơn người thịt làm ranh giới phân chia đội ngũ lúc, mọi người cũng không có quá lớn phản ứng, bọn họ biết rõ, đây là tận thế phía dưới bất đắc dĩ lựa chọn, cũng là vì sinh tồn cần phải thủ đoạn. Ngược lại tiến vào quân thường trực binh sĩ khi biết phân loại cơ sở chuẩn tắc lúc, đều biểu hiện tương đối khắc chế, bọn họ biết, chính mình đã từng phạm vào sai lầm không thể tha thứ, cũng nguyện ý là ngày trước phạm vào sai lầm chủ tội. Bọn họ khát vọng có thể một lần nữa là người, hy vọng có thể được đến Lý Hạo Nhiên tán thành, có khả năng lại lần nữa vì nhân loại tương lai cống hiến lực lượng. Mà khi Vương Truyền Phúc nói đến trong doanh địa liên quan tới lương thực phân phối lúc, ở đây tất cả người sống sót trên mặt cuối cùng chậm rãi hiện lên vui mừng, đặc biệt là đối với ngày trước ở tại khu lều vải nạn dân, bọn họ đã từng chịu đủ đói bụng tra tấn, mỗi ngày đều là ấm no mà phát sầu. Mới chính sách ít nhất có khả năng bảo đảm bọn họ về sau không cần lại vì đồ ăn phát sầu, bọn họ cuối cùng có thể thoát khỏi đói bụng bấy nhiêu, thu hoạch được một lần nữa làm người cơ hội. Đặc chiến đội nhân viên mỗi tháng 2 sáng nô xem như cơ sở lương đồng, ước chừng 200 cân, cái này đầy đủ bọn họ trên chiến trường tùy ý mồ hôi, là Lý Hạo Nhiên thống trị cống hiến lực lượng. Quân thường trực mỗi tháng 1 khi nô xem như cơ sở lương đồng, ước chừng 100 cân, cái này để bọn họ có khả năng cam đoan cơ bản sinh hoạt trình độ, không cần lại vì đồ ăn phát sầu. Dự bị quân mỗi tháng 50 cân nô xem như cơ sở lương đồng, mặc dù so ra kém đặc chiến đội cùng quân thường trực, nhưng ít ra có khả năng duy trì sinh tồn, để bọn họ có khả năng trong tương lai có cơ hội gia nhập vào chiến đấu bên trong. Bình thường người sống sót cùng hậu cần danh sách mỗi tháng cũng có thể nhận lấy 30 cân cũ lương thực xem như bảo đảm, mặc dù lương thực phẩm chất không bằng bộ đội tinh nhuệ, nhưng ít ra có thể làm cho bọn họ nhét đầy cái bao tử, không đến mức chết đói. Riêng là những cơ sở này, lương đồng bảo đảm liền có thể dùng doanh địa khôi phục sức sống cùng sinh cơ, chớ đừng nói chi là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn có khá là xa xỉ thu hoạch chia hoa hồng. Chương 127, thanh toán phía sau cùng hoan. Chương 127, thanh toán phía sau cùng hoan. Doanh địa chính sách đọc song song phía sau, Vương Truyền Phúc tiếp tục tuyên bố trong doanh địa trị an điều lệ, hắn tận lực đem âm thanh đề cao, tận lực để mỗi một cái nơi hẻo lánh người đều nghe thấy. Vương Truyền Phúc ánh mắt đảo qua đám người, hắn ngựa khí nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng mỗi người nội tâm. Hắn lớn tiếng nói, trộm đạo, hãm hại lừa gạt, khi nam phép nữ, những hành vi này về sau tại trong doanh địa đem không chỗ che thân. Vương Truyền Phúc chỉ vào trước mặt hố đất, nơi đó chất đầy tàn khuyết không đầy đủ thi thể, tản ra từng trận hôi thối. Thức ăn thịt người, cưỡng gian giết người, đây đều là trọng tội. Vương Truyền Phúc ngữ khí thay đổi đến băng lãnh, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Những này tội phạm, đây chính là bọn họ nơi quy tụ. Vương Truyền Phúc dùng tay chỉ hố đất, mang trên mặt một tia trào phúng. Đối với quan hệ nam nữ, trong doanh địa đề xướng tự do kết hợp, không thể làm trái phụ nữ nguyện vọng. Vương Truyền Phúc tiếng nói vừa ra, trong doanh địa liền vang lên một mảnh tiếng hoan hô, nhất là nữ tính người sống sót, các nàng trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu lộ, các nàng cuối cùng không cần lo lắng chính mình biến thành đồ chơi của nam nhân. Vương Truyền Phúc tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào cũng không thể ép buộc nữ tính gả cho hắn. Vương Truyền Phúc lời nói ăn nói mạnh mẽ, để tất cả nam tính người sống sót đều cảm thấy một tia áp lực. Tiếp lấy chính là càng thêm phấn chấn nhân tâm nội dung, đó chính là Lý Hạo Nhiên chủ đạo gia viên xây dựng lại kế hoạch. Lý Hạo Nhiên đứng tại đài cao bên trên, hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, mang trên mặt nụ cười tự tin. Hắn lớn tiếng tuyên bố, hiện tại ta tuyên bố gia viên xây dựng lại kế hoạch chính thức khởi động. Lý Hạo Nhiên ngữ khí tràn đầy lực lượng, để tất cả người sống sót đều cảm nhận được một tia hy vọng. Hắn nói tiếp, nội dung bao dung nông nghiệp, thủ công, thu thập, giá luyện, xây dựng từng cái môn, hiệu triệu tất cả tại tận thế hàng lâm phía trước tự thân có thành thạo một nghề người trước đến báo danh, đem một chút kỹ năng đặc thù tiến hành sàng chọn tạo sách, dùng cho về sau doanh địa phát triển. Lý Hạo Nhiên tiếng nói vừa ra, tất cả người sống sót đều sôi trào lên, bọn họ nhộn nhịp tuần hướng chỗ ghi danh, nghĩ dựa vào tự thân tay nghề tranh thủ càng nhiều lương thực. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt cảnh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, chúng ta nhất định có thể xây dựng lại gia biên. Lý Hạo Nhiên ngữ khí tràn đầy tự tin, để tất cả người sống sót đều tràn đầy hy vọng. Trong lúc nhất thời chỗ ghi danh đầy áp người, không quản là khu lều vải nạn dân, vẫn là đại cô nương tiểu tức phụ bọn họ, toàn bộ đều nô nước tấp nập báo danh, nghĩ dựa vào tự thân tay nghề tranh thủ càng nhiều lương thực. Bọn họ đều hy vọng thông qua chính mình cố gắng, thu hoạch được càng nhiều lương thực, cải thiện cuộc sống của mình. Thân ở làm nông xã hội, tận thế phía trước mọi người gần như đều cùng sinh sản có quan hệ, cho nên mỗi người đều có thành thạo một nghề, cho dù lại không tốt phế nhân, cũng sẽ cày ruộng trồng rau, chỉ cần tham dự sinh sản, liền có thể ăn no bụng thay đổi sinh hoạt. Quân đội bên này, Lâm Phong phụ trách quân đội gây dựng lại, đồng thời tuyên đọc từng cái đội ngũ phân phối cơ sở. Lâm Phong đứng tại quân đội đội ngũ phía trước, hắn trên người mặc quân trang, dáng người khôi ngô, ánh mắt sắc bén. Hắn lớn tiếng tuyên bố, tất cả đội ngũ dựa theo nhiệm vụ khó dễ trình độ, cũng có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ quyền lợi. Lâm Phong tiếng nói vừa ra, tất cả binh sĩ đều trở nên hưng phấn, bọn họ cuối cùng có cơ hội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch được càng nhiều chiến công cùng vật tư. Lâm Phong tiếp tục nói, chấp hành đội ngũ đối ứng khó khăn tiêu diệt toàn bộ hành động, thu hoạch được chiến lợi phẩm bản đội ngũ có thể lưu lại 3 thành tại chỗ điểm trung bình xứng. Lâm Phong lời nói để các binh sĩ càng thêm hưng phấn, bọn họ đều hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều chiến lợi phẩm. Lâm Phong nói tiếp, còn có thể đem nhiệm vụ bên trong dị quỷ xương đầu thu thập dùng để đổi lấy chiến công, đoạt được chiến công điểm số có thể dùng để hối đoái các loại sinh hoạt vật tư. Lâm Phong lời nói để các binh sĩ càng thêm kích động, bọn họ đều hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều chiến công, hối đoái càng nhiều vật tư. Lâm Phong cuối cùng nói, mà trong đó thần bí nhất một loại, chính là từ Lý Hạo Nhiên đích thân cung cấp tên là huyết phách, thần bí đang dược. Lâm Phong lời nói để tất cả binh sĩ đều cảm thấy hiếu kỳ, bọn họ đều muốn biết huyết phách đến cùng là dạng gì đang dược, có cái gì công hiệu. Lâm Phong nói tiếp, nghe trong đội ngũ Tào Nghị đội trưởng nhắc qua, loại này tên là huyết phách đang dược, đem thân chúng mấy chục đao, lưng meo hơn 10 tiện hắn từ quỷ môn quan cứu trở về, không những khôi phục như lúc ban đầu, còn cực lớn để cao tự thân thể chất. Lâm Phong lời nói để các binh sĩ càng thêm khiếp sợ, bọn họ đều hy vọng có thể được đến huyết phách, để cao mình sức chiến đấu. Liên quan tới huyết phách tin tức tự nhiên là Lý Hạo Nhiên bảy mưu đặc kế thả ra, hắn sớm đã nhìn thấu nhân tâm, muốn tại tận thế thành lập một chi tuyệt đối phục tùng quân đội, liền nhất định phải có đầy đủ hấp dẫn người thẻ đánh bạc. Lý Hạo Nhiên dùng ánh mắt ra hiệu bên người phó quan, Phó quan hiểu ý đem huyết phách tin tức tung ra ngoài, hắn biết huyết phách giá trị, cho nên trong ngôn ngữ tràn đầy cảm giác thần bí, kích thích các binh sĩ khát vọng. Tại nghiên cứu qua huyết phách cách dùng phía sau, Lý Hạo Nhiên liền bắt đầu sinh ra chế tạo một chi bình quân sức chiến đấu tại nhị phẩm đỉnh phong đặc chiến đội, ý nghĩ này để hắn kích động không thôi, hắn nhịn không được ở trong doanh trướng dạo bước, trong đầu không ngừng hiện ra đặc chiến đội quét ngang chiến trường hình ảnh. Hắn biết, dạng này đội ngũ không quản để ở nơi đâu, tuyệt đối là một chi sức chiến đấu phá trần thế lực, có khả năng trợ giúp hắn thực hiện khống chế toàn bộ doanh địa dã tâm. Lý Hạo Nhiên muốn đem ý nghĩ biến thành sự thật, liền cần trong chiến đấu tiến hành sàng chọn, hắn nhất định phải tìm tới những cái kia trung thành, cường đại lại nghe lời binh sĩ. Hắn đưa ánh mắt về phía những cái kia chỗ ghi danh, nơi đó đã chật ních kích động binh sĩ, bọn họ khát vọng thu hoạch được lực lượng cường đại, khát vọng thu hoạch được huyết phách ban ân, cũng khát vọng trở thành Lý Hạo Nhiên trong mắt chiến sĩ trung thành nhất. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười lạnh, hắn biết, bọn họ những binh lính này đều chỉ là quân cờ, hắn cần bọn họ, nhưng hắn cũng không cần bọn họ chân chính trung thành, hắn cần chính là tuyệt đối phục tùng. Được tuyển chọn người không chỉ muốn chung với hắn, tự thân tố chất thân thể cũng nhất định phải là trăm người chọn một. Lý Hạo Nhiên biết, chỉ có nắm giữ cường hãn thực lực binh sĩ mới có thể trong tận thế sinh tồn tiếp. Lý Hạo Nhiên không ngừng mà đi lại, hắn cẩn thận quan sát đến những binh lính kia, hắn muốn từ trong lấy ra ưu tú nhất, cường đại nhất, thích hợp hắn nhất người. Hắn phất phất tay, ra hiệu bên người phó quan đem một phần danh sách đưa cho hắn. Phần danh sách này bên trên ghi chép tất cả binh sĩ chiến đấu số liệu. Lý Hạo Nhiên tỉ mỉ quan sát mỗi người số liệu, hắn đem ánh mắt lưu lại tại mấy cái thực lực xuất chúng binh sĩ trên thân. Hắn muốn đem bọn họ bồi dưỡng thành hắn vương bài, dùng bọn họ đến bình định tất cả ngăn cản, cuối cùng thực hiện mục tiêu của hắn. Cho nên đặc chiến đội tổ kiến chính là thí điểm, mà tất cả chiến sĩ đều có thể lợi dụng quân công đổi lấy cơ hội thì thuộc về sóng lớn đại cát, vì hắn sàng chọn ra càng nhiều thích hợp quân sĩ. Lý Hạo Nhiên đưa ánh mắt về phía nơi xa, hắn nhìn thấy những người nhặt rác kia tiểu đội, trong lòng hắn tràn đầy khinh thường, những người nhặt rác kia bất quá là kéo dài hơi tàn phế vật, chỉ có gia nhập đội ngũ của hắn mới có thể nắm giữ sinh tồn tiếp tư cách. Làm Lâm Phong đem quân đội chính sách đọc song song phía sau, phát hiện không những bên cạnh đội ngũ bên trong binh sĩ từng cái giống như điên cuồng, mà quân nhân chỗ ghi danh cũng bị còn chưa hợp nhất người nhặt rác tiểu đội thành viên vây đầy. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn biết những người nhặt rác kia tiểu đội sở dĩ gia nhập quân đội là vì bọn họ coi trọng quân đội cung cấp ưu việt điều kiện, bọn họ muốn mượn nhờ quân đội lực lượng thu hoạch được càng tốt sinh tồn hoàn cảnh. Một là quân đội chính sách quá mức ưu việt, bọn họ tiểu đội chưa bao giờ có cao như vậy phân phối tỷ lệ. Lâm Phong biết trong quân đội tài nguyên phân phối là cực kỳ không công bằng, chỉ có những cái kia cường đại đội ngũ mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên, mà những cái kia nhỏ yếu đội ngũ chỉ có thể dựa vào chính mình cố gắng. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đem huyết phách dụ hoặc tung ra ngoài, liền sẽ có càng nhiều người nhặt rác tiểu đội gia nhập quân đội, cuối cùng trợ giúp hắn thực hiện dạ tâm của hắn. Hai là nếu như có thể lương tựa đại thụ đường lui không lo, người nào lại nguyện ý chính mình đơn thương độc mã mưa gió phiêu linh. Lâm Phong biết rõ, tận thế bên trong, mạnh được yếu thua, chỉ có gia nhập thế lực cường đại mới có thể thu được sinh tồn bảo đảm, mà những người nhặt rác kia tiểu đội không có thực lực, chỉ có thể dựa vào quân đội lực lượng mới có thể còn sống. Lần này hội nghị hoàn toàn thay đổi người sống sót doanh địa vốn có cách cục, cho mọi người lòng tin cùng hy vọng. Lâm Phong nhìn xem những binh lính kia, mặt của bọn hắn bên trên tràn ngập hưng phấn, bọn họ cuối cùng nhìn thấy hy vọng, bọn họ cuối cùng nhìn thấy sinh tồn tiếp khả năng. Trong lòng hắn âm thầm đắc ý, hắn biết, chỉ cần hắn nắm giữ chi quân đội này, liền có thể khống chế toàn bộ doanh địa, cuối cùng thực hiện dã tâm của hắn. Lúc này lấy Vương lão đầu cầm đầu bếp núc ban đem một nồi nồi sớm đã nấu chín nát bét canh cá cháo nhập ngũ bỏ bên trong khiêng ra lúc, tập bầu không khí lại một lần đi tới cao trào. Chương 128, chia hoa hồng. Chương 128, chia hoa hồng. Thấp bé tường trắng đại đầu binh Lưu An một tay nâng sổ sách, một tay cầm bút lông, một bên điểm danh gọi tên, một bên mệnh lệnh bên cạnh binh sĩ dựa theo đẳng cấp cấp cho lương thực, thanh âm hắn to, ngựa khi âm vang có lực, phảng phất tại chỉ huy thiên quân bản mã. Lý Nhị, phần của ngươi ngạch, nhanh đi nhận. Vương Tam, người nhà ngươi đừng nói nhiều, nhớ tới lĩnh 2 túi mét. Trương Tứ, đừng lề mề, nhanh đi dẫn ngươi. Các binh sĩ lĩnh được lương thực phía sau, trên mặt đều tràn đầy vui sướng, bọn họ cảm kích hướng Lưu An gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Lưu đại ca, cảm ơn ngươi. Lưu đại ca, ngươi thật sự là người tốt. Lưu đại ca, ngươi thật sự là chúng ta cứu tinh. Hưng phấn tiếng gào liên tục không ngừng, tiếng cười cười nói nói liên miên không ngừng, thậm chí hát vang lên đã tại trong doanh địa nghẹn ngào đã lâu giọng điệu, cái này vui vẻ bầu không khí làm cho cả doanh địa đều tràn đầy sinh cơ. Ha ha ha, lão tử cuối cùng lại có thể ăn no bụng. Ha ha ha, lão tử cuối cùng không cần lại uống cháo loãng. Ha ha ha, lão tử cuối cùng có thể được sống cuộc sống tốt. Lần này hội nghị, trong doanh địa tất cả mọi người là bên thắng, bọn họ không những phát tiết cửu hận, càng nên đón hy vọng ánh rạng đông, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Có ăn có cầm từng cái ăn bụng tròn trịa, vụ về cong lên thuộc về mình lương thực tản đi khắp nơi về tổ, tại cái này một khắc tất cả mọi người trong tay đều giàu có, bọn họ cuối cùng có thể tạm biệt đói bụng, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Vạn Kim Thương hội Lưu trưởng quỹ nhìn thấy cục diện như vậy cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, không khỏi che mặt, hắn nguyên bản cho rằng nhóm vật tư này chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một hồi, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên vậy mà như thế hào phóng, trực tiếp đem tất cả lương thực đều phân cho đại gia, cái này để hắn đối Lý Hạo Nhiên ấn tượng lập tức đổi mới. Tuy nói tại thương nói thương, có thể hắn dù sao xem như là Tào huyện lão nhân, sơn hà vỡ vụn gió bay sợi thô, bách tính khổ không thể tả hắn cũng vô lực chống đỡ, chỉ có thể tận sức mọn cam đoan vật tư quay vòng, hắn thấy tận mắt bách tính cực khổ, càng cảm nhận được đồ ăn đối với bọn họ tầm quan trọng. Tuy nói tránh không được leo lên thế lực làm một chút thương thiên hại lý sự tình, có thể cái nào thương nhân không muốn nhìn thấy thịnh thế khai nguyên, bách tính tay có dư lương thực phía sau, thương nghiệp chắc chắn là nhất là phồn bình một góc, mà ổn định chính sách cũng là thương nghiệp cần có nhất cơ sở, không phải vậy kiếm được tài sản càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể là vì người khác làm giá ý. Hắn sâu sắc minh bạch, chỉ có bách tính an cư lạc nghiệp mới có thể để cho thương nghiệp phát triển không ngừng, mới có thể để cho chính mình sinh ý càng thêm thịnh vượng. Lý Hạo Nhiên ngồi tại trong trướng trước án châm trà uống, nghe đến ngoài trướng sóng sau cao hơn sóng trước tiếng cười cười nói nói không tự chủ khơi gợi lên khóe miệng. Hắn nguyên bản cho rằng những này nạn dân sẽ đối hắn trong lòng còn có oán hận, không nghĩ tới bọn họ vậy mà như thế cảm kích, cái này để hắn đối với chính mình kế hoạch càng thêm tự tin. Ngắn ngủi mấy cách giờ, Lý Hạo Nhiên thay đổi toàn bộ doanh địa tương lai hướng đi, cho những người may mắn còn sống sót này hy vọng sống sót. Hắn dùng hành động chứng minh chính mình năng lực, cũng thắng được thư của bọn hắn mặc cho. Hắn đánh một bàn tay lại thưởng một cái táo ngọt ngự nhân chi thuật xem như là để hắn chơi cái rõ ràng. Từ nay về sau, cái này một doanh người sống sót sợ là rốt cuộc đối hắn không sinh ra lòng phản địch, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực, vì hắn ngủ tiêu mà phân đấu. Xử lý xong giáo trưởng hội nghị công tác, Lâm Phong, Vương Truyền Phúc, Tào Nghị, Lưu An, Vương Lão Đầu, Lưu trưởng quỹ bị vệ binh mời đến trung quân đại trướng, bọn họ đều hề bại không chịu nổi, nhưng trên mặt lại tràn đầy vui sướng, bọn họ đều vì lần này hội nghị thành công cảm thấy cao hứng, cũng vì tương lai tràn đầy hy vọng. Bận rộn cho tới trưa, mọi người giờ phút này tất cả đều là bụng đói tê bang, có thể trên mặt vẫn như cũ mang theo khó nén vui sướng, bọn họ đều chờ mong Lý Hạo Nhiên sẽ lấy ra cái gì thức ăn ngon đến khao đại gia. Dù sao đây chính là bọn họ lần thứ nhất ăn no bụng, bọn họ cũng tò mò Lý Hạo Nhiên sẽ lấy ra cái gì thức ăn ngon đến chiêu đại đám bọn hắn. Lý Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không bạc đãi các vị tham dự, lấy ra hắn chân tàng thật lâu ăn mày món ăn chào hỏi đại gia, hắn cũng sẽ không thừa nhận lần này như thế hào phóng là vì hàng tổn sắp hết hạn nguyên nhân. Ở đây các vị trừ Lâm Phong tựa hồ chưa từng thưởng thức qua biến dị giã thu thị tư vị, bọn họ đối Lý Hạo Nhiên phần này hào phóng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, nhưng cũng 10 phần chờ mong. Lâm Phong thì là một cái liền nhận ra trước mắt cái này một đống nóng rực đất bóng là vật gì, mù hộp còn chưa mở ra cũng đã thèm ăn nhỏ dãi, trong con mắt thiêu đốt một cỗ dục vọng chi hỏa, dẫn tới xung quanh những người khác ghé mắt xem thường, bọn họ đều cho rằng Lâm Phong là lòng tham không đáy, thậm chí có người cảm thấy Lâm Phong quá mất mặt. Lý Đầu Lĩnh, tha thứ tại hạ ngu dốt, cả đời hơn 40 làm thịt, còn chưa thấy qua như vậy hình thái độc đáo đồ ăn, cái này một viên to lớn nướng đất bóng, thực tế không biết nên làm sao hạ miệng. Vương Lão Đầu làm người trung hậu trung thực, gặp tất cả mọi người không muốn mở miệng, phụ trách đào hố làm nóng hắn đành phải kiên trì hỏi thăm. Hắn thực sự là không làm rõ ràng được, từ hắn đích thân từ một đống lửa than phía dưới lay ra cái này mấy viên nướng đất bóng, đến cùng phải làm thế nào thức ăn, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lý Hạo Nhiên, sợ chọc giận vị này tân nhiệm người dẫn đầu. Ở đây những người còn lại cũng là đỉnh đầu hắc tuyến đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn xem ngồi tại bàn phía sau Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên khỏe miệng hơi dương lên, tựa hồ là dự liệu được mọi người phản ứng. Hắn đứng dậy theo bên cạnh biên sĩ binh trong tay tiếp nhận một cái truy nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu mọi người nhìn một chút. Mọi người cúi đầu xem xét, nguyên lai là một sĩ binh trong tay bưng một đĩa nướng đất bóng, mỗi một viên đều tản ra kỳ lạ mùi thơm. Vương Lão Đầu ho khan một tiếng, muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn không biết nên xưng hô như thế nào trước mắt loại này kỳ quái đồ ăn, chỉ có thể dùng ngón tay chỉ trước mắt đất bóng, ra hiệu Lý Hạo Nhiên giải thích một chút. Lý Hạo Nhiên gật đầu cười, cầm lấy truy nhỏ nhẹ nhàng gõ gõ trước mặt đất bóng mặt ngoài nháy mắt ra nước, tiếp lấy một cỗ bạch khí bốc lên, sụp xuống miếng đất bên trong hiện ra một đoàn bị lá cây to bẻ bao khỏa dây nhỏ quấn quanh nội hạch. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm tại phòng khách bên trong nổ tung, đó là dầu chân tiêu đốt rồ tê in mê người khí tức, bị muối mịn chế biến thức ăn lá cây to bẻ pha loãng, thành tựu cuối cùng một cỗ câu hồn phách người mỹ vị phiêu đãng tại không khí bên trong. Mọi người ở đây đầu tiên là sửng sở, sau đó đồng thời trùng điệp hít một hơi, lại có chút ngây dại. Lâm Phong thấy thế, nhịn không được dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, tựa hồ là tại nhắc nhở mọi người, đây là thật đồ ăn, không phải ảo giác. Hắn không kịp chờ đợi muốn tìm tòi hư thực, có thể lại trở ngại mặt mũi, chỉ có thể yên lặng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trước mắt đất bóng. Lý Hạo Nhiên thấy mọi người tốt như vậy kỳ, liền cười giải thích nói, đây cũng không phải là bình thường nướng đất bóng, đây là ta từ rừng sâu núi thẳm bên trong săn giết biến dị dã thú, dùng đặc chế hương liệu ướp gia vị phía sau, lại dùng lá cây to bẻ bao khỏa nướng mà thành. Các ngươi nhưng muốn thật tốt nhấm nháp, đây chính là khó được mỹ vị. Nói xong, Lý Hạo Nhiên dùng truy nhỏ gõ mở trước mặt đất bóng, cấp tốc đem dây nhỏ cùng lá cây to bẻ lột ra, một cái tương tự đùi cừu nướng to lớn khối thịt xuất hiện tại trước mắt hắn. Mọi người thấy thế, nhộn nhịp dùng ánh mắt ra hiệu Lý Hạo Nhiên chia sẻ một cái. Lý Hạo Nhiên cũng không tại khách khí, trực tiếp đem thịt nướng đưa cho ngồi tại bên cạnh hắn Vương Lão Đầu, vừa cười vừa nói, Vương Lão Đầu, ngài nếm thử, đây chính là ta đặc biệt vì ngài chuẩn bị. Vương Lão Đầu lập tức thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp nhận thịt nướng, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, lập tức ánh mắt sáng lên, nhịn không được ca ngợi nói, quá thơm, quá mỹ vị. Ta sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên ăn đến mỹ vị như vậy đồ ăn. Nói xong, Vương Lão Đầu nhịn không được lại cắn một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Mọi người khác thấy thế, cũng nhộn nhịp kích động, không kịp chờ đợi muốn nếm thử cái này mỹ vị thịt nướng. Lâm Phong thì không cố kỵ nữa chính mình trực nam đại thuốc hình tượng, trực tiếp vùi đầu gặm ăn, nhập khẩu vị giống như thịt heo, thịt nạc đạn răng thịt mỡ vào miệng tan đi, nội bộ quấn đầy nước thịt, tại muối mịn thôi hóa bên dưới tươi hương vô cùng. Mọi người thấy thế, lấy lại tinh thần, toàn bộ không kịp chờ đợi đập ra trước mắt thức ăn ngon mù hộp, không hề cố kỵ ăn như gió cuốn, người khác thì không cần nhiều lời, liền nếm tận bản địa thức ăn ngon Lưu trưởng quý cũng bị trước mắt thức ăn ngon tù binh. Toàn bộ đại sảnh chỉ có cột cột ăn âm thanh, một mực kéo dài một cái khắc đồng hồ. Mãi đến ăn xong xuôi, trên mặt mọi người đều là tràn đầy thỏa mãn thân sắc, hồng quang đầy mặt miệng đầy chảy mỡ. Dừng lại thức ăn ngon đem lên buổi trưa hội nghị khẩn trương cùng mệt nhọc giải trừ, tại như vậy tận thế còn có thể nếm đến như thế thức ăn ngon, mọi người đều than đời này là đủ. Hôm nay hội nghị vất vả các vị, tiếp xuống ta tận lực nói ngắn gọn. Lý Hạo Nhiên thấy mọi người đã khôi phục trạng thái, liền tiếp tục nói: "Về sau doanh địa tất cả chính vụ công tác, giao cho Vương Truyền Phúc xử lý, công tác trọng điểm phải đặt ở doanh địa trị an, khôi phục sinh sản, vật tư tổn chữ cùng nhân viên quản lý. Lưu An, ngươi xem như phó quan phụ trợ Vương Truyền Phúc một lần nữa thành lập quản lý hồ sơ, đem tất cả vật tư nhân viên làm tốt đăng ký." Tuân lệnh. Vương Truyền Phúc cùng Lưu An đồng thời đứng dậy, đi một cái tiêu chuẩn quân lễ, hiện tại trong chướng mấy người đã xem như là Lý Hạo Nhiên người ủng hộ thân tín, đối với sắp xếp của hắn tự nhiên không có hai lời toàn bộ tiếp thu. Chương 129, ra ngoài giải quyết. Chương 129, ra ngoài giải quyết. Lý Hạo Nhiên dừng một chút, nhìn xung quanh một cái trong chướng mấy người, trầm giọng nói, đem công tác trọng tâm cùng mở rộng trình tự làm ra kế hoạch, ví dụ như ưu tiên thành lập đội trị an, cam đoan trong doanh địa không ra nhiễu loạn. Hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng trong lều vải bên cạnh vách tường, ra hiệu mọi người xem xét tỉ mỉ. Sửa chữa cùng gia cố bên ngoài tường rào, dựa vào hiện có bằng gỗ kết cấu làm cơ sở, tại dưới đây bám vào tán toái đá xanh, sau đó lợi dụng trong hầm mỏ khai thác ra quặng sắt cắt hỗn hợp đất phó tiến hành bổ sung gia cố, độ cao hóa ít nhất phải đạt tới 12 thước, đỉnh cần kiến thiết rộng lớn binh đạo dùng cho phòng thủ. Lý Hạo Nhiên vừa nói vừa ở trên vách tường khoa tay, dùng ngón tay miêu tả tường rào kết cấu cùng độ cao, ánh mắt kiên định mà tràn đầy tự tin. Hắn nói tiếp, đội trị an bên này, Lâm Phong muốn điều động nhân viên cấp cho hiệp trợ, tường thành kiến thiết phương diện tận lực ngay tại chỗ lấy tài liệu, từ người sống sót bên trong chọn lựa đối ứng công tượng, trừ bỏ mỗi tháng cơ sở khẩu phần lương thực, có thể gia tăng công tác khen thưởng. Lý Hạo Nhiên nói xong, xoay người nhìn hướng Lâm Phong, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Phong cảm nhận được Lý Hạo Nhiên nhìn chăm chú, lập tức đứng lên, thẳng tắp ưỡn ngực, hướng Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vương lão đầu, Lý Hạo Nhiên đưa mắt nhìn sang Vương lão đầu, ngữ khí thay đổi đến nhu hòa một chút, ngươi chủ yếu phụ trách khôi phục sinh sản, tướng quân công tiếp tế xem như sinh sản trung tâm, may chế tạo, vũ khí rèn đúc cùng sửa chữa, tiêu hao chủ loại thủ công phân biệt thành lập tác phường, phân phối quân bỏ, giao cho có đối ứng sinh sản kinh nghiệm người đi thực hiện, đồng thời cấp cho quản lý cùng công tác khen thưởng. Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên dùng thủ thế mô phỏng các tác phường bố cục cùng quy hoạch, thể hiện ra hắn đối doanh địa sinh sản kiến thiết hành vi lâm đồ. Hắn nói tiếp, đến mức nông nghiệp sinh sản, trong doanh địa không chỉ có 3 khẩu giếng nước lại là chỗ dựa xây lên, nguồn nước đầy đủ, trong doanh địa cũng không thiếu mệnh phân bón. Bởi vì hiện có ra ngoài quét dọn thu hoạch lương thực chính rất nhiều, có lẽ đem công tác trọng tâm tại rau dưa trồng trọt bên trên, dọc theo bên cạnh ngọn núi khai hoang thổ địa, bảo đảm trong doanh địa rau dưa cung ứng. Lý Hạo Nhiên ánh mắt đảo qua trong chướng mọi người, trong giọng nói tràn đầy chờ đợi cùng cổ vũ. Khôi phục sinh sản sức lao động nhiều vì nữ tính, vì để cho ngươi công tác thuận lợi mở rộng, để Lâm Phong nội nhân tạo trang cho ngươi làm phụ tá, nhân viên phụ trách đan bài, Lâm Minh ngươi xem coi thế nào? Lý Hạo Nhiên nói xong, mỉm cười nhìn xem Lâm Phong, chờ đợi hắn đáp lại. Lâm Phong trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý hắn biết rõ Lý Hạo Nhiên an bài là vì doanh địa chỉnh thể lợi ích, cũng là vì để trong doanh địa những người sống sót có khả năng càng tốt sinh hoạt. Vương lão đầu vốn là trung thực tính cách, phụ trách khôi phục sinh sản thích hợp nhất, có thể chính hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra, vốn là bừa bãi vô danh chính mình, vậy mà lại bị Lý Hạo Nhiên thưởng thức, ma xui quỷ khiến ở giữa vậy mà tiến vào hạch tâm lãnh đạo tầng. Thần sắc đờ đẫn Vương lão đầu không dám tin há to mồm, mãi đến bị bên cạnh Lâm Phong một tiếng hô to bừng tỉnh, mới vội vàng xác nhận. Tuân lệnh. Hôm nay trở về ta liền báo cho nội nhân, ngày mai liền có thể đi bếp núc ban báo danh. Vương lão đầu nói xong, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười, có vẻ hơi bức dứt bất an. Lý Hạo Nhiên mỉm cười đối với Lâm Phong nhẹ gật đầu, trước đó không có cùng hắn thương lượng, hắn lại hết sức sảng khoái đáp ứng, xem như là cho đủ Lý Hạo Nhiên mặt mũi. Mà Lâm Phong nội tâm giờ phút này lại có vẻ dị thường chắc chắn, không có chút nào gợn sóng. Hơn 10 ngày phía trước là hắn đem Lý Hạo Nhiên mang về doanh địa, trải qua mười mấy ngày nay ngắn ngủi ở chung, trong doanh địa phát sinh long trời lở đất thay đổi. Một mực đi theo Lý Hạo Nhiên sau lưng Lâm Phong chính mắt thấy tất cả những thứ này. Hắn tự nhận lúc trước không có nhìn lầm người. Lý Hạo Nhiên không chỉ là thay đổi nên được cách cục, trọng yếu nhất chính là hắn gần như lấy sức một mình, đem những người sống sót từ trong tuyệt vọng kéo ra, đồng thời cho bọn hắn hy vọng cùng dũng khí. Đối mặt dạng này Lý Hạo Nhiên, Lâm Phong trong lòng sớm đã quyết định, chính mình đầu này tính mệnh liền giao cho hắn. Vương lão đầu còn cần đem công tác tiến trình cùng sinh sản nội dung mỗi ngày báo cho Lưu An thống nhất nhập kho, tất cả dính đến nhân viên đồng dạng có thể phân phối quân bỏ, cấp cho thích hợp công tác khen thưởng. Lý Hạo Nhiên nói xong, liền đem ánh mắt chuyển hướng Lưu An, ra hiệu hắn làm tốt ghi chép. Tuân lệnh lần này Vương lão đầu không tại khó xử. Tất nhiên là Lý Hạo Nhiên an bài, không quản ngày sau có lại nhiều khó khăn, cũng muốn liều mạng hoàn thành. Hắn đứng lên, dùng thô ráp bàn tay lau chùi trên mặt bởi vì khẩn trương mà rỉ ra mồ hôi, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Thiên chức của quân nhân chính là phục tùng, giờ khắc này hơn 40 tuổi Vương lão đầu đồng dạng nhô lên cái eo, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Hắn động tác mặc dù vụ bè, lại tràn đầy lực lượng, phản phất là tại hướng Lý Hạo Nhiên tuyên thệ, chính mình nhất định sẽ không phụ nhờ vả. Tiếp xuống chính là mấu chốt nhất quân đội phối trí. Lý Hạo Nhiên hắng giọng một cái, đưa ánh mắt về phía sau lưng mọi người, trầm giọng nói: Tất cả binh sĩ trực tiếp vì ta hiệu trung, Lâm Phong xem như ta phó tướng phụ trách quản lý hàng ngày thủ tục, thành lập đặc chiến đội, quân thường trực, đội dự bị, Tào Nghị xem như đặc chiến đội đội trưởng chủ yếu phụ trách đặc chiến đội công việc thường ngày, quân thường trực cùng đội dự bị thì từ Vương Truyền Phúc xác định người phụ trách, hiện giai đoạn đem công tác trọng tâm đặt ở doanh địa phòng ngự, cùng hiệp trợ đội trị an trong sự quản lý bộ trị an. Hắn một bên nói, một bên dùng tay tại trên không yếu đất bạch, đem hắn ý nghĩ rõ ràng bày ra. Tuân lệnh. Lâm Phong, Vương Truyền Phúc, Tào Nghị ba người trăm miệng một lời lĩnh mệnh hành lễ, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy đối Lý Hạo Nhiên tín nhiệm cùng kính nể. Xem như sớm nhất đi theo Lý Hạo Nhiên ra ngoài tiêu diệt toàn bộ mấy người đều là người mang quân mệnh, đây cũng là đối với bọn họ công tác tán thành. Bọn họ thẳng tắp sống lưng, vẻ mặt nghiêm túc, phản phất tại giờ khắc này, bọn họ đã đem chính mình tất cả đều giao cho Lý Hạo Nhiên. Bắt đầu từ ngày mai, không tại chủ động ra ngoài giải quyết dị quỷ, muốn tại trong doanh địa tiến hành ước chừng 30 ngày huấn luyện quân sự, nhất định phải huấn luyện được một chi nắm giữ tuyệt đối chiến trường thống trị lực đội ngũ. Cương đại chính mình trấn an dân tâm. Lý Hạo Nhiên ngữ khí âm vang có lực, thanh âm của hắn tại trống trải trong doanh địa quân quẩn, tràn đầy tự tin và lực lượng. Hắn nắm chặt nắm đấm, đem quyết tâm của mình hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Công tác kế tiếp an bài xong xuôi, Lý Hạo Nhiên cũng có chút phun ra một ngụm trọc khí, thoáng tâm tình khẩn trương được đến thư giãn, biểu lộ cũng sẽ nghiêm trị nghiêm túc chậm rãi buông lỏng, nhếch miệng lên nhẹ nhàng đường cong. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem những cái kia tràn đầy ánh mắt mong đợi, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Đối với an bài công việc, Lý Hạo Nhiên tự nhận làm đến tùy từng người mà khác nhau nhập ra tùy tùng. Hắn đem ý nghĩ của mình từng cái giải thích, bảo đảm mỗi người đều có thể lý giải hắn ý đồ, đồng thời nguyện ý vì hắn trả giá cố gắng. Không những đem quyền lực mức độ lớn nhất chuyển xuống, làm cho một mực tại sau lưng ủng hộ hắn tất cả mọi người được đến chỗ tốt, cũng làm đến trong ngươi có ta, trong ta có ngươi tương đối hạn chế. Hắn tin tưởng, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan doanh địa có khả năng ổn định phát triển, cuối cùng lấy được thắng lợi. Quân nhân xuất thân vương truyền phúc đặc thủ thời kỳ làm thử thời chiến quản lý tự nhiên không nói chơi. Hắn nhẹ gật đầu, dùng khẳng định ánh mắt nhìn xem Lý Hạo Nhiên, bày tỏ chính mình hoàn toàn lý giải hắn ý nghĩ, đồng thời sẽ dốc toàn lực phối hợp. Nha môn xuất thân Lâm Phong có một năm người nhặt rác đội trưởng kinh lịch, tiếp nhận quân đội cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn trầm tư một lát, đưa ra mấy cái tính kiến thiết ý kiến, để Lý Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn phát hiện chính mình thật sự là tìm đúng người. Khôi phục sinh sản giao cho song phương cộng đồng thực hiện, lẫn nhau trợ lực lẫn nhau giám sát mới là thượng giai an bài. Lý Hạo Nhiên đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Toàn bộ doanh địa muốn khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực cùng sức chiến đấu, trọng điểm liền muốn nhìn về sau 30 ngày tình thế phát triển kết quả. Hắn tin tưởng, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có khả năng vượt qua tất cả khó khăn, cuối cùng lấy được thắng lợi. Đối với cái này, Lý Hạo Nhiên lòng tin 10 phần. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, phảng phất nhìn thấy tương lai thắng lợi ánh rạng đông. Chương 130, quân công hồi đoái. Chương 130, quân công hồi đoái. Lý Hạo Nhiên đảo mắt một vòng, thấy mọi người mặt lộ vẻ bại, liền vỗ tay một cái ra hiệu bọn họ yên tĩnh lại. Công tác trước hết an bài như vậy, thế sự khó liệu kế hoạch tổng cũng không đổi kịp biến hóa, chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, tại công tác bên trong đem vấn đề tổng kết lại, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau hiệp thương giải quyết. Lý Hạo Nhiên dừng một chút, ngữ khí đột nhiên thay đổi đến thần bí, hắn từ bên hông lấy ra một cái dùng màu đen vải bọc bao khóa đồ vật, nhẹ nhàng giải ra phía trên nút buộc. Còn có một cái tương đối trọng yếu sự tình cần Lưu An cùng Tào Nghị chú ý, kia chính là ta lúc trước đưa ra quân công hối đoái cùng đồng dạng đặc thù vật phẩm, huyết phách. Nói xong, Lý Hạo Nhiên liền đem miếng vải đen vén lên, lộ ra bên trong một nắm lớn trắng muốt hạt châu, những này hạt châu tản ra nhàn nhạt quang, tại u ám trong doanh trướng lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lý Hạo Nhiên tiện tay nắm lên một cái hạt châu, nhẹ nhàng ném mọi người tại đây, nhưng có ý tránh đi Lưu Trường Quý. Hạt châu tại trên không vạch qua từng đạo màu trắng đường vòng cung, sau đó rơi vào mọi người trong tay, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Những này trắng như phấn đoàn lại tỏa ra hình quang hạt châu nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả mọi người trong mắt, bọn họ đem hạt châu đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí lật qua lật lại quan sát, từng cái giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng, đối với trong tay có khả năng tỏa ra kỳ lạ hình quang huyết phách tràn đầy kính sợ. Lý Hạo Nhiên nhìn xem trong mắt mọi người toát ra hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục, nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Những này huyết phách là ta tại Tiên Sơn chúng được cao nhân chỉ điểm kẻ học sau biết tam phẩm đan dược, dùng tài liệu đơn giản lại dược hiệu 10 phần, nghiêm trọng làm trái năng lượng định luật bảo toàn, có thể khiến người trong thời gian ngắn được đến tăng lên. Lý Hạo Nhiên giống như là một tên con buôn thuốc đồng dạng thổi phồng trong tay hắn thần dược, hắn cố ý đem âm thanh đè thấp, tạo nên một loại cảm giác thần bí. Ta từng làm qua thí nghiệm, một tên tiên tư hơi tốt trưởng thành nam tính, nếu như kiên trì dùng, ước chừng 10 khóa tả hữu liền có thể thu hoạch được ước chừng nhất phẩm luyện thể cảnh vũ phu thực lực cùng tố chất thân thể, dùng lâu dài lời nói còn có nhìn đạt tới nhị phẩm thực lực thậm chí tố chất thân thể ép thẳng tới tam phẩm. Lý Hạo Nhiên thấy mọi người mặt lộ kinh hãi, trong lòng âm thầm đắc ý, hắn biết những này huyết phách cũng không phải là chân chính năng lượng, chỉ là hắn dùng phương pháp đặc thù xử lý qua dị quỷ tùy não, nhưng vì tăng cường sĩ khí, hắn không thể không nói ngoa. "Tốt, liên quan tới huyết phách sự tình trước tiên là nói về đến nơi đây, đại gia có vấn đề gì có thể tùy thời đến tìm ta." Lý Hạo Nhiên đưa mắt nhìn sang Tào Nghị cùng Lưu An, ngữ khí thay đổi đến nghiêm túc lên. "Liên quan tới quân công hối đoái sự tình, hai người các ngươi phải nhanh một chút chế định ra một cái kỹ càng phương án, bảo đảm hối đoái quá trình công bằng công chính, đồng thời cũng muốn tránh cho xuất hiện hỗn loạn." Tào Nghị cùng Lưu An liền đội vàng gật đầu xưng là, bọn họ minh bạch Lý Hạo Nhiên nói tới công bằng công chính không chỉ là nhằm vào binh sĩ, càng là nhằm vào sĩ quan, hắn không muốn để cho quyền lực quá độ tập trung, mà là hy vọng xây dựng lên một cái công bằng cạnh tranh hoàn cảnh. Lý Hạo Nhiên nhìn xem mọi người, trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. "Chúng ta bây giờ vị trí hoàn cảnh 10 phần nghiêm trọng, nhưng chỉ cần đoàn chúng ta kết nhất trí, nhất định có khả năng vượt qua tất cả khó khăn, cuối cùng lấy được thắng lợi." Lý Hạo Nhiên đem trong tay huyết phách ở trước mặt mọi người lộ ra được, trong ánh mắt toát ra vẻ đắc ý, phảng phất tại thưởng thức một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Hắn chậm rãi đem huyết phách giơ lên, tia sáng xuyên thấu qua huyết phách, chiết xạ ra một chút màu đỏ ánh sáng, giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, để người ở chỗ này không tự chủ được ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm viên kia huyết phách. Lý Hạo Nhiên đem huyết phách chậm rãi thả xuống, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm mỉm cười, âm thanh âm u lại tràn đầy lực lượng, nói: "Những này huyết phách là ta tại Tiên Sơn chúng được cao nhân chỉ điểm kẻ học sau biết tam phẩm đan dược, dùng tài liệu đơn giản lại dược hiệu 10 phần, nghiêm trọng làm trái năng lượng định luật bảo toàn, có thể khiến người trong thời gian ngắn được đến tăng lên." Hắn tận lực đem âm thanh thả chậm, dừng lại mấy giây, để cho mọi người đầy đủ tiêu hóa hắn lời nói, đồng thời đắm chìm tại sự cường đại của hắn khí tràng bên trong. Lý Hạo Nhiên tiếp tục nói: "Ta từng làm qua thí nghiệm, một tên thiên tư hơi tốt trưởng thành nam tính, nếu như kiên trì dùng, ước chừng 10 khỏa tả hữu liền có thể thu hoạch được ước chừng nhất phẩm luyện thể cảnh vũ phu thực lực cùng tố chất thân thể, dùng lâu dài lời nói còn có nhìn đạt tới nhị phẩm thực lực thậm chí tố chất thân thể ép thẳng tới tam phẩm." Hắn một bên nói, vừa quan sát mọi người phản ứng, nhìn thấy trên mặt bọn họ tràn đầy khát vọng cùng khó có thể tin biểu lộ, nội tâm càng thêm đắc ý. Lý Hạo Nhiên giống như là một tên con buôn thuốc đồng dạng thổi phồng trong tay hắn thần dược, đến mức dược hiệu cũng có khả năng đạt tới cấp độ thì là tâm huyết của hắn dâng lên đơn thuần nói bừa. Chỉ vì hắn chào hàng đối tượng đối hắn sùng bái mù quáng, đừng nói cái này màu trắng loáng hạt châu là tam phẩm linh dược, cho dù Lý Hạo Nhiên lúc này nói ăn hắn gói thuốc trị bách bệnh trăm năm về sau càng là có khả năng trực tiếp phi thăng, bọn họ cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Hắn ra vẻ thần bí dừng lại một chút, ánh mắt liếc nhìn dưới đài, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Lưu Trưởng Quý trên thân. Chỉ bất quá cái này huyết phách lại có một cái tác dụng phụ, mà còn dùng phương pháp 10 phần hạ khắc. Lời nói xoay chuyển, Lý Hạo Nhiên đau ngầm ngầm tâm hình dáng, muốn thừa nước đục thả câu, có thể liếc nhìn dưới đài mấy người cái kia không thèm để ý chút nào nóng bỏng ánh mắt, chính mình bỗng cảm giác không có chút nào thú vị. Lý Hạo Nhiên cố ý dừng lại mấy giây, để bầu không khí thay đổi đến càng căng thẳng hơn, sau đó mới chậm rãi nói ra câu nói này, phản phất tại nói một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu, để người ở chỗ này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hắn đem ánh mắt từ Lưu Trưởng Quý trên thân rời đi, liếc nhìn toàn trường, ánh mắt tràn đầy trêu tức, phản phất tại trào phúng bọn họ vô tri. Tác dụng phụ chính là sử dụng không thích đáng lời nói, người sẽ tại hai khắc đồng hồ bên trong bạo thể mà chết, không chút nào khoa trường, trực tiếp bạo tạc cái chủng loại kia. Vừa dứt lời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị câu nói này sợ ngây người, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ liền vội vàng đem trong tay huyết phách thả xuống, giống như bị chạm điện, sợ cái này cái linh dược lại đột nhiên bạo tạc. Lý Hạo Nhiên nhìn xem mọi người phản ứng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nghĩ thầm, đám ngu xuẩn này, liền thích nghe loại này nói chuyện giật gân lời nói. Lý Đầu Lĩnh, tất nhiên đem như thế linh dược lấy ra, nhất định là có phương pháp phá giải, mong rằng chỉ giáo. Trong tay không có hàng Lưu Trưởng Quý gặp mấy người không hề đáp lời, liền kiên trì quét tồn tại cảm. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy Lưu Trưởng Quý chủ động đi ra hỏi thăm, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái tươi cười đắc ý, hắn ra vẻ trầm tư, dùng tay nhẹ nhàng vuốt cằm, phảng phất tại suy nghĩ một cái cực kỳ phức tạp vấn đề. Phương pháp ngược lại là có, bất quá hơi có vẻ kỳ lạ, nhất thời cũng không biết muốn làm sao mở miệng. Hắn cố ý nói ra một câu lập lờ nước đôi lời nói, treo đủ mọi người khẩu vị, để bọn họ lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Lý Hạo Nhiên nhìn xem mọi người vẻ mặt lo lắng, trong lòng mừng thầm, nghĩ thầm, các người đám ngu xuẩn này, sẽ chờ ta tiếp tục lắc lư a là phương nào pháp? Xin lắng hay nghe. Mọi người không kịp chờ đợi hỏi tới, bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn biết phá giải huyết phách tác dụng phụ phương pháp. Lý Hạo Nhiên ra vẻ trầm tư, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, phản phất tại tự hỏi cái gì. Nói như thế nào đây, trước tiên đem nguyên lý nói cho các ngươi a. Lý Hạo Nhiên cũng không muốn thừa nước đục thả câu, có thể là nếu như trực tiếp đem phương pháp nói ra, cái này một phòng cổ nhân khả năng sẽ trực tiếp đem hắn xem như biến thái. Lý Hạo Nhiên cố ý dừng lại một chút, phản phất tại tự hỏi như thế nào mới có thể càng xảo diệu hơn đem phương pháp nói ra. Viên thuốc này nguyên lý vô cùng kỳ lạ, là thông qua thần tốc để cao trong thân thể huyết khí tăng cường thể chất, nguyên lý mặc dù cùng luyện thể giống nhau, có thể một loại là dựa vào thời gian dài tích lũy được đến đề cao, một loại khác lại thực cưỡng ép truyền vào lực lượng, mà còn dược hiệu vô cùng bá đạo, cho nên mới sẽ phát sinh huyết khí bành trướng, mãi đến nhục thể không thể thừa nhận, cuối cùng bạo thể mà chết. Lý Hạo Nhiên dùng một loại chuyên nghiệp ngữ khí, giảng giải huyết phách nguyên lý, phản phất tại hướng học sinh bọn họ truyền thụ tri thức đồng dạng. Lý Hạo Nhiên cố ý đem âm thanh thả chậm, để mọi người có khả năng càng tốt lý giải hắn giảng giải, đồng thời để bọn họ cảm thấy hắn chuyên nghiệp tính. Cho nên, như thế nào tại dược hiệu tại trong nhục thể bành trướng chí cao điểm lúc khống chế trong cơ thể khí huyết ổn định liền trở thành sử dụng thuốc này chỗ khó. Lý Hạo Nhiên đưa mắt nhìn sang mọi người, quan sát đến bọn họ phản ứng, nhìn thấy bọn họ một mặt vẻ mặt mờ mịt, trong lòng càng thêm đắc ý nói một cách khác chính là có nhất định phải có mất, không phải vậy được đến quá nhiều vượt qua phạm vi chịu đựng liền sẽ làm điều ngang ngược. Lý Hạo Nhiên cố ý dùng một chút chuyên nghiệp thuật ngữ, để mọi người càng thêm khó có thể lý giải được, từ đó càng thêm bội phục học thức của hắn. Mọi người dưới đài lắng nghe Lý Hạo Nhiên giải thích, khóa chặt lông mày tại cái này một khắc có chút mở rộng, liền niên kỷ lớn nhất Vương lão đầu cũng minh bạch đạo lý vị trí. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy mọi người tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, trong lòng càng thêm đắc ý, nghĩ thầm, đám ngu xuẩn này, quả nhiên vẫn là bị học thức của ta gây kinh hãi. Ta hiểu, lần trước ta sở dĩ có khả năng dùng huyết đan không có bạo thể mà chết, trùng hợp là bởi vì ta lúc ấy bản thân bị trọng thương không ngừng chảy máu, đánh bậy đánh bạ thỏa mãn điều kiện, cái này mới bảo vệ được tính mệnh. Tao nghĩ hiểu đạo lý trong đó, đội vàng hưng phấn hô. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy Tào Nghị dáng vẻ hưng phấn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nghĩ thầm, tiểu tử này, thật đúng là dễ dàng bị dao động. Mọi người cũng một bộ thì ra là thế thân sắc. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy mọi người phản ứng, trong lòng càng thêm đắc ý, nghĩ thầm, đám ngu xuẩn này, quả nhiên vẫn là bị kỹ xảo của ta lừa gạt. Nhưng nếu như mỗi lần dùng đều muốn cho chính mình lấy máu, cái này đan dược dùng phương pháp quả thật có chút đặc thù a. Lưu Trưởng Quý một tay bóp lấy sợi râu, như có điều suy nghĩ nói. Lý Hạo Nhiên nghe đến Lưu Trưởng Quý lời nói, trong lòng mừng thầm, nghĩ thầm, ngươi cuối cùng ý thức được cái này đan dược dùng phương pháp có cỡ nào đặc thù. Chương 131, huyết đan đặc thù công hiệu. Chương 131, huyết đan đặc thù công hiệu. Lý Hạo Nhiên thấy mọi người đã tiếp thu đạo lý trong đó, liền không băn khoăn nữa, lập tức nói, dùng phía trước lấy máu, đó là hạ sách. Hắn đứng dậy, dạo bước đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, mang trên mặt một tia thần bí nụ cười. Xung nhập nhục thể huyết khí nếu như chỉ là khai thông đi ra, đối với tự thân tăng cường liền ít đi rất nhiều. Vận động luyện thể có trợ giúp dược hiệu cùng tự thân huyết khí dung hợp, mà trước thời hạn đẩy ra tự thân chỗ tổn trữ tinh huyết, lại có thể rất tốt khai thông quá mức mênh mông khí huyết lực lượng. Hắn dừng một chút, tay phải nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, phát ra tiếng vang lanh lảnh, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cho nên thức ăn phương pháp liền có vẻ hơi kỳ quái, khóe miệng của hắn câu lên một vệt cười xấu xa, trong ánh mắt mang theo giảo hoạt qua mang, một loại là dùng qua huyết phách về sau tại giáo trường chạy trần chuông ít nhất một canh giờ, sau đó tại huyết mạch nhất là mênh mông thời gian đẩy ra tự thân chứa đựng đã lâu tinh huyết. Nói xong, hắn đem tay phải giơ lên nắm thành thùng hình dáng, sau đó trong không khí trên dưới bất động, vì để cho mọi người càng tốt lý giải, bất động tốc độ dần dần tăng nhanh, cuối cùng tay phải nắm tay sau đó làm nổ tung hình dáng. Lý Hạo Nhiên nhìn xem mọi người, khóe miệng thiếu ý càng lớn, đây là cái gì tay nghề? Các vị tham dự tay nghề bình quân đầu người là huyết khí phương cương hạng người, không cần ta quá nhiều giải thích a. Lý Hạo Nhiên lời đã nói đến cái này phân thượng, mọi người tại đây cũng đều không phải người ngu, tự nhiên biết Lý Hạo Nhiên chỉ tay nghề ra sao sự tình. Nhất thời mọi người đều là mặt mo đỏ ửng, cúi đầu xuống không dám nói tiếp. Lý Hạo Nhiên thấy thế, cười ha ha một tiếng, đưa tay vô vô Vương lão hán bà bay, nói, đương nhiên, còn có một loại khác biện pháp, không những hiệu quả rất tốt mà còn niềm vui thú nhiều. Vương lão hán bị Lý Hạo Nhiên vô một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Những người khác cũng nhộn nhịp ngẩng đầu lên, muốn biết Lý Hạo Nhiên nói tới một loại khác phương pháp. Loại này phương pháp liền đơn giản nhiều, tại uống vào huyết phách về sau lập tức cùng nữ quyến tại trên giường điên loan đảo phượng cùng đi Bu Sơn, kiên trì thời gian ít nhất không thể thiếu tại một canh giờ, dạng này đã có thể thông qua vận động dung hợp hai loại huyết khí, lại có thể thuận lý thành chương đẩy ra động lại tại thể nội tinh huyết, tại trong vui sướng thần tốc mạnh lên, sao một cái thoải mái chưa đến. Lý Hạo Nhiên nói xong, trong mắt lóe ra giảo hoạt qua mang. Cái gì? Ít nhất phải một canh giờ? Ta lão thiên gia, đây không phải là muốn đem ta dạy bỏ chết? Vương lão hán nghe xong Lý Hạo Nhiên lời nói, cái trán nhăn lại xuyên văn, kinh thanh hô. Lưu trưởng quý cũng hơi nhíu lên lông mày, có thể miệng ngập ngừng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Mấy người còn lại chính là huyết khí phương cương tuổi tác, nhưng phải biết cần giao hợp ít nhất một canh giờ, cũng là có chút lực bất tòng tâm. Các ngươi đều vẻ mặt cầu xin làm gì? Dùng huyết phách phía sau, huyết khí sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong tràn vào trong cơ thể kinh mạch, bắp thịt toàn thân kinh mạch huyết khí tràn đầy, đến lúc đó các ngươi muốn để mình ngã xuống sợ là cũng khó khăn. Lý Hạo Nhiên nhìn xem mọi người, mang trên mặt một tia trêu chọc ý vị, tựa hồ rất hưởng thụ bọn họ thời khắc này phản ứng. Nghe Lý Hạo Nhiên giải thích, trang diện xem như là có chỗ hòa hoãn, mấy người lại lặng lẽ meo meo đem trên bàn màu trắng đan dược nhặt lên, nâng ở trong lòng bàn tay, giống như thu được hiếm thấy chân bảo. Trung thực Vương lão đầu giờ phút này đầy mặt đỏ lên, cái eo trong lúc lơ đãng đứng thẳng lên không ít, trong mắt cũng tràn đầy khát vọng. Lý Hạo Nhiên thấy mọi người phản ứng, đỉnh đầu hắc tuyến quấn quanh, khóe miệng bắp thịt không nhịn được co rúm, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm đám người này thực sự là. Các ngươi đám này. Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể tiếp tục làm chính sự, một mặt cười xấu xa nhìn xem Vạn Kim Thương hội Lưu trưởng quỹ. Lý Đầu Lĩnh, ta Lưu Mỗ tự biết vô công bất tụ độc, có thể tất nhiên nhìn thấy chân quý như thế đồ vật, cũng muốn vì chính mình cầu được tăng lên chi đạo, nhìn Lý Đầu Lĩnh là Lưu Mỗ chỉ một con đường sáng, phàm là có khả năng làm đến, tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Lưu trưởng quỹ chắp tay nói, mang trên mặt vẻ mong đợi. Ha ha ha, dễ nói, dễ nói. Lý Hạo Nhiên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Lưu trưởng quỹ bả vai, trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt qua mang. Ta cũng sẽ không hố các ngươi, nhưng nếu muốn thu hoạch được lực lượng cường đại, chung quy phải đánh đổi một số thứ. Lý Đầu Lĩnh cư biệt nói, chỉ cần có thể thu hoạch được lực lượng, tại hạ cái gì đều nguyện ý trả giá. Lưu Trường Quý kiên định nói, tốt ta, tất nhiên ngươi có thành ý như vậy, ta liền nói cho ngươi biết. Lý Hạo Nhiên dừng một chút, trên mặt lộ ra thần bí nụ cười. Toàn trường chỉ có Vạn Kim Thương hội Lưu Trường Quý trong tay không có hàng, có thể hôm nay lần này hội nghị lại đem hắn bao quát ở bên trong, khôn khéo cực độ Lưu Trường Quý tự nhiên rõ ràng Lý Hạo Nhiên dụng ý, tiếc rằng đều vì mình chủ không cách nào tùy tiện dùng bỏ. Nếu không chính mình trực tiếp tuyên thệ hiệu chung, sẽ có vẻ chính mình không có nguyên tắc danh giới cuối cùng, từ xưa đến nay lại có vị kia người đương quyền sẽ thích tên khốn kiếp đâu. Lưu trưởng quỹ con mắt quay tròn chuyện, giống như là đang suy tư cái gì kế sách. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, che giấu nội tâm của mình hoạt động, sau đó giả vờ như chấn định mà hỏi thăm, Lý Đầu Lĩnh, không biết hôm nay triệu tập chúng ta chưa đến, vì chuyện gì? Lý Hạo Nhiên nhìn xem Lưu trưởng quỹ, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, nụ cười kia phảng phất là đang nói, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắn cố ý thấp giọng, dùng chỉ có Lưu trưởng quỹ mới có thể nghe được âm thanh nói, Lưu trưởng quỹ, ta đối ngươi có thể là 10 phần thưởng thức, ngươi có thể là giới kinh doanh kỳ tài, tại lĩnh vực kinh doanh bên trên quát tháo phong vân, có thể ta hôm nay muốn để ngươi biết, ngươi đối mặt không phải những cái kia bình thường đối thủ, mà là ta Lý Hạo Nhiên. Lưu trưởng quỹ nghe đến Lý Hạo Nhiên uy hiếp, trong lòng lộn bột một cái, hắn hiểu được, chính mình lần này là tiến vào Lý Hạo Nhiên cả bẫy. Hắn cố giả bộ chấn định, ra vẻ thoải mái mà đáp lại nói, Lý Đầu Lĩnh nói đùa, ngài có thể là trong quân thủ lĩnh, ta bất quá là cái thương nhân, sao có thể cùng ngài đánh đồng? Ngài có cái gì phân phó cứ việc nói, ta nhất định hết sức làm được. Tất nhiên Lưu trưởng quỹ như vậy tức thời, vậy ta liền nói thẳng. Lý Hạo Nhiên nói xong, từ trên mặt bàn cầm lấy một viên huyết phách, tại Lưu trưởng quỹ trước mắt lung lay, cái kia huyết phách dưới ánh mặt trời tản ra yếu ớt hồng quang, lộ ra đặc biệt mê người. Lưu trưởng quỹ tất nhiên muốn tiến bộ, vậy ta cũng không thể hẹn hỏi, tất nhiên Lưu trưởng quỹ giỏi thương nghiệp, ta cũng chỉ có thể hợp ý, nâng một điểm nho nhỏ đề nghị. Lưu trưởng quỹ nghe đến Lý Hạo Nhiên lời nói, ánh mắt sáng lên, hắn hiểu được, Lý Hạo Nhiên đây là muốn cho chính mình một cái cơ hội. Hắn vội vàng gật đầu, giọng thành cần nói, Lý đầu lĩnh cứ mở miệng, ta rửa tai lắng nghe. Lý Hạo Nhiên đem huyết phách thả lại trên mặt bàn, ngựa khí bình tĩnh nói, Lưu trưởng quỹ cần dốc hết toàn lực cam đoan trong doanh địa sinh hoạt hàng ngày vật tư cung cấp, không thể nâng giá ảo ảo giá thị trường hoặc là tùy tiện ngừng kinh doanh. Tại bảo đảm trong doanh địa vật tư bình thường lại ổn định lưu thông dưới tình huống, ta ngược lại là có thể cân nhắc bán ra mấy viên huyết phách. Lưu trưởng quỹ nghe đến Lý Hạo Nhiên lời nói, trong lòng nhất thời minh bạch Lý Hạo Nhiên dụ ý, hắn đây là muốn lợi dụng chính mình đến ổn định doanh địa thương nghiệp hoàn cảnh. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là quyết định đáp ứng Lý Hạo Nhiên điều kiện, dù sao, hắn không nghĩ mất đi cái này cơ hội kiếm tiền. Lý Hạo Nhiên hôm nay gọi tới Lưu trưởng quỹ mục đích 10 phần đơn giản, một là muốn ở trước mặt của hắn tú một cái bắp thịt, để tên này thương nhân trung thực một chút. Thứ hai chính là muốn thừa cơ huyết tẩy vạn kim thương hội, để vị này lao trưởng quỹ tự nguyện đem chính mình quan tài vốn hai tay dâng lên, trước khi đi còn muốn quay đầu cảm ơn người loại kia. Thứ ba là muốn ổn định trong doanh địa hoạt động thương nghiệp, dù sao kinh tế thị trường vẫn là cần chuyên nghiệp thương nhân tới làm mới có thể tràn đầy sức sống đồng bột phát triển. Hiện tại xem ra, chính mình cái này ba cái mục đích có lẽ có khả năng nhẹ nhõm đạt tới. Lưu Mỗ thân ở doanh địa, Lý Đầu Linh thu phục doanh địa tại hạ không có chút nào in công vốn là xấu hổ đến cực điểm, giữ gìn trong doanh địa kinh thương hoàn cảnh tự nhiên là tại hạ thuộc bổn phận sự tình, chắc chắn dốc hết toàn lực. Lưu trưởng quỹ trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, hắn rốt cuộc tìm được một cái để chính mình cơ hội lập công, hắn tin tưởng, chỉ cần mình có khả năng làm tốt chuyện này, Lý Hạo Nhiên nhất định sẽ cho chính mình phong phú báo đáp. Không biết Lý Đầu Lĩnh nguyện ý lấy sao giá cả bán ra linh dược đâu. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Lưu trưởng quỹ ánh mắt tham lam, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã sớm liệu đến Lưu trưởng quỹ sẽ hỏi vấn đề này. "Ân, như vậy đi, một vạn lượng bạc một viên, tính toán thành hoàng kim lợi nói liền 1000 lượng a." Lý Hạo Nhiên tùy ý ném ra giá cả, vốn định chờ Lưu trưởng quỹ có kẻ mà cả. Lưu trưởng quỹ nghe đến cái giá tiền này, lập tức sửng sốt, hắn nguyên bản cho rằng Lý Hạo Nhiên sẽ mở ra giá tiền cao hơn, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên vậy mà như thế tiện nghi. "Tốt, Lý Đầu Lĩnh nhất ngôn cửu đỉnh, ta cái này liền trở về kiểm kê bạc dòng." Nhìn Lý Đầu Lĩnh tuyệt đối không cần nuốt lời. Lưu trưởng quỹ nói xong, từ chỗ ngồi đứng lên, hắn vội vã không nhịn nổi muốn trở lại Vạn Kim Thương hội, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết thủ hạ. "Ai nha ta đi, ta có phải là bán tiện nghi?" Lý Hạo Nhiên mắt phải khỏe mắt cuồng loạn, có thể nói đi ra ngoài, tắt nước ra ngoài, tất nhiên nhận lời cũng không tốt lại làm sửa đổi, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. "Ta Lý Mỗ tự nhiên là nói được thì làm được, già trẻ không gạt." Lưu trưởng quỹ gặp Lý Hạo Nhiên đáp lời, đứng dậy sâu sắc thở dài, mặt mày hớn hở bước chân nhẹ nhàng hướng về ngoài trướng đi đến. Chương 132, Vạn Kim Thương hội Lưu trưởng quỹ. Chương 132, Vạn Kim Thương hội Lưu trưởng quỹ. Lưu trưởng quỹ xem như Vạn Kim Thương hội địa khu người phụ trách, tự thân vốn là sắp đến nhất phẩm luyện thể cảnh vũ phu, bởi vì có chỗ ỷ vào, mới có thể tại tận thế tiến đến lúc dẫn đầu thương hội nhân mã cầu được một chỗ sống yên phận chỗ, một mực tại từng cái thế lực ở giữa lặp đi lặp lại hồi ngày. Lưu trưởng quỹ chắp tay sau lưng, tại trong doanh địa giả bước, mang trên mặt nụ cười tự tin, hắn phảng phất đã thấy chính mình đột phá luyện thể cảnh cảnh tượng, cùng với ngày sau càng cường đại hơn lực lượng. Tục ngữ nói cả hai không thể đều chiếm được, sắp 40 Lưu trưởng quỹ cả đời quá bận rộn thương đạo, dẫn đến tự thân cảnh giới một mực cắm ở đột phá biên giới không cách nào tiến thêm, tăng thêm niên kỷ từng năm nhập ra, mắt nhìn thấy một thế này, chính mình thân là vũ phu lại không cách nào phóng ra trọng yếu một bước. Hắn nắm chặt nắm đấm, dùng sức đập một cái ngực của mình, muốn bứt phá thể bên trong cố kia chậm chạp không cách nào đột phá lực lượng. Bởi vì tu luyện khó khăn trùng điệp, cho nên Lưu trưởng quỹ cảnh ngộ tại đương thời tương đối phổ biến. Hắn thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, khóe mắt nếp nhăn sâu hơn, hắn ý thức được thời gian không nhiều lắm, chính mình nhất định phải tìm tới một cái chỗ đột phá, nếu không cả đời này đều chỉ có thể lưu lại tại cảnh giới bây giờ. Hiện tại mắt nhìn thấy Lý Hạo Nhiên trong tay có để chính mình hướng về phía trước đi trên một bước thời cơ, không quản cần trả giá cỡ nào đại giới, tự nhiên là muốn tranh thủ một phen. Lưu trưởng quỹ mắt sáng rực lên, hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng, đội vàng chỉnh lý một cái vạt áo, không kịp chờ đợi muốn hướng Lý Hạo Nhiên đưa ra yêu cầu của mình. Mà còn Lý Hạo Nhiên ra giá cũng không phải là hắn không thể tiếp thu, tại Tào huyện tâm canh hơn 20 năm, lại tại tận thế trong doanh địa phát tiền của phi nghĩa, những bạc này chính mình vẫn là ra được. Lưu trưởng quỹ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, hắn tin tưởng mình tài lực, có khả năng thỏa mãn Lý Hạo Nhiên điều kiện. Nhân sinh gặp phải thời cơ, nhặt lại hy vọng, tự nhiên xuân phong đắc ý mã để tật. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ túi quần của mình, cảm thụ được bên trong năng lượng, trong lòng tràn đầy vui sướng, hắn cuối cùng có thể đột phá bình cảnh, bay về đỉnh phong. Lý Hạo Nhiên gặp Lưu trưởng quỹ cũng không quay đầu lại đi, than nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Hắn lắc đầu, nói tiếp, ta chuẩn bị đem đặc chiến đội chế tạo thành là một chi bình quân đầu người có thể đạt tới nhất phẩm trung kỳ thực lực, tố chất thân thể tiếp cận nhị phẩm đặc thủ chiến đội. Vừa dứt lời, trong đại trướng tĩnh mịch một mảnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một giây sau mọi người chỉnh tề nuốt nước miếng, không thể tin nhìn xem Lý Hạo Nhiên. Bọn họ lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, bọn họ không thể tin được Lý Hạo Nhiên vậy mà lại đưa ra lớn mật như thế kế hoạch, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Huyết phách ta chỗ này có rất nhiều, cho nên hiện tại áp lực đi tới Tào Nghị ngươi bên này, ta cần ngươi đem đặc chiến đội một lần nữa sang chọn, lưu lại thiên tư tốt nhất một nhóm người, đặc biệt là đặc chiến đội các tiểu đội trưởng tuyển chọn, nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn. Lý Hạo Nhiên ngữ khí kiên định, hắn tin tưởng Tào Nghị có khả năng đảm nhiệm cái này nhiệm vụ, chế tạo một chi cường đại đặc chiến đội. Tào Nghị không có nói tiếp, chỉ là miệng há càng lớn. Hắn sững sờ nhìn xem Lý Hạo Nhiên, miệng há lại không phát ra thanh âm nào. Hắn không cách nào tưởng tượng chính mình muốn thế nào hoàn thành Lý Hạo Nhiên giao phó nhiệm vụ, chuyện này với hắn đến nói là một cái khiêu chiến thật lớn. Ta sẽ cung cấp bọn họ dùng mãi không hết huyết phách, mỗi thức ăn một viên huyết phách, chính giữa cần khoảng cách 2 ngày. Ta không chỉ cần phải ngươi đem đội ngũ tạo dựng lên, còn cần ngươi đi thẳng tại cả chi mặt trước đội ngũ, đặc chiến đội sẽ thành ta đao nhọn, mà ngươi muốn trở thành lưỡi đao chỗ sắc bén nhất đao mang. Lý Hạo Nhiên lời nói ăn nói mạnh mẽ, hắn đem kỳ vọng của mình toàn bộ ký thác vào Tào Nghị trên thân. Tuân lệnh. Tào Nghị cọ từ chỗ ngồi bắn lên, lớn tiếng đáp lời quân lễ chỉnh tề. Hắn giờ phút này cũng đem tính mạng của mình giao cho Lý Hạo Nhiên trong tay. Hắn đứng nghiêm, trên mặt tràn đầy kiên định, hắn quyết tâm phải hoàn thành Lý Hạo Nhiên kỳ vọng, trở thành một chi cường đại đặc chiến đội lãnh tụ. À, đúng, ngươi còn cần đem huyết phách phương pháp sử dụng từng cái giải thích cho đặc chiến đội nhân viên nghe, muốn bảo đảm bọn họ toàn bộ minh bạch, không phải vậy để ta phát hiện trong doanh địa có người vô cớ tự bạo, ta cầm ngươi là hỏi. Lý Hạo Nhiên nói bổ sung, trong giọng nói của hắn mang theo một tia cảnh cáo, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào bởi vì không quen thuộc huyết phách phương pháp sử dụng mà xảy ra bất trắc. A. Tào Nghị một giây trước còn kích tình cảm mãnh liệt bành trướng, sau một khắc mặt nháy mắt cụp xuống đi nghĩ thầm khó. Hắn gãi đầu một cái, trên mặt tràn đầy buồn rầu, hắn rõ ràng nhớ tới vừa rồi Lý Hạo Nhiên giải thích huyết phách cách dùng lúc, cái kia xấu hổ tình cảnh, hiện tại muốn để hắn đi cùng mười mấy cái đặc chiến đội nhân viên giải thích, đây quả thực là ác mộng thể nghiệm. Nhớ tới vừa rồi Lý Hạo Nhiên vì cùng bọn họ giải thích huyết phách cách dùng tràn diện một lần xấu hổ đến cực điểm, liền có thể nghĩ đến chính mình đi cùng mấy chục người từng cái giải thích có cỡ nào xấu hổ, sắc mặt tối sầm, ngón tay giữ chặt bắp đùi diện ngoài, ngón chân bên trong cong hung hăng khảm vào ủng chiến dưới đáy. Hắn dùng tay chống đỡ cằm của mình, cau mày, phản phất tại tự hỏi làm sao tránh cho xấu hổ tình cảnh. Dựa theo trong doanh địa hiện tại chính sách, có thể trở thành đặc chiến đội nhân viên, còn có thể tìm không được nguyện ý cùng một chỗ cùng đi Vu Sơn phu nhân. Chuyện này bản thân liền không có cái gì độ khó, nếu như chút chuyện này cũng làm không được, cái kia những chuyện khác cũng sẽ không thể trông chờ ngươi. Lý Hạo Nhiên ánh mắt sắc bén, hắn phản phất xem thấu Tào Nghị nội tâm ý nghĩ, trực tiếp chỉ ra vấn đề. Tào Nghị cúi đầu không nói, sắc mặt từ đen chuyển đỏ, nhớ tới chính mình vẫn là một người độc thân, hôm nay liền cần vì mạnh lên thần tốc tìm được một phòng phu nhân. Thật là thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, mấu chốt sâu trong nội tâm mình còn thật cao hứng. Hắn cúi đầu trầm mặc, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hắn ý thức được Lý Hạo Nhiên nói không sai, mình quả thật cần mau chóng tìm tới một cái bầu bạn, dạng này mới có thể càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem Tào Nghị mặt đỏ lên, Lý Hạo Nhiên cũng không tiện tiếp tục trêu chọc hắn, tiếp lấy đối Lưu Toàn nói: "Lưu phó quan, người phụ trách thành lập quân công chế độ, quân công thống kê muốn vạn phần tỉ mỉ người phụ trách chuyên môn phụ trách, không thể xuất hiện bất kỳ bỏ sót, hối đoái tỷ lệ đại khái định là một viên dị quỷ đầu người hối đoái một điểm quân công, 100 điểm quân công có thể hối đoái một viên huyết phách, đến mức tài nguyên làm sao hối đoái quân công, ngươi trở về cẩn thận nghiên cứu một chút, cho ra hợp lý phương án giải quyết." Tuân lệnh. Lưu Toàn đứng thẳng tắp, trong mắt lóe ra tia sáng, phản phất nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Hắn bước nhanh đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Doanh trưởng, ngài đối hối đoái tỷ lệ có cái gì cụ thể đề nghị?" Lý Hạo Nhiên nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Hối đoái tỷ lệ phải căn cứ khác biệt tài nguyên giá trị cùng trình độ hiếm hoi đến chế định, chúng ta muốn bảo đảm quân công giá trị được đến thể hiện, cũng muốn cổ vũ các binh sĩ tích cực tham dự chiến đấu." Hắn dùng tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh, trong ánh mắt tràn đầy suy nghĩ quan mang. "Lưu phó quan, cái này nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi nhất định muốn nghiêm túc phụ trách, đừng để ta thất vọng." "Là." Lưu Toàn sau khi chào, thối lui ra khỏi lều vải. Hội nghị kết thúc mỹ mãn, thời gian cũng đi tới buổi chiều, mọi người tiếp vào công tác phía sau gấp hoang mang rối loạn từ doanh địa đại trướng đi ra, trong lòng không ngừng tính toán bước kế tiếp nên như thế nào tiến hành. Doanh địa thiên biến, chậm rãi sẽ có nhiều người hơn tham dự vào doanh địa quản lý cùng kiến thiết bên trong đến. Trong doanh trướng, Lý Hạo Nhiên dùng tinh thần lực cảm giác được trong doanh địa mặt mỉm cười cuốn quýt chạy nhanh đám người, chính mình thật là vui mừng. Giờ khắc này Lý Hạo Nhiên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, thế lực của mình giống như một viên cũ nát bánh răng, chi chi nha nha khó khăn chấn động, về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt càng ngày càng thuận, không biết làm viên này bánh răng ép qua toàn bộ thiên mạc lúc, tận thế bên trong người có thể hay không qua tốt một chút. Lý Hạo Nhiên nghiêng dựa vào án một bên, tay phải chống lên cái cằm, không tự chủ ngâm nga tiểu khúc, lâu ngày không gặp bình tĩnh cùng nhẹ nhõm. Sâu tìm đường sống tế mưa hạ thấp thời gian lại nghĩ tới bung rủ qua cầu mà nguồn, mà lại niệm tình ngươi từng tiếng đường cách, thê thê thảm thảm ưu tư, một điểm tàn đỏ muốn tiếp mưa, nghe một khúc tương tư hái mấy phần. Thấp giọng ngâm nga một khúc chưa thôi, liền gặp Lưu trưởng quỹ lòng như lửa đốt xông vào trong trướng, sau lưng còn đi theo hai tên gã sai vặt, hai người nhấc lên một cái đàn mục dương. Chương 133, gương vỡ hy vọng. Chương 133, gương vỡ hy vọng. Lưu trưởng quỹ một tay đỡ eo ngay cả thở mấy hơi thở, đem hô hấp điều chỉnh đều, vội vàng nói: "Lý đầu lĩnh, thương hội bên này còn có chút tiền dư, đây là 1000 lượng hoàng kim, mời ngài vui vẻ nhận." Nói xong, hắn vừa trả bắt tay vào làm, một bên chào hỏi sau lưng hai tên gã sai vặt đem đàn mục dương đặt ở trên bàn. Lưu trưởng quý ánh mắt tại trên cái dương dừng lại một lát, sau đó một cái vén lên nắp vali, một cỗ màu da cam loãng quang đập vào mặt, chiếu sáng toàn bộ doanh trướng. Hắn tham lam hít một hơi, phản phất muốn đem kim quang kia hút vào phía phủ. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, hoàng kim lóe mù mắt, Lý Hạo Nhiên mặt ngoài bảo trì bình tĩnh, trong lòng sớm đã vui mừng nở hoa. Khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, bất động thanh sắc dùng tay nhẹ nhàng nuốt cằm, thần tinh kia tựa như là đang thưởng thức một kiện tinh xảo tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. "Ha ha ha ha, nhiều như vậy cá hoa vàng, ai không có cách nào à, tiểu gia ta cũng là sợ nghèo, nhưng thắng ngày đó thật nghĩ lại mà kinh." Hắn dùng một loại khinh miệt ngữ khí nói xong, phản phất tại trào phúng đã từng chính mình. Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi cái kia Dương Hoàng Kim, phản phất kim quang kia có khả năng xuyên thấu hắn linh hồn, thẳng đến nội tâm hắn chỗ sâu. Sâu trong nội tâm tiểu ác ma phá kén mà ra, tựa như muốn từ trong cổ họng vươn tay ra, đem cái này một Dương Hoàng Kim trực tiếp kéo vào bụng bên trong. Lý Hạo Nhiên rất bình tĩnh hướng Lưu Trưởng Quý ngẩng ngẩng cái cằm. Lưu Trưởng Quý lập tức hiểu ý, vội vàng xua tan hai tên gã sai vặt, còn chưa chờ hai người bọn họ thở đều đặn khẩu khí này, liền bị đuổi ra khỏi doanh trướng. Lưu Trưởng Quý, ta Tể Thiên Đại Thánh nói được thì làm được, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, ngươi cũng không cần như vậy nóng nội. Lý Hạo Nhiên ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng tăng hắn một cái, ra hiệu Lưu Trưởng Quý nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện. Cảnh cáo ta phải nói ở phía trước, thức ăn huyết phách chỉ có thể tràn đầy tự thân huyết khí, thuộc về đốt cháy giai đoạn cắn thuốc tăng lên, đối với không có cơ hội người tu luyện có thể thần tốc đề cao, đối với tu luyện giả đến nói, nhưng là một đầu mới đường đi, có thể hay không thu hoạch được tăng lên mấy phần cũng phải nhìn mọi người thể chất, cũng không có một cái cụ thể tham chiếu, tất cả còn lưu lại tại lý luận giai đoạn, cần ngươi đi chính mình trải nghiệm. Lý Hạo Nhiên nói xong, từ trong túi lấy ra một khối màu trắng khăn tay, nhẹ nhàng lau bờ môi, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Lưu Trưởng Quý gương mặt. Vì để tránh cho đan dược dẫn ra ngoài, mỗi lần nhất định phải ở ngay trước mặt ta uống vào. Lý Hạo Nhiên vừa dứt lời, liền từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái màu trắng loáng đan dược, nâng tại Lưu Trưởng Quý trước mặt. "Đúng, viên đan dược kia sau khi phục dụng trừ cần trên giường vận động, ít nhất phải để thân thể khôi phục 3 ngày mới có thể lại lần nữa dùng, vừa vặn ngươi đi quá gấp không thể nghe ta nói hết." Lý Hạo Nhiên trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, phản phất tại nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. "Tốt tốt tốt, Lý đầu lĩnh lời nói tại hạ đều nhớ kỹ." Lưu Trưởng Quý liền vội vàng gật đầu, mang trên mặt một tia lấy lòng nụ cười. Hắn đưa tay tiếp nhận Lý Hạo Nhiên trong tay đan dược, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chóp mũi người. Lý Hạo Nhiên gặp Lưu Trưởng Quý một bộ khí bộ dáng gấp gáp, cũng không muốn lại treo khẩu vị của hắn, bởi vì hắn tại tận thế đợi đến những ngày qua, để hắn hiểu được một đầu quy luật. Muốn tại cái này tận thế sinh tồn, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, tiếp lấy mới là đồ ăn, vật tư, đến mức tiền tài nhân mạng, đã thay đổi đến nhẹ như lông hồng, không đáng giá nhắc tới. Cho nên hắn vô cùng có khả năng lý giải Lưu Trưởng Quý tâm tình lúc này. Đối mặt có khả năng tăng lên chính mình cơ hội, nếu như không thể bắt ở, đó chính là ngu xuẩn cực độ. Lý Hạo Nhiên từ càn khôn đại bên trong lấy ra một cái màu trắng loáng đan dược vứt cho Lưu Trưởng Quý. Chỉ thấy hắn đưa tay tiếp lấy, không chút suy nghĩ trực tiếp nhét vào trong miệng. Cũng không phải là nói Lưu Trưởng Quý đối Lý Hạo Nhiên có cỡ nào tín nhiệm, từ Lý Hạo Nhiên tiến vào doanh địa phía sau, Lưu Trưởng Quý cũng một mực chú ý hắn, dẫn thân kiện bên trong phát hiện Lý Hạo Nhiên sát phạt quả đoán có thù tất báo, vì lập uy càng là có thể đem người cầm đi đốt dị quỷ. Mặt ngoài xem ra Lý Hạo Nhiên người này tâm ngoan thủ lạt làm việc càng là không có hạt cuối, có thể hắn chuyện làm, cuối cùng lại dùng tận thế bên trong người sống sót doanh địa giấy lên hy vọng mới. Dạng này Lý Hạo Nhiên, nếu như muốn tính mạng của hắn, cái kia còn dùng lại vì hắn tiểu nhân vật này bố cục độc chết, trực tiếp một đao cắt cổ há không thông khoái. Chính là đối Lý Hạo Nhiên có dạng này cảm nhận, Lưu Trưởng Quý mới sẽ không chút do dự đem đan dược nhét vào trong miệng. Lưu Trưởng Quý nuốt vào đan dược phía sau, tiết hầu giống như là bị lửa thiêu đốt, hắn bỗng nhiên dùng tay che lại cái cổ, muốn đem cố kia cảm giác nóng rực cắt xuống. Thế nhưng cố kia nhiệt lưu giống như là muốn đem toàn thân của hắn đều đốt, hắn cảm giác trong thân thể của mình giống như là có một cỗ lực lượng đang lan lộn, để hắn không cách nào khống chế. Sắc mặt hắn đỏ lên, trên trán toát ra mồ hôi mịn, cau mày, bờ môi run nhẹ nhẹ. Hắn dùng tay càng không ngừng ngỗ ngực, muốn đem cỗ kia nóng rực năng lượng tản ra. Có thể là cỗ kia nhiệt lưu lại giống như là bị thứ gì dẫn dắt, càng không ngừng hướng về hạ thân của hắn dũng mãnh lao tới. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị một dòng nước nóng đánh thẳng vào, một cỗ khó nói lên lời khô nóng cảm giác từ trong cơ thể của hắn dâng lên. Hắn muốn đứng lên, muốn thoát đi nơi này, có thể là hắn lại phát hiện hai chân của mình giống như là đổ trì đồng dạng, làm sao cũng không nhấc lên nổi. Hắn cảm giác lý trí của mình ngay tại một chút xíu bị cỗ kia khô nóng cảm giác thôn phệ, hắn muốn khống chế lại thân thể của mình. Có thể là hắn lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách khống chế. Hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, giống như là muốn bị cỗ kia nhiệt lưu hòa tan đồng dạng. Hắn muốn hô cứu mạng, có thể là hắn lại phát hiện cổ họng của mình giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, căn bản là không có cách phát ra tiếng. Ý thức của hắn bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, hắn cảm giác thân thể của mình giống như là muốn bạo tạc đồng dạng, hắn cảm giác chính mình phải chết. Hắn mở choàng mắt, phát hiện chính mình thân ở quân trướng bên trong, hắn nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đang lặng lặng ngồi tại bàn phía trước, mang trên mặt một tia trêu tức đủ cười. Hắn muốn mở miệng nói chuyện, muốn giải thích, có thể là yết hầu của hắn giống như là bị thứ gì kẹt lại đồng dạng, căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Hắn muốn đứng lên, muốn chạy khỏi nơi này, có thể là thân thể của hắn giống như là bị thứ gì không chế được đồng dạng, làm sao cũng không động được. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình không chế, ý thức của hắn dần dần thay đổi đến mơ hồ, hắn cảm giác chính mình phải chết. Hắn mắt thấy thân thể của mình không bị khống chế bắt đầu run rẩy, hắn mắt thấy thân thể của mình bắt đầu thay đổi đến nóng bỏng, hắn mắt thấy thân thể của mình bắt đầu thay đổi đến bặm mẻo. Hắn muốn dây dưa, muốn phản kháng, có thể là hắn lại phát hiện chính mình cái gì cũng không làm được. Hắn mắt thấy ý thức của mình dần dần tiêu tán, hắn cảm giác chính mình phải chết. Cuối cùng, hắn chỉ nhớ rõ chính mình cuối cùng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên tấm kia mang theo trêu tức đủ cười mặt. Lưu Trưởng Quý hít sâu một hơi, muốn ngăn chặn cố kia sao động, hắn cố nén xấu hổ, muốn mau rời khỏi nơi này, hắn dùng tay loạn xạ lôi kéo quần áo, muốn để thân thể mau chóng tỉnh táo lại. Hắn cố nén cảm giác nóng rực, lảo đảo từ quân trướng bên trong chạy ra, hắn muốn thoát đi cái chỗ kia, hắn muốn thoát đi cái kia để hắn cảm thấy hoảng hốt địa phương. Hắn một bên chạy, một bên cởi xuống quần áo trên người, muốn để thân thể nhiệt lượng tản đi, có thể là cô kia nhiệt lưu lại giống như là bị thứ gì dẫn dắt, làm sao cũng ngăn không được. Chương 134, quan tưởng phương hướng, tinh thần đại hải. Chương 134, quan tưởng phương hướng, tinh thần đại hải. Ngày trước trong doanh địa vốn là trường kỳ đóng quân ước chừng 800 binh sĩ, doanh địa bên trong quân bỏ số lượng đầy đủ, muốn đem những này nạn dân ổn thỏa tốt đẹp thu xếp cũng không phải là việc khó, khó khăn nhất đánh hạ một điểm, chính là những người thống trị trong lòng mặt kia tường cao. Lý Hạo Nhiên đứng tại doanh địa cửa ra vào, nhìn qua nối liền không dứt nạn dân bọn họ, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bọn họ kéo lấy gia quyến, mang theo chỉ có gia sản, bước đi tập tễnh giản lược lậu khu lều vải chuyển hướng mới quân bỏ. Cứ việc quân bỏ đơn sơ, nhưng ít ra có thể che gió che mưa, đối với những này dãi dầu xương gió nạn dân mà nói, đã là an ủi lớn lao. Trên mặt bọn họ không có nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra hy vọng sinh hoạt có khả năng chậm rãi thay đổi tốt. Lý Hạo Nhiên nhìn xem bọn họ, trong lòng tràn đầy phức tạp cảm xúc, đã đồng tình bọn họ gặp phải, lại vì bọn họ kiên cường mà cảm động. Hắn đã từng cũng nghĩ qua muốn thay đổi mạng của bọn hắn chuyện, có thể là coi hắn chân chính đối mặt hiện thực thời điểm, mới phát hiện tất cả cũng không phải là đơn giản như vậy. Khó khăn nhất đánh hạ, không phải điều kiện vật chất, mà là những người thống trị kia bọn họ tâm. Bọn họ ngồi tại thật cao trên tường thành, quan sát mảnh đất này, nhưng thủy chung không cách nào chân chính lý giải những này nạn dân cực khổ. Bọn họ sẽ chỉ dùng băng lãnh chính sách đến quy phạm bọn họ hành động, nhưng xưa nay không có nghĩ qua muốn chân chính trợ giúp bọn họ. Lý Hạo Nhiên thật sâu thở dài, hắn biết chính mình chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, bất lực thay đổi tất cả những thứ này. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mỗi người đều có thể đưa ra viện trợ chi thủ, sẽ có một ngày bọn họ sẽ thấy hy vọng ánh rạng đông. Hiện nay chỉ cần nguyện ý tham dự xây dựng lại, liền có thể được đến một chỗ chỗ an thân. Cái này một lần hành động xử trí cũng đại đại điều động lên nạn dân bọn họ tính tích cực, để những cái kia vốn định ngồi ăn rồi chờ chết nạn dân, lợi dụng hai tay của mình một lần nữa tìm về chính mình làm nhân loại tôn nghiêm. Lý Hạo Nhiên nhìn xem những cái kia khí thế ngất trời nạn dân bọn họ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ có khả năng đoàn kết nhất trí, cộng đồng cố gắng, liền có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Tối nay bếp núc ban tuân theo Lý Hạo Nhiên mệnh lệnh lên nồi nấu cơm, một bát cháo ấm áp dạ dày, đồng thời tư dưỡng từng cái băng lãnh linh hồn. Lý Hạo Nhiên nhìn xem bận rộn bếp núc ban, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn đã từng cũng chỉ là một cái bình thường thiếu niên, hiện tại hắn lại trở thành những này nạn dân bọn họ trong mắt một đạo hy vọng chi quang. Hắn biết rõ chính mình trách nhiệm trọng đại, nhất định phải dốc hết toàn lực vì bọn họ sáng tạo một cái tốt hơn tương lai. Trở lại nơi ở đứng tại nội viện phòng ngủ chính trước cửa, Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đẩy ra cửa phòng, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Có thể là cửa phòng lại không nhúc nhích tí nào, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình khóa lại. Hắn lại lần nữa dùng sức đẩy cửa, nhưng như cũng không cách nào mở ra. Lý Hạo Nhiên lập tức cảm thấy một trận kỳ quái, trong lòng dâng lên một tia bất an. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là ai tại cố ý làm khó dễ ta? Hắn dùng sức đẩy vài cái lên cửa, nhưng thủy chung không cách nào mở ra. Lý Hạo Nhiên cau mày, trong lòng dâng lên một tia lửa giận. Hắn dùng sức vô cửa phòng, giận dữ hét, mở cửa ra cho ta. Có thể là cửa phòng vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Lý Hạo Nhiên trong lòng càng thêm nổi nóng, hắn đột nhiên một chân đạp hướng cửa phòng, nhưng như cũ không làm nên chuyện gì. Hắn hít vào một hơi thật dài, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Xem ra có người muốn để ta ăn quả đắng a. Lý Hạo Nhiên khoẹt miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn quyết định không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nhảy lên nóc phòng. Thuận thế đẩy cửa phòng, Lý Hạo Nhiên vậy mà ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào mở ra. Hiện nay thậm chí ngay cả cửa đều không cho vào, xem ra tiểu cô mãi mãi còn có chưa ngồi cơ thức. Lý Hạo Nhiên gượng cười lắc đầu liên tục. Không thể trêu vào ta trốn lên, đại trượng phu co được giãn được. Lý Hạo Nhiên chỉ có thể bị ép sử dụng ra độc môn tuyệt kỹ, tinh thần thắng lợi đại pháp, chiến thắng tất cả khó khăn. Thả người nhảy lên lầu chót, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu hôm nay tu hành. Một vòng huyền nguyệt sôi nổi tại đỉnh, tinh hà sáng lạn tô điểm vạn cổ trời cao. Xuyên thấu qua thiên mạc chiếu dọi ra một vệt đặc biệt vầng sáng, mê người lại thần bí. Chân khí tại thể nội vận chuyển 6 cái chu thiên, đem Lý Hạo Nhiên khuôn mặt nhỏ nhiễm ra một mảnh đỏ ửng. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, giờ phút này trong doanh địa đống lửa một chút, tất cả thiên địa là một mảnh tinh quang, giới hạn chậm rãi giảm đi. Tu luyện kết thúc, Lý Hạo Nhiên thần thanh khí sảng, ngồi dựa vào nóc phòng một góc thủy thú trên thân, ngửa đầu nhìn qua tinh không, tiến vào quan tưởng trạng thái. Từ khi Lý Hạo Nhiên lựa chọn vũ trụ mênh mông xem như quan tưởng đối tượng, liền từ không có một khắc lười biếng, trở thành một cái nhìn lên tinh hà thiếu niên. Cho tới bây giờ tối thiểu có một cái chỗ tốt, đó chính là xương cổ so lúc trước càng thêm thoải mái dễ chịu. Có thể tĩnh mịch thiên hà từ há lại Lý Hạo Nhiên bực này phàm nhân có thể hiểu thấu đáo, mấy ngày truy nguyên nguồn gốc xuống, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, trừ mẩn người chính là vào đầu. Cái lựa chọn này có phải là sai, tìm như thế một cái khó giải đầu đề, thực sự là không thể nào vào tay a. Nguyên bản cho rằng chính mình mang theo một đời trước ký ức, đối với vũ trụ tinh không có cấp độ càng sâu hiểu rõ, có thể sự thật như là, một khi phóng nhãn tinh không, nhỏ bé cùng vô tri lẫn nhau xếp trực tiếp sâu trong tâm linh, trừ cái đó ra nhưng lại không có tia đầu mối. Thu hồi ánh mắt, làm dịu trong lòng phiền muộn, sâu sắc hút một hơi, đem không khí lấp đầy phổi, loại này phong phú cảm giác để hắn một lần nữa cảm nhận được tự thân tồn tại, đem chính mình theo lúc trước bể bại cùng chèn ép bên trong lôi kéo đi ra. Nếu là tùy ý loại này tự cho mình nhỏ bé tâm tình chôn sâu đáy lòng, dễ dàng mất đi tự tin và hy vọng, có hại đạo tâm. Chậm rãi đem trong phổi không khí phun ra, ổn định tâm cảnh, cái này mới một lần nữa tìm về bản thân, không đến mức bị ảnh hưởng tâm trí. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên từ trên nóc nhà ngồi dậy, hít vào một hơi thật dài, tính toán đem trong lòng cảm giác đè nén xua tan. Hắn dùng sức vô gương mặt của mình, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tính toán để chính mình một lần nữa tỉnh lại. Cảm giác gáp bách thực sự là quá mạnh, có lẽ tiếp tục, không bao lâu ta liền sẽ bị chính mình bức điên, hắn tự mình lẩm bẩm, đôi mắt bên trong lóe ra mê man quan mang, cau mày, phảng phất tại tự hỏi vấn đề nan giải gì. Tinh thần đại hải mộng tưởng thì ra là thế mênh mông, trước đây cảm thấy nhân loại lao ra lực hút đã có đủ thăm dò vũ trụ năng lực, bây giờ nghĩ lại, những cái kia dám nằm mơ người là bao nhiêu dũng cảm, cùng tinh hà nhìn nhau đánh cược tính mệnh cũng thiêu đốt chính mình, mới có thể phóng ra cái kia cả thế gian khiếp sợ một bước nhỏ, mà cái kia một bước nhỏ tại vũ trụ cái này đầu để bên trong, nhưng lại lộ ra như thế nhỏ bé. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng tự rêu nói, ta vậy mà còn ảo tưởng chính mình bởi vậy ngộ đạo, thật là người si nói mộng, phù du sao có thể thông hiểu bản cổ, liền tính đốt hết tưởng tượng cũng không có thể vượt qua năm ánh sáng. Lý Hạo Nhiên cười một cái tự giễu, hắn bỗng nhiên đứng lên, tại trên nóc nhà đi qua đi lại, tựa hồ đang nỗ lực tìm tới một cái cửa ra, một cái có thể để cho hắn từ loại này bản thân phủ định cảm xúc bên trong đi ra xuất khẩu. Ta biết đến tự thân nhỏ bé, lâm vào đối tự thân phủ định bên trong, cũng khác sâu lý giải tam phẩm vũ phu ý cũng không phải là trò trẻ con. Hắn dừng bước, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt lộ ra vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ. Hiện nay đã cần vì hắn lựa chọn trả giá cái giá tương ứng, trong thời gian ngắn không cách nào lại lần lựa chọn chính mình ý, cũng không phải là không muốn, mà là nội tâm nhận đến rung động cùng chèn ép cần chậm rãi tiêu hóa, mới có thể nhặt lại lòng tin. Lý Hạo Nhiên vô lực thở dài, hắn chậm rãi ngồi xuống, dựa vào thủy thú lưng, nhắm mắt lại, tính toán bình phục chính mình sao động tâm tình. Trong lúc rảnh rỗi, trong đầu vô cớ hiện lên nhất niệm, đưa tới chú ý của hắn. Hắn mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, tựa hồ hạ quyết tâm, chậm rãi từ càn khôn đại bên trong lấy ra từ Chu Tiên thôn được đến hộp gỗ. Hộp gỗ tổng cộng có 3 cái, tiện tay từ trong đó chọn một cái, đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Chương 135, kỳ quái hộp gỗ. Chương 135, kỳ quái hộp gỗ. Lý Hạo Nhiên nguyên bản cho rằng gia tộc thế hệ thủ hộ đồ vật không nên chỉ là một khối vật liệu gỗ, nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Hắn cẩn thận quan sát đến trước mắt đen nhánh hộp gỗ, hộp gỗ toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì khe hở, bao tương thuần hậu, mặt ngoài hiện ra một tầng rực rỡ, đó là trải qua thời gian mài giũa vết tích, xem xét liền tồn tại nhiều năm rồi, thậm chí toàn bộ Chu Tiên thôn bên trong nhất tộc cũng không phải cái này cửa ra vào hộp gỗ vốn có chủ nhân, chỉ là tạm chưa giữ gìn khách qua đường. Lý Hạo Nhiên đem tinh thần lực bao khỏa toàn bộ hộp gỗ, sau đó bắt đầu tại trên không lay động. Hắn tính toán thông qua tinh thần lực cảm giác hộp gỗ nội bộ, lại không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Hạo Nhiên ngón tay tại hộp gỗ mặt ngoài nhẹ nhàng xoa xoa, nhưng từ đầu đến cuối không có bất luận phát hiện gì. Hắn tính toán dùng tinh thần lực thẩm thấu vào hộp gỗ nội bộ, nhưng hộp gỗ tựa hồ có một loại bình chướng vô hình ngăn trở tinh thần lực của hắn. Hắn nếm thử dùng tinh thần lực đem hộp gỗ lơ lửng giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng lay động, tính toán thông qua loại này phương thức tìm tới mở ra hộp gỗ phương pháp. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao thử nghiệm, hộp gỗ ý nguyên không phản ứng chút nào. Lý Hạo Nhiên cảm thấy có chút đề bài, hắn nguyên bản cho rằng có khả năng tìm tới mở ra hộp gỗ phương pháp, nhưng hiện tại xem ra, sự tình không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn nhớ lại phía trước tại Chu Tiên thôn được đến cái này 3 cái hộp gỗ lúc, liền từng thử qua các loại phương pháp, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào mở ra. Lúc ấy hắn nghĩ đến từ thiên mạc bên trong chạy ra phía sau lại tìm người nhìn xem, lại không nghĩ rằng bây giờ ý nguyên không có đầu mối. Lý Hạo Nhiên đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới một loại càng thêm hiếm thấy mở ra phương thức, hắn tự lẩm bẩm, thân ở thời đại này, liền muốn dùng thời đại này cách tự hỏi. Hắn dừng một chút, nói tiếp, nói cách khác chính là dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Lý Hạo Nhiên cầm lấy hộp gỗ, đem treo đưa tại trên không, sau đó bắt đầu lay động, nhìn như tùy ý, lại có chính hắn đặc biệt ý nghĩ. Hắn nghĩ tới ma pháp kỳ thật 10 phần đơn giản, đó chính là lao tổ tông kỳ môn độn giáp tiên tiên bắt quái chi thuật. Cái kia một đường linh quang bắt nguồn từ Lý Hạo Nhiên vừa rồi nhìn trời ngẩn người thời điểm, trong đầu lung tung hỗn loạn ở giữa đột nhiên nghĩ đến lúc ấy tại Chu Tiên thôn được đến cái kia 3 cái hộp gỗ cắt chém bằng thẳng, hình thái ngay ngắn, cùng lúc này tình cảnh cả hai kết hợp trùng hợp đối ứng thiên viên địa phương câu chuyện. Nếu như cầm viên sau ngày, vậy cái này tam phương hộp gỗ liền tự thành tam phương thiên địa. Cho nên Lý Hạo Nhiên đem giải ra hy vọng, ký thác vào kỳ môn độn giáp bên trong 8 môn chi thuật, cũng chính là người cùng 8 môn chi pháp. Hắn giờ phút này nhìn như tùy ý lay động, nhưng thật ra là đối ứng 8 môn bên trong sắp xếp trình tự. Mọi người đều biết, lão tổ tông tại thôi diễn kỳ môn độn giáp thì có một bộ quy luật, đó chính là bắt quái mới là bắt đầu, cựu cung thiên giao, mà 8 môn thì là dùng để giải thích cùng thôi diễn người cùng biến hóa trọng yếu căn cứ. Lý Hạo Nhiên tại một đời trước may mắn nghiên cứu qua kỳ môn bắt quái tương quan sách vở. Hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, lúc trước nghiên cứu loại kỳ quái tri thức chỉ là vì có khả năng lấy đoán mệnh xem như môi giới, mượn cơ hội rút ngắn cùng các tiểu tỷ tỷ quan hệ trong đó, từ đó tìm kiếm thời cơ, đánh vào nội bộ. Hắn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới hôm nay lại bị dùng tại nơi này. Bình thường mà nói, 8 môn chỉ là nghị sinh tổn thương đỗ cảnh chết kinh mở cái này 8 môn, phân biệt đối ứng đông tây nam bắc cùng với 4 phương cái góc vị trí. Lý Hạo Nhiên một bên lẩm bẩm, một bên không ngừng nghiêng gỗ, muốn dựa theo phương hướng sắp xếp đối ứng các cửa, nhìn xem có thể hay không phát sinh biến hóa gì. Hắn nói tiếp, nếu như dựa theo chữ số sắp xếp lúc lại cần tăng thêm một môn, đó chính là trung môn. Sắp hàng lời nói chính là, nghị tử thương đỗ bên trong mở kinh hải sinh cảnh. Lý Hạo Nhiên dựa theo chính mình lý giải, đem hộp gỗ dựa theo 8 môn phương hướng tiến hành sắp xếp, hắn hy vọng thông qua loại này phương thức có khả năng tìm tới mở ra hộp gỗ bí mật. Hắn đem hộp gỗ đặt ở trên không, dựa theo 8 môn phương hướng tiến hành sắp xếp, cùng sử dụng tinh thần lực cảm giác xung quanh biến hóa. Hắn nếm thử đem hộp gỗ dựa theo phương hướng khác nhau tiến hành sắp xếp, nhưng từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn cảm thấy có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Hắn tiếp tục dựa theo 8 môn phương hướng sắp hàng hộp gỗ, tính toán tìm tới mở ra hộp gỗ bí mật. Hắn không ngừng điều chỉnh hộp gỗ phương hướng, cùng sử dụng tinh thần lực cảm giác xung quanh biến hóa, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn kiên trì, liền nhất định có khả năng tìm tới mở ra hộp gỗ bí mật. cũng có thể thử xem dựa theo các cửa giải thích tiến hành tổ hợp sắp xếp, ví dụ như cổ nhân thích cơm no áo ấm, thang quan phát tài, phong hầu bái tướng, vinh đăng đại bảo chờ dấu hiệu ngụ ý tiến hành sắp xếp tổ hợp, sau đó căn cứ tổ hợp đem hộp gỗ đối ứng phương hướng nghiêng nhìn xem có hiệu quả hay không. Có thể tùy ý hắn không ngừng thay đổi phương hướng, bị tinh thần lực bao khỏa hộp gỗ vẫn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Vẫn là đem cổ nhân nghĩ quá mức thông minh, xem ra không bằng trực tiếp một đao bổ chấm dứt tại thử mấy chục loại ngụ ý tốt đẹp sắp xếp tổ hợp phía sau, Lý Hạo Nhiên lại một lần hoài nghi nhân sinh. Đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ muốn đem hộp gỗ thu hồi càn khôn đại lục, két. Một tiếng yếu ớt tiếng vang bị Lý Hạo Nhiên phát giác. Nói là tiếng vang, chẳng bằng nói là trong hộp gỗ có một tia chấn động nhẹ nhẹ bị Lý Hạo Nhiên lợi dụng tinh thần lực bắt được. Phát giác được biến hóa này, Lý Hạo Nhiên bảo trì vốn có động tác cứng tại chỗ, chỉ có con mắt tại trong hốc mắt chuyển động, chu đáo quan sát hộp gỗ có hay không phát sinh khác thường. Lại phát hiện lúc này hộp gỗ từ bên ngoài nhìn vào đến cũng không có chỗ khác biệt. Hộp gỗ đông cao tây thấp, chỉ hướng phương tây đổi vị coi là kinh môn mở, kinh môn lại thuộc về ba đại hung cửa một trong, có lẽ là ta từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào tư duy điểm mù. Vì chứng thực suy đoán, Lý Hạo Nhiên chú ý cẩn thận di động hai tay phương hướng, thay đổi hộp gỗ nghiêng trình độ. Tây cao đông thấp, chỉ phương đông chấn cung mở thương môn, đồng dạng là ba đại hung cửa một trong, cũng có chuyển tiếp vụ ý. Kết lại là một tiếng vang trầm. Lần này Lý Hạo Nhiên hết sức chăm chú, đem tất cả tinh thần lực bao khỏa ở trước mắt trên hộp gỗ. Lần này âm thanh mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, có thể đã có khả năng dùng tính giác bắt giữ. Xem ra là đúng, loại này hộp gỗ quả nhiên là nội bộ tồn tại đặc thù cơ quan kết cấu, làm thỏa mãn điều kiện lúc liền có thể kích phát. Trước kinh hãi phía sau tổn thương, cái kia kế tiếp nhất định là Lý Hạo Nhiên lại một lần thay đổi động tác trên tay, hộp gỗ góc chết độ lại lần nữa phát sinh biến hóa. Kết. Cơ hội mở rộng âm thanh thanh thúy êm tai, gần trong gang tấc. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng có chút bốc lên, đã tính trước thắng lợi trong tầm mắt. Đông bắc cao, tây nam thấp, chỉ tây nam khôn cung mở tử môn, thật không biết trong cái hộp này chứa là cái gì bà bối, mở khóa mật mã vậy mà chọn ba đại hung cửa, nhất định là đại hung che đậy, thử, điểm đại hung. Mà còn từ âm thanh phán đoán, cơ hội mở rộng là từ trong ra ngoài theo thuận trình tự theo thứ tự kích phát, cho nên bỏ lỡ một bước liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, không cách nào mở ra. Cái này hộp gỗ chỉ nhìn từ bên ngoài cũng có nhiều năm đầu, xem ra cổ nhân sớm đã tinh thông kỳ môn bắt quái chi thuật, chú lão sư thật không lừa ta, khẽ miệng đường cong dần dần mở rộng. Lý Hạo Nhiên cưỡng chế nội tâm hưng phấn, hai tay lại lần nữa biến hóa vị trí.